Chương 2293, ngoài ý muốn tin tức chương 2293, ngoài ý muốn tin tức các đại tiên tộc đều cũng không phải là hạng người ngu dốt, đối với đạo nhất tiên tông của khởi, bọn họ có thể nói là lòng dạ biết rõ. Rõ ràng như thế sự thật, liền như là bày ở trước mắt chân bảo đồng dạng, mặc cho ai đều có thể thấy rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này, nếu như còn không hiểu được kịp thời cùng đạo nhất tiên tông thành lập quan hệ tốt đẹp, cái kia không thể nghi ngờ là không công bỏ lỡ một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ở tiên giới, để con em nhà mình bái nhập các đại tông môn, chính là đông đảo tiên tộc thường dùng sách lược một trong. Nguyên do trong này kỳ thực cũng không khó lý giải, dù sao huyết mạch liên hệ không cách nào chặt đứt. Dù cho những này tử đệ ở bái nhập tông môn về sau, cùng gia chủ ở giữa liên hệ sẽ biến tương đối lợi ích, nhưng tình cảm giữa bọn họ mối quan hệ y nguyên tồn tại. Mà ở thời khắc mấu chốt, những con em gia tộc này có lẽ thì có thể phát huy ra không tưởng tượng được tác dụng trọng yếu. Chính vì vậy, trong tiên giới các cái thế lực quan hệ trong đó mới sẽ như thế rắc rối phức tạp. Thế mà, Tề Hùng đang chọn tuyển đệ từ lúc, nhưng lại chưa giống những tông môn khác như thế theo mới lên cấp đệ tử bên trong tiến hành lựa chọn, mà chính là đưa ánh mắt về phía những cái kia đệ tử cũ. Cái này nguyên nhân trong đó kỳ thực cũng rất đơn giản, dù sao trưởng quản tông môn mạng lưới tình báo cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, đối với đệ tử độ trung thành tự nhiên có tương đối cao yêu cầu. So sánh dưới, mới lên cấp đệ tử nhập tông thời gian ngắn ngủi, này độ trung thành còn khó có thể đạt được xác thực phán định. Dưới loại tình huống này, lựa chọn bọn họ đến phụ trách trọng yếu như vậy nhiệm vụ hiển nhiên là không đủ ổn thỏa. Bởi vậy, Tề Hùng đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, cuối cùng quyết định theo đệ tử cũ bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp, lấy bảo đảm mạng lưới tình báo an toàn cùng ổn định. Tề Hùng tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người kinh thán không thôi. Ở tiếp vào tuyệt ảnh liên hệ về sau, hắn cấp tốc hành động, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền thành công xác định nhân tuyển thích hợp. Cái này 100 tên đệ tử đều là đi qua nghiêm ngặt sàng chọn cùng huấn luyện tinh anh, bọn họ để cho Vân Tiên Đài phụ trách hộ tống, đặt vào tiến về đăng tiên tiên thành hành trình. Có nhóm này đắc lực đệ tử, tuyệt ảnh bên kia áp lực đem sẽ cực kỳ giảm bớt, một chút phổ thông tình báo thu thập cùng xử lý công tác đều có thể yên lòng giao cho bọn hắn đi hoàn thành. Sư tôn, chuyến này lộ trình xa xôi, một đường lên mong rằng ngài cẩn thận một chút. Lại xuất phát vào cái ngày đó, Tề Hùng, Hồng Tôn, Tần Sơn Hải chờ một các sư huynh đệ tự mình trước để đưa tiễn, bọn họ đối Tề Hùng an nguy biểu thị lo lắng. Yên tâm đi, trong nội tâm của ta tự có chừng mực. Vân Tiên Đài mỉm cười an ủi, hắn đối lần này hành trình lấp đầy lòng tin. Theo tiên chu chậm rãi lên không, dần dần biến mất ở phía chân trời xa xôi, các sư huynh đệ mới chậm rãi tản đi, mỗi người qua bận rộn chính mình sự tình. Mà lúc này Tuyệt Ảnh cũng đã nhận được Tề Hùng truyền tin, biết được đám đầu tiên đệ tử ngay tại trên đường chạy tới. Nàng Tuyệt Ảnh đường cuối cùng có thể một lần nữa sáng lập, mà bản thân nàng cũng đem tiếp tục gánh nhậm trưởng lao chức, phụ trách tông môn toàn bộ mạng lưới tình báo. Đối với Tuyệt Ảnh cùng Bách Hoa tiên tử mấy vị nữ tử, Tề Hùng là tuyệt đối tín nhiệm, hắn đối năng lực của các nàng cùng trung thành không chút nghi ngờ. Chờ nhóm này đệ tử đến về sau, công việc của chúng ta liền có thể nhẹ nhõm một ít. Tuyệt Ảnh trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nàng chờ mong lấy nhóm này đệ tử đến, tin tưởng bọn họ nhất định có thể vì tông môn tình báo công tác mang đến sức sống mới cùng hiệu suất. Cơm trưa thời điểm, chúng nữ vừa ăn cơm, vừa cười nói ra. Diệp Trường Thanh hôm nay cũng không giống như ngày thường xuất hiện tại trong phòng ăn, nguyên lai hắn cùng Thiên Lâm cùng nhau ra ngoài làm việc, muốn đến tối mới có thể trở về. Bởi vậy, thực đường hôm nay cung ứng đồ ăn cũng phát sinh biến hóa, không còn là Diệp Trường Thanh hiện trường nấu nướng mỹ vị món ngon, mà chính là đổi thành lương khô. Tuy nhiên những thứ này lương khô vị đạo không như Diệp Trường Thanh tự mình làm như vậy ngon miệng, nhưng giá cả lại tương ứng thấp xuống một chút. Thế mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc đồ ăn chất lượng có chỗ hạ xuống, đến đây thực đường dùng cơm người lại không chút nào giảm bớt. Trên thực tế, nội thành mỗi cái người của đại gia tộc nhóm sớm đã bị Diệp Trường Thanh chủ nghệ chỗ chinh phục, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vào xem thực đường. Dù sao, đối với những đại gia tộc này tới nói, tiền cũng không là vấn đề, bọn họ chú trọng hơn chính là thức ăn phẩm chất cùng cảm giác. Như thế nóng nảy sinh ý, tự nhiên để Diệp Trường Thanh kiếm được đầy bồn đầy bát. Mỗi ngày cái kia liên tục không ngừng lưu nhập tiên tinh liền như là hồng thủy đồng dạng, khiến người ta kinh thán không thôi. Loại này hấp kim năng lực, thậm chí so với hắn ở vô tế tiên thành lúc còn kinh khủng hơn. Dù sao, đăng tiên tiên thành có thể so sánh vô tế tiên thành phồn hoa được nhiều, trong thành các đại tiên tộc cũng xa so với vô tế tiên thành muốn giàu có được nhiều. Dùng qua bữa trưa về sau, Tuyệt Ảnh mấy vị nữ tử lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Theo thời gian trôi qua, mỗi ngày cần phải xử lý tình báo cũng càng ngày càng nhiều. Vì có thể ăn trên miệng này mỹ vị đồ ăn, những tán tu kia có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nghĩ hết các loại biện pháp đến cung cấp tình báo. Đám tán tu bình thường tình trạng kinh tế tương đối túng quẫn, cùng các đại tiên tộc so sánh, của cải của bọn họ có thể nói là thua chị kém em. Đối với rất nhiều tán tu tới nói, vẻn vẹn duy trì tự thân tu luyện cũng đã là một hạng gian khổ nhiệm vụ, càng không nói đến phương diện khác nhu cầu. Bởi vậy, cung cấp tình báo thành vì bọn họ kiếm lấy thu nhập thêm tốt nhất con đường. Thế mà, chân chính có giá trị tình báo lại như vượng mao lân rắc giống như khan hiếm, càng nhiều tán tu chỉ là thật giả lẫn lộn, đục nước béo cò thôi. Ngay tại Bách Hoa tiên tử giống thường ngày, vừa mới quát lui một tên trước đến cung cấp cái gọi là đại bí mật tán tu lúc, không bao lâu một tên khác tán tu đi vào mật thất. Cái này tán tu trên mặt để lộ ra một tia lực lượng thần bí, hắn hạ giọng đối Bách Hoa tiên tử nói ra: "Tiên tử, ta hôm nay biết được một bí mật lớn." Bách Hoa tiên tử đối với cái này vẫn chưa quá mức để ý, dù sao dạng này lời dạo đầu nàng sớm đã nghe nhiều nên thuộc, lỗ tai đều sắp bị mài ra vết chai tới. Cơ hồ mỗi cái đến đây người đều sẽ như thế công bố, không có chút nào ý mới có thể nói. Thế mà, làm cái này tán tu tiếp tục giải thích xuống đi lúc, Bách Hoa tiên tử sắc mặt lại dần dần biến đến ngưng trọng lên. Nàng nguyên bản hứng hở thần sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt nghiêm túc cùng chuyên chú. Sau cùng, nàng thậm chí không tự chủ được hạ giọng, đối cái này tán tu nói ra. Nói tiếp, cái này tán tu nói tới tin tức, lại là cùng đạo nhất tiên tông cùng một nhịp thở. Nguyên lai, ở trong tiên giới, có một chỗ thanh danh chuyển xa tu luyện bảo cảnh, tên là Tiên Phong Sơn. Tòa này Tiên Phong Sơn địa vị, không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ một cái nào thế lực cường đại. Sở dĩ như vậy, là bởi vì cho đến nay, còn không ai có thể phá giải cái này Tiên Phong Sơn cấm chế, từ đó trưởng không nó. Nguyên nhân chính là như thế, Tiên Phong Sơn mỗi lần đều là tự chủ mở ra, mỗi 10 năm mới sẽ mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian vẹn vẹn là một tháng. Mà ở cái này ngắn ngủi trong một tháng bất kỳ người nào đều có cơ hội tiến vào Tiên Phong Sơn bên trong tìm kiếm bảo vật. Tiên Phong Sơn bên trong có thể nói là cơ duyên vô số, các loại chân quý thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy, mỗi lần Tiên Phong Sơn mở ra lúc, đều sẽ hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây, khát vọng có thể ở trong đó tìm được thuộc về mình cơ duyên. Chương 2294, Tiên Phong Sơn, vây giết chương 2294, Tiên Phong Sơn, vây giết đạo nhất tiên tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Khi biết được Tiên Phong Sơn tức sắp mở ra tin tức về sau, Từ Kiệt, Triệu Chính Bình, Liêu Sương, Lục Du Du một nhóm người liền không chút do dự quyết định muốn tiến vào bên trong, giành thuộc về mình cơ duyên. Đây thật ra là chuyện lại không quá bình thường. Dù sao, nghĩ muốn không ngừng tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, vẹn vẹn dựa vào bế quan khổ tu là còn thiếu rất nhiều. Nhiều khi, có thể hay không thu được cơ duyên, đạt được bảo vật chân quý, mới là quyết định tu sĩ có thể hay không càng tiến một bước yếu tố mấu chốt. Những vật này thiếu một thứ cũng không được, đóng cửa làm xe cuối cùng không thể làm. Bởi vậy, Từ Kiệt cùng Triệu Chính Bình cái này tuổi trẻ đệ nhất quyết tâm tiến về Tiên Phong Sơn dò xét tìm cơ duyên, đây thật ra là chuyện lại không quá bình thường. Dù sao, đối với người tu hành tới nói, tìm kiếm cơ duyên tăng thực lực lên chính là thiên tính gây ra. Thế mà, lệnh người không tưởng tượng được chính là, cái này tán tu vậy mà ngoài ý muốn biết được, Cực Nhạc cũng đã hiểu rõ tình huống này, đồng thời đã quyết định điều động thánh tử tiến về Tiên Phong Sơn, mắt chính là trong núi đem Từ Kiệt chờ người chém giết. Phải biết, Tiên Phong Sơn vốn là một chỗ tu luyện bí cảnh, nó tự thành một thể, có được chính mình đặc biệt phát tác. Giống Hoàng lão, Thiên gia lão tổ cường giả như vậy, căn bản là không có cách tiến vào bên trong, càng đừng đề cập đối Từ Kiệt bọn người tiến hành bảo vệ. Mà Diệp Trường Thanh lúc này lại thân ở Đăng Thiên Tiên Thành, ngoài tầm tay với. Kể từ đó, ở Tiên Phong Sơn bên trong đối Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn người đồng thủ, đối với Cực Nhạc cung mà nói, quả thực cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Cái này tán tu ở Bách Hoa Tiên Tử nhìn chăm chú dưới, đem chọn chuyện từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Đợi hắn nói còn về sau, Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt cũng theo đó biến đến ngưng trọng dị thường. Nếu như tin tức này là thật, như vậy Từ Kiệt cùng Triệu Chính Bình bọn họ chỉ sợ cũng thật lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Dù sao lấy Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn họ trước mắt tu vi cùng chiến lực, muốn đi ứng đối Cực Nhạc cung thánh tử quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, càng đừng đề cập phổ thông đệ tử hệ tâm, chỉ sợ liền một điểm phần thắng cũng sẽ không có. Bạch Hoa Tiên Tử trong mắt lộ ra một loại trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng, nàng nhìn chằm chằm trước mắt cái này tán tu, tựa hồ muốn thấu qua ánh mắt của hắn xem thấu hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Trầm lặng một lát sau, Bạch Hoa Tiên Tử cuối cùng mở miệng hỏi: "Ngươi tin tức này có thể tin được không?" Thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Cái này tán tu hiển nhiên không có dự liệu được Bạch Hoa Tiên Tử sẽ như thế trực tiếp đặt câu hỏi, hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc lấy lại tinh thần, hồi đáp: "89/10." Ngữ khí của hắn rất kiên định, khiến người ta không khỏi đối hắn nguồn tin tức sinh ra một chút hiếu kỳ. "Ồ." Bạch Hoa Tiên Tử lông mày hơi nhíu. "Ngươi là từ chỗ nào biết được tin tức này?" Tán tu do dự một chút, tựa hồ tại cân nhắc phải chăng muốn lộ ra bí mật này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định nói rõ sự thật. "Việc này là ta theo Cực Nhạc cùng một tên trưởng lão trong miệng biết được, mà người trưởng lão kia là ta thân ca ca." Bạch Hoa Tiên Tử con mắt có chút nheo lại, như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái này tán tu. Nàng đương nhiên biết cái này tán tu nói tới trưởng lão là người nào, đây chính là Cực Nhạc cung nhân vật cao tầng một trong. Bất quá, nàng cũng ý thức được cái này tán tu khả năng cũng không biết tin tức này chân chính giá trị, bằng không hắn làm sao lại dễ dàng như vậy liền đem nó nói cho người khác biết đâu. Quả nhiên, tiếp xuống đối thoại xác nhận Bạch Hoa Tiên Tử suy đoán. Cái này tán tu tiếp tục nói: "Ta vốn là cũng không có quá coi ra gì, chẳng qua là cảm thấy tin tức này thật thú vị, liền đến thực đường đổi chút mỹ thực." Bạch Hoa Tiên Tử trong lòng thầm than một tiếng, gia hỏa này thật đúng là ngây thơ đến có thể. Bất quá, nàng cũng không có trách cứ hắn ý tứ, dù sao hắn cũng không biết tin tức này đối với nàng tới nói ý vị như thế nào. "Đã như vậy, vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần." Bạch Hoa Tiên Tử nói ra. "Có điều, tin tức này phi thường trọng yếu, ta nhất định phải đem định là tuyệt mật. Làm đối phần thưởng của ngươi, ta có thể cho ngươi một lần gọi món ăn cơ hội." Cái này tán tu nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỉ là thuận miệng nói tin tức vậy mà có thể đổi lấy chỗ tốt như vậy. Gọi món ăn cơ hội, đây chính là liền những cái kia các đại tiên tộc người đều không có tư cách lấy được, liền xem như lấy tiền cũng mua không được, bình thường chỉ có tại hoàn thành một chút nhiệm vụ đặc thù hoặc là làm ra cống hiến to lớn thì mới sẽ bị coi như ban thưởng cấp cho. "Đa tạ tiên tử." Tán tu hưng phấn mà nói ra, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi hưởng thụ cái này hiếm thấy mỹ thực. Lúc này, tên kia tán tu nói cảm ơn liên tục, thái độ mười phần thành khẩn. Thế mà, Bạch Hoa tiên tử giờ phút này tâm tình không tốt, căn bản không có tâm tư cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là thuận miệng qua loa hai câu, liền đánh ra hắn nhanh chóng rời đi. Bất quá, cái này tán tu tựa hồ vẫn còn có sự tình muốn làm, hắn do dự một chút, mới lên tiếng nói: "Tiên tử, ta muốn chút thức ăn, không biết có thể?" Bạch Hoa tiên tử nhíu mày, không kiên nhẫn hồi đáp: "Hôm nay phu quân không tại, ngươi như muốn chọn đồ ăn, ngày mai lại đến đi." Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý tán tu kia, quay người rời đi. Đợi tán tu kia sau khi rời đi, Bạch Hoa tiên tử lập tức như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngựa không dừng vó đi tìm Tuyệt Ảnh. Nhìn thấy Tuyệt Ảnh về sau, nàng đem vừa mới phát sinh sự tình một năm một mười nói cho hắn. Tuyệt Ảnh nghe xong, sắc mặt đồng dạng biến đến ngưng trọng lên. Việc này không thể coi thường, nhất định phải nhanh cáo chi phu quân, để hắn chuẩn bị sớm, để tránh Tử Tuyệt bọn họ gặp bất trắc. Tuyệt Ảnh lo lắng nói: "Ừm, ta cũng nghĩ như vậy." Bạch Hoa tiên tử gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Vào lúc ban đêm, bóng đêm càng thâm, Diệp Trường Thành cùng Thiên Lâm cùng nhau về tới Thiên Liên gia. Hai người đi vào tiểu viện lúc, phát hiện Bạch Hoa tiên tử chờ chúng nữ lại còn chưa nghỉ ngơi, mà chính là trong sân lo lắng chờ đợi. Diệp Trường Thành thấy thế, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, hắn bước nhanh về phía trước, tò mò hỏi: "Đã trễ thế như vậy, các ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi?" Bạch Hoa tiên tử sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thấy Diệp Trường Thành trở về, nàng đội vàng tiến ra đón, ngữ khí trầm trọng nói nói: "Phu quân, ra chuyện." Nghe vậy, Diệp Trường Thành nghiêm mặt hỏi: "Thế nào?" "Là Từ Kiệt bọn họ, Cực Nhạc cung muốn." Đem Cực Nhạc cung muốn ở Tiên Phong Sơn vòng trong giết Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn người sự tình cùng Diệp Trường Thành nói một lần, nghe xong lời này về sau, Diệp Trường Thành đồng dạng là cho mày, cắn răng nói câu: "Lại là cái này Cực Nhạc cung. Muốn nói bây giờ ở tiên giới, người nào đối đạo nhất tiên tông địch ý lớn nhất, cái kia thuộc về Cực Nhạc cung không thể nghi ngờ. Thế lực khác, cùng đạo nhất tiên tông đều không có cái gì quá đại thủ án nghiệm, mà cái này Cực Nhạc cung, trước mắt xem ra, là không muốn bỏ qua một điểm trả thù đạo nhất tiên tông cơ hội." Liên Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn họ những bọn tiểu bối này đều không buông tha, tìm tới cơ hội liền muốn vây mà giết chết, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ tức giận. Chương 2295, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Chương 2295, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cực Nhạc cung trả thù tới rất nhanh, bất quá lần này, thực đường mạng lưới tình báo đích thật là lập công lớn. Nếu như không phải sớm biết được cái tin tức này, không có phòng bị phía dưới, một khi Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn họ tiến nhập Tiên Phong Sơn, cái kia đoán chừng hơn phân nửa vẫn thật là cựu tử nhất sinh. Bất quá đã sớm biết tin tức, tình huống kia tự nhiên lại khác biệt. Khoảng cách Tiên Phong Sơn mở ra, còn có hơn nửa tháng thời gian, đầy đủ Diệp Trường Thanh làm chuẩn bị. "Phu quân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Để Từ Kiệt bọn họ không nên đi." Bạch Hoa tiên tử lúc này thời điểm nhìn về phía Diệp Trường Thanh hỏi, nếu biết gặp nguy hiểm, cái kia biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là từ bỏ. Chỉ là cái này vừa nói, Diệp Trường Thanh trực tiếp lắc đầu phủ quyết nói: "Con đường tu luyện vốn sẽ phải tranh giành cơ duyên, tranh bảo vật, tranh địa bàn, cái gì đều muốn tranh giành, nếu là không tranh vậy cũng chỉ có thể phai mờ tại thế, như vừa gặp phải nguy hiểm thì lùi bước, có thể lui mấy lần." Cái này Tiên Phong Sơn hoàn toàn chính xác đối Từ Kiệt đám người tu luyện rất có ích lợi, là chỗ tốt, không thể không có đi. Như chỉ là bởi vì gặp nguy hiểm liền từ bỏ, hôm đó sau còn có thể có gì thành tựu. Cho nên Diệp Trường Thanh là không đồng ý lùi bước, lui đến tối lui, luôn có không đường có thể lui vào cái ngày đó. Trên đời này chỗ nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Dứt lời, Diệp Trường Thanh thoại phong nhất chuyển nói: "Ta tự mình đi một chuyến Tiên Phong Sơn, đã Cực Nhạc cung muốn đến, vậy liền giết bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ chính là." Nghe nói lời này, Bạch Hoa tiên tử chúng nữ tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản. Diệp Trường Thanh nói như vậy tự nhiên cũng là có chính mình suy tính, đầu tiên, cái này An Thánh Tâm khẳng định là không thể nào xuất thủ. Vừa mới ở Đăng Tiên Tiên Thành bị ba người bọn họ bạo đánh một trận, tuy nói bảo vệ tính mạng, bất quá thụ thường cũng không nhẹ. Lúc này An Thánh Tâm, xem chừng hẳn là còn ở trong lúc chữa thương. Mà An Thánh Tâm không thể ra tay, cái khác những cái này thánh tử, thánh nữ, Diệp Trường Thanh căn bản không sợ. Ngày thứ hai, Bạch Hoa tiên tử chúng nữ như thường lệ đi vào thực đường. Diệp Trường Thanh cũng không tính mang chúng nữ tiến đến, dù sao chúng nữ thực lực cũng mới tiến cảnh, đi tới không giúp đỡ được cái gì. Đầu tiên là tìm tới Hoàng lão, cùng hắn nói chuyện này. Nghe vậy, Hoàng lão cũng mười phần đồng ý Diệp Trường Thanh quyết định. Ngươi nói không sai, như mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều chỉ biết rõ trốn tránh nói, làm sao có thể trưởng thành? Tiên Phong Sơn tự thành một giới, Cực Nhạc cùng những lão gia hỏa kia cũng vô pháp tiến vào. Hoàng lão vẫn chưa ngăn cản Diệp Trường Thanh tiến vào Tiên Phong Sơn. Dù sao lấy Diệp Trường Thanh thực lực hôm nay, ngoại trừ Thiên Lâm bọn họ mấy cái này tiền tiêu yêu nghiệt, đám người khác đều không sợ chút nào. Cực Nhạc cũng đã nghĩ muốn trả thù, vậy liền để hắn trả giá đắt, ngày sau còn muốn xuất thủ thời điểm, cũng phải nhiều cân nhắc một chút. Đến mức nói Diệp Trường Thanh ở Tiên Phong Sơn bên trong, chém giết Cực Nhạc cung thánh tử, Cực Nhạc cung có thể hay không giận dữ, căn bản không cần để ý đến lúc đó tự nhiên có Hoàng lão đỉnh lấy. Hoàng lão bên này ủng hộ Diệp Trường Thanh quyết định, bất quá cũng đề nghị, có thể đi hỏi một chút Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên. Nếu như hai người nguyện ý đồng hành nói, vậy dĩ nhiên là càng có bảo hộ một chút. Ba tiên tiên tiêu yêu nghiệt đồng hành, ở Tiên Phong Sơn bên trong đây tuyệt đối là có thể xung pha. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh nhẹ gật đầu, theo Hoàng lão nơi này sau khi rời đi, liền tìm được Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên. Lúc xế chiều, còn chưa tới giờ cơm, Diệp Trường Thanh thì làm một bàn thịt nướng, còn lấy ra một vỏ tốt nhất tiến nướng. Trói trang mặt trời gay gắt, ăn đồ nướng uống bảo mỹ tửu, đích thật là có một phong vị khác. Mấy chén mỹ tửu vào trong bụng, Thiên Lâm không đợi Diệp Trường Thanh mở miệng, đã chủ động dò hỏi. "Có chuyện gì, nói thẳng." Đã sớm biết Diệp Trường Thanh có việc, nếu không lấy hắn tính cách này, không đến giờ cơm, có thể gọi ngươi ăn cơm. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cũng không có che giấu, trực tiếp đem sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Miêu Tiên Tiên hai mắt tỏa sáng, dẫn đầu biểu thị cùng đi. "Ta đi, náo nhiệt như vậy ta khẳng định phải đi." Nha đầu này tính tình mệ thoát, như thế tích cực chủ yếu cũng là cảm thấy chơi vui. Thiên Lâm ngược lại là còn tính là trấn tĩnh, hơi nặng linh một lát sau, cũng gật đầu đáp. "Vậy liên cùng đi." Hai người đều biểu thị nguyện ý cùng đi, Diệp Trường Thanh cười kính hai người một chén rượu. Ba tiên tiên tiêu yêu nghiệt liên thủ, đích đích xác xác là như là Hoàng Lao nói như vậy, là đủ để quét ngang Tiên Phong Sơn. Dù sao Tiên Phong Sơn bên trong cũng đều là thế hệ trẻ tuổi, mà thế hệ trẻ tuổi, thiên kiêu yêu nghiệt cũng là vô địch, chớ nói chi là vẫn là tam đại yêu nghiệt liên thủ. Cái kia chính là An Thánh Tâm tự mình xuất thủ, cũng phải chết ở Tiên Phong Sơn bên trong. Bất quá An Thánh Tâm tạm thời không thể động, các thánh tử có lẽ còn nói được, có thể An Thánh Tâm là Cực Nhạc Cung tương lai. Giết hắn, Cực Nhạc Cung tất nhiên nổi điên, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Nói như vậy, muốn giết An Thánh Tâm, trừ phi là làm tốt hủy diệt Cực Nhạc Cung chuẩn bị. Một buổi chiều uống nhiều rượu, chờ Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ trở về thời điểm, Diệp Trường Thanh đem sự tình cùng chúng nữ nói một lần. Có ngày gần cùng Miêu Thiên Thiên một đạo, cái kia đích thật là chuyện tốt. Chúng nữ đối với cái này cũng là thở dài một hơi, dù sao nếu như chỉ là Diệp Trường Thanh một thân một mình, hoàn toàn chính xác khiến người ta không khỏi lo lắng. Hiện tại cũng không biết Cực Nhạc Cung lại phái bao nhiêu người tiến đến, a còn có Tạ Tuyệt cùng Đào Khiêm hai người cũng muốn cùng Diệp Trường Thanh một đạo. Nhất là Tạ Tuyệt, khi biết việc này trước tiên thì biểu thị muốn cùng Diệp Trường Thanh cùng một chỗ. Mà lại Tạ Tuyệt thực lực cũng không yếu, tuy nhiên so ra kém chính mình cùng Thiên Lâm bọn họ, nhưng cũng thỏa đáng thiên kiêu hàng ngũ. Đào Khiêm kém một chút, nhưng cũng là thái độ kiên quyết, mà lại nhất làm cho Diệp Trường Thanh ngoài ý muốn là Tạ Tuyệt con hàng này thế mà còn giúp hắn nói chuyện. Thỉnh cầu Diệp Trường Thanh có thể dẫn hắn cùng một chỗ. Như thế để Diệp Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay không thấy, hai người quan hệ có vẻ như thân mật không ít, ta nói chuyện phiếm thời khắc, Diệp Trường Thanh thuận miệng nói lên cái đề tài này, nghe vậy, Tuyệt Ảnh che miệng cười nói, phu quân còn không biết đâu. Đi, nhất mấy ngày gần đây, Tạ Tuyệt cùng Đào Khiêm hai người đó cũng đều là đồng tiến đồng xuất, quan hệ tâm đầu ý hợp đây. Ừm. Đi gần như vậy, ai biết được, dù sao bọn họ hiện tại quan hệ rất là không tệ. Cái kia cũng là chuyện tốt, đều là người một nhà, có thể đi gần một chút, lẫn nhau không có khe hở, cũng là Diệp Trường Thanh vui lòng nhìn đến sự tình. Cũng không xoắn xuýt việc này, nói xong Tiên Phong Sơn sự tình, Diệp Trường Thanh liền nghỉ ngơi đi tới. Đến đón lấy ở Đăng Thiên Tiên Thành dừng lại mấy ngày, đoán ra Tiên Phong Sơn mở ra thời gian, Diệp Trường Thanh cùng Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên, còn có Đào Khiêm, Tạ Tuyệt một đoàn người mới chuẩn bị khởi hành lên đường. Chỉ là nhìn đến Đào Khiêm thời điểm, Thiên Lâm sững sờ, lập tức tựa như là hồi tưởng một trận, mới lộ ra một vẻ vẻ cổ quái nói: "Ngươi không phải đào ra cái kia liếm cầu sao?" "Hả?" Thiên Lâm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thốt ra, dù sao đối mặt đào ra, đối mặt Đào Khiêm, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Mà đối phương lại không dám vì vậy mà nổi giận, chỉ thấy Đào Khiêm tuy nhiên sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cùng kính đối Thiên Lâm thi lễ nói: "Đào Khiêm gặp qua Thiên thiếu chủ, ngươi trường nào thì theo Diệp huynh? Không xem qua chỉ riêng cũng không tệ, theo Diệp huynh, dù sao cũng so ngươi đợi ở đào ra muốn tốt." Chương 2296, ngươi đây là thiên đạo đuổi theo cho ăn cơm ăn a. Chương 2296, ngươi đây là thiên đạo đuổi theo cho ăn cơm ăn a. Đào Khiêm ở Đăng Thiên Tiên Thành cao thấp cũng coi là một cái danh nhân. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn người nhà họ Đào thân phận, dù sao Đào gia ở Đăng Thiên Tiên Thành cũng không phải cái gì đại tộc. Đào Khiêm lại vẫn là chi thứ xuất thân, ở Đào gia đều không nhận coi trọng. Chân chính để Đào Khiêm nổi danh, hay là bởi vì Mã Hồng. Đăng Thiên Tiên Thành các đại tiên tộc đều biết Đào gia ra cái phế vật, vì nữ nhân, có thể nói là cực dùng hết khả năng, nỗ lực sở hữu. Mấu chốt nhất là, nếu như nữ nhân kia cũng ưa thích Đào Khiêm cái kia còn chưa tính. Có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, con ngựa kia đỏ căn bản cũng không phải là thực tình đối Đào Khiêm. Đăng Thiên Tiên Thành các đại tiên tộc con cháu, có không ít đều cùng Mã Hồng từng có một đêm vui sướng, cái này ở vòng tròn bên trong cơ hồ đều truyền ra, thì Đào Khiêm một người không tin. Tự nhiên thành đông đảo tiên tộc con cháu trong lòng chê cười. Vì một nữ nhân như vậy, đáng ra không, đầu óc bị cửa kẹp. Việc này thì liền Thiên Lâm đều hơi có nghe nói, bất quá ngược lại là một mực không để ý qua, con ngựa kia đỏ cũng chưa bao giờ có tiếp xúc. Lấy Thiên Lâm thân phận, dạng gì nữ nhân cũng có, tự nhiên là sẽ không đối loại kia mặt hàng động tâm. Bây giờ biết được Đào Khiêm lựa chọn đi theo Diệp Trường Thanh, Thiên Lâm thuận miệng nói ra. Có thể bị Diệp Trường Thanh nhận lấy, hoàn toàn chính xác coi là Đào Khiêm tạo hóa, ngày sau nói không chừng còn có thể có chút hứa thành thì. Một đoàn người là thừa dịp bóng đêm rời đi. Cực Nhạc Cung hiện tại còn không biết tin tức đã bị Diệp Trường Thanh biết được, cho nên tự nhiên không thể để cho Cực Nhạc Cung biết mình động tĩnh. Trước khi rời đi, Diệp Trường Thanh liền để Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ thả ra tin tức, nói mình đang bế quan đột phá, cho nên thực đường tạm thời chỉ bán lương khô. Không có nói mình muốn rời khỏi Đăng Thiên Tiên Thành sự tình. Dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, đi qua thiên gia con đường, một đoàn người bí mật rời đi Đăng Thiên Tiên Thành, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Mà lại, ở ra khỏi thành về sau, một đoàn người cũng làm tức cải biến dung mạo, hóa thành một đội tán tu. Thuật dịch dung, bực này đường nhỏ, đối với mọi người mà nói tự nhiên không phải việc khó gì, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ trải qua. Không có sử dụng chính mình tiên chu, mà chính là lấy các đại thành trì ở giữa lui tới tiên chu. Những thứ này tiên chu chủ yếu khách hàng quần thể cũng là tán tu. Giao nạp nhất định linh thạch, liền có thể ở các đại thành trì ở giữa ghé qua, rất tiện nghi, có lời. Tiên Chu trong phòng khách, Diệp Trường Thanh đang cùng Thiên Lâm bọn họ nói chuyện. Cực Nhạc Cung xem chừng cũng sẽ không phái quá nhiều người, tối đa cũng thì 2-3 tên thánh tử, cộng thêm một chút hạch tâm, nội môn đệ tử. Dù sao từ kiệt tu vi của bọn hắn cũng bất quá mới tổ cảnh. Thiên Lâm phân tích nói, lời nói này đổ là có chút đạo lý, cho nên đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Chỉ là, vừa định muốn nói chuyện, một giây sau, đột nhiên chỉ cảm thấy một thân khí tức tăng vọt, một giây sau liền đột phá bình cảnh. Ký chủ Diệp Trường Thanh, thân phận, đạo nhất thánh địa thực đường trưởng lão, chủ vương tiên thành thiếu thành chủ tu vi, tiên hoàng cảnh đại thành, 23-100 tỷ, công pháp, minh tâm quyết, viên mãn, cửu mạch quyết, viên mãn, bách chuyển kim đan quyết, viên mãn, thuật pháp, ảnh đao, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, thất tinh bộ, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, linh bích, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, thất sát đao, huyền cấp trung phẩm, viên mãn, huyền linh bích, huyền cực thượng phẩm, viên mãn, tật phong bộ, huyền cực thượng phẩm, viên mãn. Danh vọng, tiên giới yêu nghiệt. Thiên phú, đế phẩm thượng giai, 99.999.903 100 triệu. Căn cốt, đế phẩm thượng giai, 99.999.999.500 100 triệu. Nội tính, đế phẩm thượng giai, 99.999.999.913 100 triệu. Mở ra hệ thống giao diện, tu vì thành công đột phá đến tiên hoàng cảnh đại thành. Hả? Đến mức một bên tiên lâm bọn người, thì là một mặt phức tạp. So sánh với những người khác, Miêu Thiên Tiên là kích động nhất một cái, dù sao nàng là lần đầu tiên gặp loại sự tình này. Lúc này chính là một mặt gặp quỷ nhìn lấy Diệp Trường Thanh nói. Ngươi đây là đột phá. Ừm, may mắn đột phá. Ngươi quản cái này gọi may mắn. Miêu Thiên Tiên người đều có chút tê, cái này còn nói chuyện đâu, ngươi nói đột phá đã đột phá, liền cái lộn bột đều không có, cái này gọi may mắn. Nàng thế nào liền không có loại này may mắn đây? Miêu Thiên Tiên có chút hoài nghi nhân sinh, vẫn là một bên Thiên Lâm mở miệng giải thích một câu. Thói quen liền tốt, Diệp Minh đều là như vậy đột phá. Cùng Miêu Thiên Tiên so sánh, Thiên Lâm không phải lần đầu tiên gặp, cho nên tự nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là dù vậy, cái này tâm lý vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Hắn tự nhận là thiên phú không kém, thế nhưng là ở Diệp Trường Thanh trước mặt, luôn có một loại bị đả kích đến cảm giác. Nhìn xem người ta đột phá, nhìn lại mình một chút đột phá, trên lệch này rõ như ban ngày. Con hàng này sợ không phải ông trời đuổi theo cho ăn cơm ăn, chỗ nào có như thế tu luyện. Nghe nói Thiên Lâm lời này, Miêu Thiên Thiên rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người là yêu nghiệt chi tư, nhưng vì cái gì? Bởi vì Diệp Trường Thanh đột phá, bên trong căn phòng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Ai nguyện ý thừa nhận chính mình thiên tư không bằng người khác đâu? Một đường lên chằn chọc nhiều cái thành trì, lấy tiên chu, sử dụng truyền tống trận pháp. Một đoàn người cuối cùng là đã tới Tiên Phong Sơn bên ngoài một cái trấn nhỏ. Cái này tiểu trấn bảo chỗ tại Tiên Phong Sơn lối vào bên cạnh, có thể nói thì là dựa vào Tiên Phong Sơn mà sinh. Cái này Tiên Phong Sơn mỗi một lần mở ra thời điểm, đông đảo tu sĩ đều sẽ tụ tập đến nhỏ trong trấn. Mà cái này cũng vì trong tiểu trấn tu sĩ cung cấp không ít cơ hội kiếm tiền. Đứng núi chịu sào thì là một loại tên là Tiên Phong Thạch Tảng Đá. Bây giờ khoảng cách Tiên Phong Sơn mở ra cũng bất quá chỉ còn lại có mấy ngày, lúc này tiểu trấn bên trong đã là tụ tập không ít tu sĩ. Mà tiểu trấn hai bên đường phố, có thể nhìn đến đông đảo bán lấy Tiên Phong Thạch cửa hàng. Dựa theo phẩm cấp khác biệt, giá cả cũng là chênh lệch rất xa. Trước đó cũng không hiểu rõ Tiên Phong Thạch, vẫn là Thiên Lâm bọn họ sau khi giải thích, Diệp Trường Thanh mới minh ngộ tới. Cái này Tiên Phong Thạch kỳ thực cũng là Tiên Phong Sơn bên trong sản phẩm, Tiên Phong Sơn bên trong có không ít thiên nhiên cấm chế bị áp, mà cái này Tiên Phong Thạch sinh ra từ Tiên Phong Sơn, có thể chống cự những thứ này bị áp, phẩm cấp càng cao, có thể chống cự uy áp thì càng nhiều. Một chút thực lực không đủ người, tiến vào Tiên Phong Sơn đều sẽ chuẩn bị một chút cái này Tiên Phong Thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bất quá chúng ta ngược lại là không cần thiết, hoàn toàn có thể không nhìn những cấm chế kia bị áp. Thì liên tạp tuyệt đều sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng, cũng chỉ có những cái kia. Đám người thiên phú chiến lực đều không kém, tự nhiên không cần dựa vào Tiên Phong Thạch bực này ngoại bật, chỉ có những cái kia thực lực không đủ tu sĩ mới cần. Thế nhưng là ngay tại Thiên Lâm lời còn chưa nói hết thời điểm, chỉ nghe một bên Đào Khiêm mở miệng nói ra. Cái này mấy cái cực phẩm Tiên Phong Thạch bán thế nào? Ngạch! Vừa mới còn là lấy đám người căn bản không cần cái đồ chơi này, Đào Khiêm liền mua mấy khối cực phẩm Tiên Phong Thạch. Tìm theo tiếng nhìn qua, Thiên Lâm sắc mặt cổ quái, quên còn có cái Đào Khiêm. Con hàng này cùng bọn hắn không so được, liền tạp tuyệt cũng không sánh nổi, thiên phú thường thường, tu vi thường thường, chiến lực thường thường, cái gì đều thường thường. Muốn nói duy nhất sáng chói địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một tay liên công. Khoe miệng giật một cái, Thiên Lâm tiếng nói im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói nữa, dù sao đều mua, chính mình còn có thể nói cái gì. Tiểu trấn không lớn, cũng không có gì tốt đi dạo, lớn bộ phận đồ vật đều là cùng Tiên Phong Sơn có quan hệ. Chương 2297, huynh đệ, muốn hay không thêm vào chúng ta chương 2297, huynh đệ, muốn hay không thêm vào chúng ta liền tên đều gọi làm Tiên Phong Trấn. Cái này Tiên Phong Trấn là chân chân chính chính thuyết minh cái gì gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Toàn bộ thôn trấn ngoại trừ Tiên Phong Thạch bên ngoài, cái khác các loại bảo vật cũng đều cùng Tiên Phong Sơn có quan hệ. Thậm chí thì liền cái kia bị coi như nguyên liệu nấu ăn bán thịt thú vật, cũng đều là Tiên Phong Sơn bên trong đặc lưu thu tộc. Những thứ này thu tộc. Diệp Trường Thanh đứng tại một cái sạp thịt trước, cẩn thận chu đáo một phen những thứ này thì thú vật, thấy thế, một bên Tiên Lâm giải thích nói, cái này Tiên Phong Sơn bên trong cũng có một chi thú tộc, bất quá bởi vì một mực sống ở Tiên Phong Sơn bên trong, cho nên cùng tiên giới thú tộc có chút khác nhau, ngoại trừ cái kia thú đan, da lông những thứ này, khẩu vị cũng khác nhau rất lớn. Cho nên cũng coi là Tiên Phong Sơn đặc sản, tiên giới có không ít tiểu lâu ở Tiên Phong Sơn mở ra thời gian, đều sẽ đại lượng mua sắm những thứ này Tiên Phong Sơn thú tộc. Cho nên không ít tán tu cũng là chạy cái này mà đến, dù sao một đầu thú tộc bán đi, cũng có thể được không ít tiên tinh. Nghe nói Thiên Lâm lời này, Diệp Trường Thanh nhẹ gật đầu, lập tức mua một chút, dự định nếm thử. Ở Tiên Phong trấn đợi ước chừng 4 ngày thời gian. Một ngày này đêm khuya, bên ngoài trấn đột nhiên xuất hiện 9 đạo cột sáng. Những thứ này quang trụ đi qua đặc thù sắp xếp, sau đó, giữa không trung phía trên, 9 đạo cột sáng ở giữa, một đạo cửa vào chậm rãi mở ra. Tiên Phong Sơn bí cảnh mở ra. Trong trấn, đông đảo tu sĩ đều một mặt mong đợi hướng về bên ngoài trấn tiến đến. Đều là thế hệ trẻ tuổi, nhân số không ít, nho nhỏ một cái Tiên Phong trấn, tụ tập không dưới 100.000 người. Mà trong đám người, Từ Kiệt, Triệu Chính Bình, Liêu Xương bọn họ tự nhiên cũng ở chỉ bất quá bởi vì tu vi nguyên nhân, một đoàn người tơ không chút nào thu hút, thậm chí chung quanh đi ngang qua tu sĩ, còn không tự chủ lộ ra một vẻ vẻ khinh bỉ. Tương tuổi này, mới tổ cảnh tu vi, liền tiên cảnh đều không nhập, như thế phế vật, sao dám mưu toan cái này Tiên Phong Sơn cơ duyên. Tiên Phong Sơn tuy nhiên đã là một chỗ cực kỳ thành thục bí cảnh, nguy hiểm hệ số không tính lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tổ cảnh tu vi, xem chừng đã là hạng chót, tiến vào bên trong, đừng nói mưu cầu cơ duyên, nói không chừng cái gì thời điểm liền bị người cho thuận tay một đao làm thịt. Đối mặt chung quanh không ít khinh bị ánh mắt, Từ Kiệt, Triệu Chính Bình một đoàn người cũng không có chút nào để ý tới. Thậm chí gặp phải chủ động gây chuyện, tỉ như cố ý dùng thân thể đụng nhà của ngươi cơm nước, một đoàn người cũng là có thể tránh thì tránh. Ai, tu vi vẫn là quá thấp a. Lục Du Du bĩu môi, một mặt không cam lòng nhỏ giọng nói ra, nghe vậy, dẫn đầu Triệu Chính Bình sắc mặt bình tĩnh nói, không sao, tu vi kém chúng ta lại càng cố gắng, luôn cố gắng sức đuổi theo một ngày. Chư vị sư minh đệ, lần này tiến vào Tiên Phong Sơn, ngoại trừ cơ duyên bảo vật bên ngoài, còn có tự thân an toàn, như chuyện không thể làm, bảo vật cơ duyên nhường cũng liền nhường. Vừa đi theo đám người hướng bên ngoài chấn đuổi, một bên truyền âm dặn dò. Biết tự thân tu vi yếu, nghe vậy, đám người cũng yên lặng gật đầu. Bất quá bọn hắn không biết, thì tại sau lưng cách đó không xa, Dịch Dung Diệp trưởng thành một nhóm, không nhanh không chậm theo. Sớm đã dùng thần niệm khóa chặt đám người chỗ, lúc này Tiên Lâm vừa cười vừa nói, Diệp Minh, các ngươi tông môn đệ tử lá gan không nhỏ a, tổ cảnh thì dám đến Tiên Phong Sơn. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh mặt không chút thay đổi nói, chúng ta là hạ giới đến, nhiều khi không có cách, lá gan không lớn bối phận con cũng sẽ không có đại thành tựu. Một đường lên, Diệp Trường Thanh đã thấy Triệu Chính Bình bọn họ nhiều lần bị người khuất đục, xem thường. Mà đối với cái này, các sư huynh đệ đều là không nói một lời, cúi đầu làm cho đối phương đi trước. Một đám rác rưởi cũng dám đến Tiên Phong Sơn, ta nếu như các ngươi chính mình thì có vẻ. À, tốt nhất đừng để cho ta ở Tiên Phong Sơn bên trong gặp phải các ngươi, nếu không ta đao này cũng sẽ không lưu tình. Mọi việc như thế chảo phúng chỗ nào cũng có, ai bảo đám người thực lực không đủ đây. Tổ cảnh tu vi, ở Tiên Phong Sơn cái kia cơ hồ cũng là trên thất thịt cá mặc người chém giết, ai cũng có thể tùy ý khi nhục. Nhìn lấy Triệu Chính Bình bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, nén giận dáng vẻ, Diệp Trường Thanh từ đầu đến cuối một câu không nói, cũng không có ý xuất thủ. Thì liền Miêu Thiên Tiên cũng kỳ quái. Ngươi ngược lại là lãnh tĩnh, vừa mới người kia đều chuẩn bị động thủ. Ngay tại vừa mới, có một đội tán tu đều mặt lộ sắc cơ, không có có lý do gì, đơn giản cũng bởi vì ngươi yếu, không hề có lực hoàn thủ, giết chết ngươi cũng là thuận tay sự tình. Đối với cái này, Từ Kiệt liền vội vàng tiến lên cười làm lành xin lỗi, thậm chí còn lấy ra một thanh tiên tinh, lúc này mới tránh khỏi mầm hai bạn. Mà Diệp Trường Thanh từ đầu đến cuối đều không có cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh vẫn như cũng là thản nhiên nói, ta không khả năng một mực hộ ở bên cạnh họ, mà lại, các ngươi cũng qua coi thường ta những sư minh đệ này. Người khác không thấy được, thế nhưng là Diệp Trường Thanh lại là thấy rõ ràng, vừa mới nhận lỗi nhận lầm thời điểm, Từ Kiệt con hàng này sở soạn thứ gì, tại cầm đầu tên kia tán tu trên thân. Một đường đuổi tới Tiên Phong Sơn cửa vào, lúc này nơi này đã là người đông tấp nập, đông đảo tuổi trẻ tu sĩ tụ tập ở đây. Liền chờ cửa vào triệt để mở ra, liền có thể tiến vào bên trong. Nhiều người như vậy, tự nhiên cũng chia đủ loại khác biệt, đám người phía trước nhất là các đại tiên tông, tiên tộc con cháu. Thực lực càng mạnh tông môn, gia tộc, tự nhiên là đứng càng đến gần trước, càng tiếp cận cửa vào. Đến mức đông đảo tán tu thì là chỉ có thể dựa vào sau đứng. Bất quá tán tu cũng là phân thực lực mạnh có thể đứng ở phía trước, thực lực yếu vậy cũng chỉ có thể đứng tại phía sau cùng. Không người nào dám vượt qua quy củ, đứng ở không thuộc về mình địa phương đi. Triệu Chính Bình, Từ Kiệt một đoàn người ngoan ngoãn đứng ở đám người phía ngoài nhất, núp ở trong một cái góc. Diệp Trường Thanh bọn họ cũng không có đứng tại rất cao địa phương, đồng dạng là ở cạnh sau vị trí. Liền đang chờ đợi cửa vào mở ra thời điểm, một đội 5 người tán tu đội ngũ chủ động tới đến Diệp Trường Thanh bọn họ bên cạnh. Cầm đầu một tên cường tráng thanh niên vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu, có hứng thú hay không liên thủ à, nhiều người lực lượng lớn, như thế vào bí cảnh cũng có thể thu nhiều lấy được một chút. Lấy những tán tu này tu vi cảnh giới, tự nhiên nhìn không thấu Diệp Trường Thanh bọn họ tu vi thật sự. Đừng nói Diệp Trường Thanh bọn họ, cũng là tạp tuyệt sợ là đều rất khó coi xuyên, người này cũng liền nhìn ra Đào Khiêm là tiên cảnh viên mãn. Vực này tu vi, ở tán tu bên trong đã coi như là không tệ, cho nên mới chủ động tiến lên, muốn liên hợp. Vốn là Diệp Trường Thanh là không có hứng thú, đang muốn cự tuyệt, có thể dẫn đầu tráng hán này đột nhiên tiến lên trước, thần thần bí bí nói ra. Đạo hữu chớ vội cự tuyệt, như vậy đi, vi biểu thành ý, ta nói cho ngươi cái bí mật. Bí mật gì? Ngươi nhìn bên kia. Cường tráng thanh niên hướng Triệu Chính Bình bọn họ chỗ chép miệng, lập tức lại lần nữa hạ giọng nói. Đám người kia bất quá tổ cảnh, bất quá xem ra hẳn là nào đó cái tông môn đệ tử, cũng không biết có phải hay không là vụ trộm chạy ra đến, bên ngoài không hiếu động tay, dù sao ai cũng không biết có hay không tông môn trưởng bối bảo hộ, bất quá vào Tiên Phong Sơn lại khác biệt. Đã có không ít người để mắt tới bọn họ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất thủ, muốn đến sẽ có thu hoạch, thế nào đạo huynh? Chương 2298, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 2298, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Những tán tu này khác không dám nói, nhưng nhìn người khẳng định rất chính xác. Ai là tông môn đệ tử, ai là tán tu, bọn họ vừa nhìn liền biết. Dù sao tông môn đệ tử cho người cảm giác cùng tán tu là hoàn toàn khác biệt, cho nên, cho dù Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ ẩn tàng đã rất khá, có thể như trước vẫn là bị người nhìn ra. Chỉ bất quá cái này cường tráng thanh niên nói loại lời này, vẫn là ngay trước Diệp Trường Thanh mặt, để một bên Thiên Lâm mấy người đều là có chút không nhịn được muốn bật cười. Người này đã có đường đến chỗ chết a, ngay trước Diệp Trường Thanh mặt nói muốn sát nhân và bảo, đối tượng thì là Triệu Chính Bình, Tử Kiệt bọn họ cái này một các sư huynh đệ, cái này không phải là tìm chết sao? Bất quá Diệp Trường Thanh ngược lại là không có ngay tại chỗ bạo phát, mà chính là cười lạnh nói: "Tốt, ha ha, hoan nên đạo huynh, vậy liền chúc chúng ta chuyến này thuận lợi." Gặp Diệp Trường Thanh gật đầu, cường tráng thanh niên cũng là cao giọng cười to. Bọn họ tán tu tự nhiên cũng sẽ ôm nhau sưởi ấm, dù sao đơn đả độc đấu rất khó có cái gì đại thu hoạch. Trên cơ bản vào Tiên Phong Sơn, lẻ loi một mình, cái kia chút cơ may lớn gì đều không phần của ngươi, thậm chí còn có thể chết ở bên trong. Nhiều người lực lượng lớn, đây cũng không phải là một câu nói suông, mãnh hổ cũng sợ đàn sói. Chớ nói chi là muốn cùng Tiên Tông, tiên tộc đệ tử chống lại, lẻ loi một mình kia liền càng không có cơ hội gì. Cùng Diệp Trường Thanh bọn họ liên hợp, cường tráng thanh niên xem ra lòng tin tràn đầy. Thi Liên nhìn về phía Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ ánh mắt cũng là tràn đầy tự tin, giống như đã là trên tất thịt cá đồng dạng. Diệp Trường Thanh không có bất trần, đến đón lấy liền cùng cường tráng thanh niên bọn họ một đạo chờ đợi cửa vào mở ra. Trong lúc đó, Thiên Lâm truyền âm hỏi: "Ngươi thật đáp ứng bọn hắn?" Lấy Thiên Lâm thực lực, cái này truyền âm đương nhiên sẽ không bị cường tráng thanh niên bọn họ bắt được, thậm chí căn bản đều cảm giác không thấy mảy may manh mối. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh mặt không đổi sắc, truyền âm trả lời: "Ngươi cứ nói đi." Cũng không biết Diệp Trường Thanh đang suy nghĩ gì, đang lúc Thiên Lâm còn muốn truy vấn thời điểm, lúc này, cửa vào đột nhiên có biến hóa, có người kinh hỉ nói: "Cửa vào muốn mở." Làm tiên giới cực kỳ thành thục một phương tu luyện bí cảnh, Tiên Phong Sơn tình huống, các đại thế lực đều đã sớm nhất thanh nhị sở. Giờ phút này cửa vào biến hóa, cũng là mở ra điểm báo. Quả nhiên, một phút sau, ở vào đám người phía trước nhất đám kia tiên tông, tiên tộc đệ tử đã lăng không mà lên, dẫn trước tiến vào Tiên Phong Sơn bên trong. Chờ bọn hắn sau khi đi, người phía sau mới dám khởi hành đuổi theo, sau đó là lại dựa vào người phía sau, cứ thế mà suy ra. Ở nơi nào đều có tôn ti phân chia, cho dù cũng là một cái tiến vào bí cảnh chính tự, đều là như thế. Một mực chờ đến người phía trước đi không sai biệt lắm, cái kia cường tráng thanh niên mới quay đầu đối Diệp Trường Thanh nói ra: "Đạo huynh, chúng ta cũng đi thôi, đi vào trước thủ lấy bọn hắn." "Ừm." Diệp Trường Thanh bất động thanh sắc gật đầu, lập tức theo cường tráng thanh niên một nhóm, cũng tiến nhập Tiên Phong Sơn bên trong. Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ còn rơi vào càng đằng sau một chút. Bất quá Diệp Trường Thanh lúc này còn chú ý một điểm, cái kia chính là không gặp có Cực Nhạc Cung người, a thần niệm cũng sớm đã liếc nhìn qua tầm vài vòng, có thể một cái Cực Nhạc Cung đệ tử đều không có phát hiện. Có lẽ bọn họ cũng giống như chúng ta ẩn giấu đi thân phận đâu, nếu không còn không đem ngươi những sư huynh đệ kia cho hù chạy. Miêu Thiên Tiên truyền âm phán đoán. Cực Nhạc Cung cùng Đạo Nhất Tiên Tông có khúc mắc, ai cũng biết, Triệu Chính Bình, Từ Kiệt nếu như bọn hắn gặp Cực Nhạc Cung cũng có người đến, nói không chừng liền từ bỏ. Cho nên, Cực Nhạc Cung đoán chừng cũng là sợ như thế, cho nên mới cùng Diệp Trường Thanh bọn họ mở dạng, ẩn giấu đi thân phận. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, dù sao tiến vào Tiên Phong Sơn liền biết rồi. Cực Nhạc Cung người xuất thủ, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ để này biết hậu quả. Thông qua cửa vào ngược lại là rất thuận lợi, toàn bộ không gian thông đạo cũng là cực kỳ vững chắc, một điểm sóc này đều không có. Chờ thành công tiến vào Tiên Phong Sơn về sau, cái kia cường tráng thanh niên cũng không có vội vã rời đi, ngược lại là mang theo Diệp Trường Thanh một đoàn người thì canh giữ ở nơi này, đồng thời còn nhỏ giọng nói ra: "Đạo huynh, đợi chút nữa động thủ người chỉ sợ không ít, chúng ta đến tiên hạ thủ vi cường, nếu không đã chậm liền suốt đều uống không đến." Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ, bây giờ ở một chút tán tu trong mắt, cái kia chính là một khối lớn thịt mỡ. Lớn như thế một tảng mỡ dày, ai không muốn kiếm một chén canh đây. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh yên lặng gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Không bao lâu, cửa vào bốn phía thì tụ tập dòng dã ba đội tán tu, xem ra mục tiêu đều là nhất trí. Tam Phương lẫn nhau quan sát một chút còn lại hai phe, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này còn không phải nội đấu thời điểm. Trước cầm xuống lại nói: "Ở một chúng tán tu nhìn chằm chằm phía dưới, Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ rốt cục tiến nhập Tiên Phong Sơn." Vốn cho rằng một đoàn người còn không có phát giác được nguy hiểm, nhưng lại tại một chúng tán tu hai mắt tỏa sáng thời điểm, chỉ thấy thông qua cửa vào Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn người, không có chút nào dừng lại, trực tiếp thì hướng về nơi xa bay lượn mà ra. Rõ ràng là đã ý thức được nguy hiểm, sớm đã có chuẩn bị. Có thể là như vậy liền muốn chạy thoát, thật sự là có chút quá mức ngây thơ. So trong tưởng tượng muốn phiền toái một chút, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, lấy lại tinh thần một chúng tán tu, hào hào đuổi theo. Cường tráng thanh niên cũng là đối Diệp Trường Thanh vứt xuống một câu: "Đạo huynh, truy, không thể để bọn hắn chạy." Nói xong, đều không đợi Diệp Trường Thanh đáp lời, liền dẫn mình người đuổi sát theo. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Nhìn lấy cường tráng thanh niên một đoàn người rời đi, Miêu Thiên Thiên trên mặt nụ cười nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh nhàn nhạt nói câu: "Theo sau." Đồng dạng đuổi theo, trong lúc nhất thời, lối vào chỉ thấy Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ ở phía trước nhất một đường phi nước đại. Sau lưng thì là số lượng không ít ba đội tán tu, lại sau này thì là Diệp Trường Thanh mấy người, không nhanh không chậm treo. Diệp Trường Thanh không có nóng lòng động thủ, hiện tại Cực Nhạc Cung người còn không có hiện thân, nếu như không tất yếu, Diệp Trường Thanh không muốn bại lộ chính mình tồn tại. Nếu không cái này đả thảo kinh xà, doa đến Cực Nhạc Cung người không dám ra tay, vậy liền không có ý nghĩa. Chính mình thật xa đến một chuyến, cũng không muốn tay không mà về. Mà lại, tại truy đuổi quá trình bên trong, Diệp Trường Thanh bén nhạy chú ý tới Triệu Chính Bình, Từ Kiệt, Liêu Sương bọn họ, thỉnh thoảng liền sẽ biến mất một người, sau đó rất nhanh lại xuất hiện tại trong đội ngũ. Người khác có lẽ không biết đây là ý gì, nhưng làm đồng môn sư minh đệ, Diệp Trường Thanh có thể quá rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Đoán chừng Từ Kiệt bọn họ sớm thì đã tính xong, âm thầm sớm đã bắt đầu bố trí lên bẫy dập. Nếu không lấy Từ Kiệt thông tuệ tại rõ ràng phát giác được gặp nguy hiểm về sau, không khả năng còn muốn khăng khăng tiến vào Tiên Phong Sơn. Trừ phi là có nắm chắc có thể giải quyết trước mắt nguy hiểm. chúng ta thì bảo trì khoảng cách này, không nên tùy tiện tiếp cận. Đối Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên bọn người truyền âm nói, nghe vậy, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên đều là sửng sở, đây là ý gì? Mắt thấy đều nhanh muốn bị đuổi kịp, thật không xuất thủ rồi. Thì trơ mắt nhìn lấy một các sư huynh đệ thân tử đạo tiêu. Hai người hồ nghi nhìn lấy Diệp Trường Thanh. Chương 2299, chúng ta người A chương 2299, chúng ta người A so sánh với Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên, vốn là nhất cần phải nóng nảy Diệp Trường Thanh, ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Cái này khiến Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên có chút kỳ quái, các ngươi đến cùng phải hay không đồng môn sư huynh đệ? Cái này đại lão xa tới cứu người, hiện tại mắt thấy người đều sắp bị đuổi kịp, ngươi còn có thể thờ ơ? Diệp huynh. Thì liền Thiên Lâm cũng nhịn không được truyền âm hỏi, mà Diệp Trường Thanh trả lời thì là đơn giản bốn chữ: Tĩnh quan kỳ biến. Hả? Ngay tại Diệp Trường Thanh mấy người không nhanh không chậm gián tại sau cùng lúc, Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ đã bị ba đội tán tu đuổi theo. Tu vi chênh lệch, phương diện tốc độ tự nhiên cũng là so ra kém, cái này rất bình thường. Bị ngăn chặn đường đi, Từ Kiệt một bước đi ra, sắc mặt bình tĩnh nói: "Các vị đạo hữu đây là ý gì?" Nghe vậy, trong đó một đội tán tu dẫn đầu nhếch miệng cười nói: "Không có gì, các minh đệ gần nhất tiền bạc hơi thiếu, muốn cùng đạo hữu mượn mấy khối tiên tinh hoa hoa." Động thủ. Chỉ là vừa dứt lời, một cái khác đội tán tu đã xuất thủ trước. Thịt mỡ đang ở trước mắt, mà bọn họ cái này ba đội nhân mã cũng không phải cùng một bọn, ngược lại giữa lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Cho nên lúc này thời điểm khẳng định là tiên hạ thủ vi cường, từ đâu tới thời gian nói nhảm. Mắt thấy có người động thủ, cường tráng thanh niên cũng gấp, vốn nghĩ quay đầu tìm kiếm Diệp Trường Thanh bọn họ, có thể vừa quay đầu mới phát hiện, mấy người kia làm sao dựa vào như vậy đằng sau. Các ngươi chơi cái gì đâu? Đừng lề mề, một khối động thủ, nếu không một hồi liền suốt đều không đến uống. Nhướng mày, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không vui, chỉ là lúc này cũng không phải xoắn xuýt những thứ này thời điểm. Còn lại hai đội nhân mã đã lần lượt xuất thủ, bọn họ lại không ra tay sẽ trễ. Thúc giục một tiếng về sau, cường tráng thanh niên cũng là mang theo thủ hạ mình mấy người xuống tới. Ba đội tán tu, theo phương hướng khác nhau hướng về Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ phóng đi. Còn không xuất thủ. Thấy thế, Miêu Thiên Tiên người đều tê, đều lúc này thời điểm còn không xuất thủ. Chỉ là lời còn chưa dứt, chỉ thấy ba đội tán tu vừa mới tụ lại, bốn phía lập tức có một đạo trận pháp hào quang ngút trời mà lên. Qua trong giây lát, những tán tu này liền bị trận pháp bao phủ. Từ đâu tới trận pháp? Không tốt, là tiên cấp đại trận. Một đạo trận pháp xuất hiện, ngay sau đó, liên tiếp lại có trận pháp màn sáng hiện hiện, mà lại mỗi một đạo đều là tiên cấp trận pháp. Có khống trận, có huyết trận, còn có sát phạt đại trận. Đối mặt nhiều như vậy trận pháp, những tán tu này tự nhiên khó có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, cục thế trong nháy mắt thay đổi, Miêu Thiên Tiên thấy cảnh này đều ngộp. Cái gì thời điểm bố trí? Vừa mới bọn họ thế nhưng là một mực theo thật sát ở phía sau, không thấy được những người này cái gì thời điểm bố trí trận pháp a, có chút hồ nghi, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Diệp Trường Thanh, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Mà Diệp Trường Thanh thì là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói: "Để cho các ngươi không nên xem thường ta những sư huynh đệ này." Đám tán tu này không đùa. Thiên Lâm cũng sắc mặt phức tạp nói: "Rõ ràng tu vi cảnh giới toàn diện nghiền ép, thế nhưng là không có chút nào phòng bị phía dưới, rơi vào tiền cấp như thế số lượng đại trận bên trong, những tán tu này quả quyết không có cái gì đường sống. Trừ phi là Từ Kiệt bọn họ chủ động lưu thủ, chỉ là điều này có thể sao? Từ Kiệt bọn họ ai là nhân từ nương tay thế hệ? Thế cục này phát triển, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người suy nghĩ. Vốn cho rằng là Từ Kiệt bọn họ nguy hiểm, nhưng mà ai biết, sau cùng thế mà lại là những tán tu này bị một mẹ hốt gọn. Rơi vào trong trận pháp, một chúng tán tu còn đang liều mạng dãy rủa, cái này không dãy rủa thì mất mạng. Có người thậm chí còn mở miệng cầu xin tha thứ, công bố đây chỉ là một hiểu lầm. Chỉ là Từ Kiệt bọn người căn bản không có để ý tới ý tứ, cái kia cường tráng thanh niên lúc này càng là đối với Diệp Trường Thanh bọn họ kêu lên: "Đạo huynh cứu ta, nhanh cứu ta a." Một tiếng này cầu cứu, không thể nghi ngờ cũng là đưa tới Từ Kiệt chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy Từ Kiệt đem ánh mắt xem ra, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng sắc cơ. "Hả?" Phát giác được Từ Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú, Thiên Lâm trước tiên cảm giác được không đúng, một mặt cổ quái nói: "Ánh mắt này, hắn không phải là muốn làm chúng ta a?" Cái này Từ Kiệt ánh mắt, thấy thế nào cảm giác không đúng, rõ ràng là đem bọn hắn xem như địch nhân rồi. Vốn là như thế. Diệp Trường Thanh bình tĩnh nói, mà không đợi Thiên Lâm đáp lời, Từ Kiệt thanh âm đã truyền đến: "Chư vị cùng bọn hắn là cùng một bọn a?" "Ta..." Dứt lời, một giây sau, Diệp Trường Thanh bọn người đứng địa phương, đột nhiên thời gian cũng là có trận pháp hào quang ngút trời mà lên. Cái kia khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ mấy người. "Ngoa tạo, tiểu tử này nghĩ ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết." Thiên Lâm tức giận mắng một tiếng: "Ngươi cái này địch ta không phân a, ngay cả người mình đều làm." Ngược lại là Diệp Trường Thanh xua đuổi khỏi ý nghĩ, cười trở về câu: "Ở ta sư đệ xem ra, chúng ta cùng những tán tu kia cũng là cùng một bọn." "A, ta thật sự là phụ." Thiên Lâm tức giận mắng, bất qua trong lòng nói thật, cũng không có lo lắng quá mức. Mấy người bọn họ là thực lực gì, cùng những tán tu này tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, như thế phẩm cấp tiên cấp đại trận, liền xem như không dựa vào trên thân các loại bảo vật, chỉ dựa vào tự thân thực lực đều có thể nhẹ nhõm phá giải. Chỉ là Diệp Trường Thanh bọn họ trong lúc nhất thời quên đi một người, cái kia chính là Đào Khiêm. Đào Khiêm vốn là cũng chỉ có tiền mặt tu vi, so những tán tu kia cũng không cao hơn bao nhiêu, cùng Diệp Trường Thanh bọn họ càng là không so được, cũng là so Tả Tuyệt đều chênh lệch rất xa. Lúc này bị trận pháp bao phủ, Đào Khiêm lúc này liền bị kích thương, liền đội mở miệng hô: "Diệp thiếu gia cứu ta." "Hả?" Tìm theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Đào Khiêm đều sắp bị trận pháp giết chết. Từ Kiệt bọn họ bố trí trận pháp này, thế nhưng là không có chút nào mềm tay, vẹn vẹn tiên cấp sát phạt đại trận đều có 3 cái nhiều. Điệp ra phía dưới, Đào Khiêm tự nhiên không kiên trì được bao lâu. Quên cá nhân. Mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc Đào Khiêm, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên cũng là sắc mặt cổ quái, tốt tại Tả Tuyệt xuất thủ không chậm, kịp phản ứng về sau, trước tiên xuất thủ bảo vệ hắn. Mà Diệp Trường Thanh cũng theo trong không gian giới chỉ tiện tay lấy ra một khối phá trận bàn. Tạm thời không thể bại lộ thân phận, dùng phá trận bàn phá trận, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trận bàn phát động, bao phủ mấy người trận pháp rất nhanh tiêu tán, bất quá là nhiều cái trận pháp được ra, Diệp Trường Thanh lại liên tiếp sử dụng mấy cái phá trận bàn. Theo trận pháp nguyên một đám bị phá giải, Diệp Trường Thanh cũng không nói nhảm, mang theo mấy người trực tiếp thì hướng nơi xa bay đi. Nhìn qua cho người cảm giác, hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần chạy trối chết ý tứ. Lại thêm trọng thương Đào Khiêm, càng làm cho người nhìn không ra chút nào manh mối. Bị Tạ Tuyệt ôm lấy, một thân khí tức phù phiếm, quần áo cũng bị máu tươi cho nhuộm đỏ, nhìn một cái quả thực là thê thảm vô cùng. Mà lại ở thoát đi thời điểm, Đào Khiêm còn lòng tràn đầy u oán thì thào thì thầm. Vì cái gì ngay cả người mình đều muốn làm a? Đào Khiêm cũng nghĩ không thông, cái này vừa mới tiến Tiên Phong Sơn, không phải cắm người ở bên ngoài trên tay, ngược lại là bị chính mình người cho làm cái trọng thương, cái này có oan uổng hay không á, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nói xong, nhất thời khó thở, Đào Khiêm cổ nghiêng một cái, người trực tiếp liền chết ngất. Chương 2300, đây là cái gì thủ đoạn? Chương 2300, đây là cái gì thủ đoạn? Diệp Trường Thanh mấy người cũng không quay đầu lại trực tiếp trốn xa mà đi. Tư Kiệt thấy thế cũng không có ngăn cản, không nghĩ tới cái này mấy tên tán tu trên thân còn có phá trận bàn loại bảo vật này. Cái đồ chơi này giá cả cũng không thấp a, bình thường tới nói, đều muốn so đồng cấp cái khác trận pháp mắc hơn 3 phần. Có tiền kia, mua cái sát phạt đại trận nó không thơm à, cho nên đồng dạng có rất ít tán tu sẽ mua tiên cấp phá trận bàn. Đã tránh thoát trận pháp, cái kia Từ Kiệt bọn họ cũng không có lưu người hậu thủ, đi thì đi đi. Lúc này, đều không cần những người khác nói, Lục Du Du, Liêu Xương các cái khác người, đã sớm hoàn thành mò thi tầm bảo công tác. Ao ào trở lại trong đội ngũ, toàn bộ quá trình cực kỳ trôi chảy, có thể nói là một mạch mà thành. Thế thế, Từ Kiệt trầm giọng nói ra. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Ừm. Nghe vậy, đám người cũng là gật đầu đáp, đồng ý Từ Kiệt quyết định. Trận pháp dư uy còn chưa hoàn toàn tán đi, bất quá Từ Kiệt một đoàn người lại là đã không thấy bóng dáng. Ngược lại là Diệp Trường Thanh bọn họ, không bao lâu lại lặng lẽ theo sau, đến mức hôn mê Đào Khiêm thì là giao cho Tả Tuyệt chiếu cố. Cũng không có gì lo lắng tính mạng, nuốt liệu thương đan dược về sau, khí tức đã vững vàng không ít. Lúc này thời điểm, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Tiên đối Diệp Trường Thanh những sư huynh đệ này, cái nhìn đã hoàn toàn khác biệt. Những người này không phải đèn đã cạn dầu à, cái này bố trận thủ đoạn, cái này mỏ thi tốc độ, cái nào không phải khiến người ta nhìn mà than thở. Miêu Thiên Tiên thậm chí nhịn không được hỏi: "Diệp Trường Thanh, các ngươi sư huynh đệ trước kia có phải hay không thường xuyên làm loại chuyện này a? Cái này muốn là không có điểm kinh nghiệm, có thể làm quen thuộc như vậy?" Ngươi thì nhìn vừa mới liền Liễu Xương, Lục Du Du mấy người các nàng nữ nhân, cái kia thủ pháp đều là lão luyện một tớt, một tia ngây ngô cảm giác đều không có, hiển nhiên lão thủ a. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh khẽ miệng giật một cái: "Ngươi cái này kêu cái gì nói?" Thuận miệng qua loa một câu: "Hạ giới gian khổ, đây cũng là sinh hoạt bức bách." "Hả?" Thời gian kế tiếp, Diệp Trường Thanh bọn họ đều một mực âm thầm theo Từ Kiệt, Triệu Chính Bình một bọn người. Xong lại không biết Cực Nhạc cung cái gì thời điểm động thủ, cũng chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp. Một đường lên, mấy người lại chứng kiến Từ Kiệt bọn họ chia của toàn bộ quá trình. Mỗi người một phần, đều là giống nhau nhiều, đây là tiến vào Tiên Phong Sơn đệ nhất bút thu hoạch. Đa tạ sư minh. Triệu Chính Bình thân thủ phân phối, tất cả mọi người là nở nụ cười nhận lấy. Thằng nhìn đến Âm Thầm Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Tiên sửng sốt một chút. Cho nên nói, bọn họ là sớm đã đem những tán tu kia làm thành con mồi. Cái này còn chưa tính, vào lúc ban đêm, Từ Kiệt bọn họ phát hiện phía trước có một đội tiên tộc con cháu, nhân số tổng cộng ở 7 người. Tu vi không tính mạnh, nhưng cũng không yếu, đều là tiên cảnh, chiến lược so tầm thường tán tu phải mạnh hơn. Mà khiến người ta kỳ quái là, Từ Kiệt bọn họ đối với cái này thế mà không lùi mà tiến tới. Lấy đám người tu vi, lúc này thời điểm gặp phải tiên tộc con cháu, không cần phải chủ động tránh đi sao? Thì các ngươi điểm ấy tổ cảnh tu vi, người ta tùy tiện nhấc nhấc tay thì giết chết. Bọn họ đây là tại làm gì? Âm thầm, Miêu Thiên Thiên biểu thị, chính mình thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Chỉ thấy Từ Kiệt bọn họ vây tập hợp một chỗ, lấy ra một đống lửa viêm than, sau đó lại tại than trên vung một chút không biết là cái gì bột phấn màu trắng. Về sau liền đốt lên lửa than. Cái này hỏa viêm than không phải bảo bối gì, chỉ là có chút linh khí than đá, chỉ bất quá thiêu đốt thời gian càng lâu, nhiệt độ càng cao mà thôi. Tối đa cũng là luyện khí, luyện đan thời điểm dùng một chút. Mà lại, cao cấp đan sư, khí sư cũng sẽ không dùng cái đồ chơi này. Đây là ý gì? Đừng nói là Miêu Thiên Thiên, cũng là Thiên Lâm giờ phút này đều có chút xem không hiểu, không biết Từ Kiệt bọn họ đây là cái gì thao tác. Ngược lại là Diệp Trường Thanh đã nhìn ra, sắc mặt có chút cổ quái, vẫn là một chút cũng không đổi được á, hỏa viêm than bị nhen lửa về sau, Từ Kiệt bọn người ào ào nuốt một khóa không biết là cái gì đang dược, sau đó thì an tĩnh lần trốn đi. Núi rừng bên trong, một cổ như ẩn như hiện mùi thơm chậm rãi phiêu tán mà ra. Cái này đội tiên tộc con cháu nguyên bản chính ngồi xếp bằng điều tức đâu, hiển nhiên là vừa mới đi qua một trận tranh đấu. Lúc này mới tiến vào Tiên Phong Sơn ngày đầu tiên, bọn họ thì có không nhỏ thu hoạch, một cái đều rất là hưng phấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có người cau mũi một cái, lập tức mở mắt ra, hồ nghi nói: "Các ngươi có hay không nghe thấy hương vị gì?" "Vị đạo." Nghe vậy, những người khác cũng nhăn mũi người, quả nhiên, trong không khí chẳng biết lúc nào bay tới một cột như có như không mùi thơm. Kỳ quái, cái này hoang sơn giã linh từ đâu tới mùi thơm? Cái này hoang sơn giã linh thì xuất hiện loại mùi thơm này, đích thật là khiến người ta kỳ quái. Có thể mọi người ở đây còn chưa ý thức được vấn đề thời điểm, dẫn đầu tên đệ tử này cũng là tu vi cao nhất một người, giống như đột nhiên ý thức được không đúng, liền vội mở miệng hô: "Nhanh nín thở, mùi thơm này có độc." "Hả? Huynh trưởng, ngươi đã coi như là nhạy cảm, thế nhưng là thì vừa mới như vậy thời gian mới hơi, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít hút vào những thứ này hương khí. Cho nên, lời còn chưa dứt thì có người dám cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng muốn vận chuyển linh lực, thế nhưng là phát hiện một chút cũng điều động không được. Huynh trưởng, ta..." Mắt tối sầm lại, lúc này thì ngất đi, tiếp đó, những người khác cũng là như thế, một cái tiếp một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, dẫn đầu sắc mặt người này khó nhìn tới cực điểm, trong miệng mắng thầm: "Đáng chết, bọn chuột nhắt phương nào, ta..." Có điều hắn cũng không thể kiên trì bao lâu, rất nhanh cũng tìm lấy chúng huynh đệ tốc độ, thế xỉu đi qua. Tình cảnh này, nhìn âm thầm Miêu Thiên Thiên người đều đốc. Đậu xanh rau má, đây là cái gì khói độc, mạnh như vậy? Miêu Thiên Thiên là cao quý Tây Cương thánh nữ, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này khói độc áp, vừa mới nhóm này tiên tộc con cháu phản ứng đã không chậm, tính cảnh giác cũng rất cao, có thể chính là như vậy trong nháy mắt công phu, liền trúng chiêu. Cái này khói độc có chút đồ vật ta là các ngươi đạo nhất tiên tông nghiên cứu ra tới. Hai mắt sáng lên nhìn về phía Diệp Trường Thanh hỏi, ánh mắt kia còn kém nói rõ ta muốn. Miêu Thiên Thiên là thật cảm thấy cái đồ chơi này không tệ, dùng đến tốt tuyệt đối là lợi khí. Các nàng Tây Cương tu sĩ, vốn là vừa chính vừa tà, cũng không có gì ra vẻ đạo mạo quý củ, dễ dùng thủ đoạn, cái kia mới là vương đạo. Chỉ là đối với cái này, Diệp Trường Thanh sắc mặt cổ quái trở về câu: "Hẳn là sư minh chính bọn hắn nghiên cứu ra được a. Cái đồ chơi này tuyệt đối không có khả năng là tông môn làm ra, lấy Tề Hùng tính cách, làm sao có thể sẽ đem tinh lực dùng ở cái này phía trên? Hơn phân nửa là từ kiệt trong bọn họ người nào chính mình nghiên cứu ra được. Khoan hay nói, nghiên cứu những thứ này bằng môn tà đạo, từ kiệt bọn người là nguyên một đám thiên phú dị bẩm a?" Thì liền Diệp Trường Thanh đều tự hỏi, chính mình là còn kém rất rất xa. Lúc này, lúc trước trốn ở âm thầm từ kiệt một đoàn người cũng ào ào đi ra, xác định cái kia mấy tên tiên tộc con cháu đều choáng, mọi người mới nở nụ cười nhìn về phía một thiếu nữ nói: "Điền sư muội, cái này đoạn hồn thuốc đích thật là không tầm thường a, lần này thuộc về đầu công, đợi lát nữa ngươi đa phần một chút." "Sư minh quá khen rồi, ta cùng mọi người chia một dạng là được." Chương 2301, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chương 2301, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bị gọi là điền sư muội thiếu nữ nghe vậy, có chút ngượng ngùng trả lời. Nhìn qua một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, có thể ai có thể nghĩ tới, vừa mới cái kia vô cùng bất nhập khói động, thế mà chính là nàng nghiên chế. Mà đối với cái này, Từ Kiệt lại là không khỏi giải thích, vung tay lên nói: "Một mã thì một mã, đây là đã sớm đã nói xong, lần này điển sư muội công lao lớn nhất, lý nên nhiều đến một phần." "Đúng, chúng ta cũng không ý kiến." Những sư minh đệ khác đối với cái này, cũng là sảng khoái gật đầu phụ họa, đều không có chút nào dị nghị. Cái này khói độc đích thật là lập công lớn. Cũng không nói nhảm nữa, đám người tiến lên, thuần thục bắt đầu tìm đòi. Cũng không có hại cái này mấy tên tiên tộc con cháu cái mạng, dù sao không oán không kỷ, mọi người vì cũng bất quá chỉ là cơ duyên. "Thật có." Theo một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy Từ Kiệt theo dẫn đầu cái này tên con em trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối thanh sắc phong cách cổ xưa thạch bài. Phá giải không gian giới chỉ, thủ đoạn này đối với các sư minh đệ tới nói, sớm đã không tính là cái gì. Mà cái này thạch bài, mới là đám người coi trọng nhất bảo bối, cũng là Tiên Phong Sơn bên trong chân quý nhất đồ vật. Tiên Phong Sơn là một chỗ tu luyện bí cảnh, trong đó có không ít thích hợp tu luyện đạo tràng động phủ. Những đạo trường này động phủ thiên nhiên sinh thành, phân bố ở Tiên Phong Sơn các nơi. Bất quá muốn đi vào những đạo trường này động phủ, liền cần Từ Kiệt trên tay cái này thạch bài. Chỉ có tay cầm thạch bài, mới có thể tiến nhập những đạo trường này động phủ chi bên trong tu luyện. Cho nên, đám người để ý nhất cũng là cái này thạch bài, cạnh tranh kịch liệt nhất cũng là cái này thạch bài. Mà lúc này mới vừa tiến vào Tiên Phong Sơn, vẫn chưa tới một ngày, đám người thì thu được một khối thạch bài, đích thật là tin tức tốt. Từ Kiệt quan sát tỉ mỉ một phen cái này thạch bài, lập tức liền không chút do dự tiện tay vứt cho Điền sư muội. "Sư minh, cái này, cái đồ chơi này vốn nên thuộc về ngươi." Đối mặt Điền sư muội sợ hãi, Từ Kiệt mãn bất tại ý nói ra. Thạch bài tuy nhiên chân quý, có thể Từ Kiệt có tự tin, lần này thu hoạch của bọn hắn tất nhiên xa không chỉ như thế, thạch bài khẳng định cũng sẽ không cứ như vậy một khối. Cho nên không có gì không bỏ được. Đem cái này mấy tên tiên tộc con cháu trên thân đồ tốt vơ vét không còn gì về sau, Từ Kiệt, Triệu Chính Bình một đoàn người mới nên ngang rời đi. Âm thầm mắt thấy toàn bộ quá trình Miêu Thiên Thiên cùng Tề Hùng, sắc mặt đã không nói ra được cổ quái. Chỉ là điều này hiển nhiên vẫn chỉ là bắt đầu, hai ngày sau, Từ Kiệt bọn họ không ngừng đổi mới lấy hai người nhận biết. Rõ ràng chỉ có tổ cảnh tu vi, có thể Từ Kiệt, Triệu Chính Bình một đoàn người, ở cái này Tiên Phong Sơn bên trong, cái kia có thể nói là mạnh mẽ đâm tới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cái gì hạ độc, trận pháp, đây đều là tiểu trận diện. Hôm qua đối diện gặp phải một đám tán tu, song phương gặp gỡ, theo lý mà nói, Từ Kiệt bọn họ là vững vàng không có, căn bản không phải đối thủ. Có thể Từ Kiệt ra hỏa này, sừng sốt dựa vào một cái miệng, lại là định nọt, lại là hiến vật quý, thế mà tạm thời thật sự ổn định đám tán tu này. Không có trước tiên đối Từ Kiệt bọn họ động thủ, kết quả kia tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được. Vốn nghĩ để Từ Kiệt bọn họ làm một người chó săn, có thể trong bất chi bất giác, đám tán tu này thì trúng độc, hơn nữa còn là loại kia kịch độc. Cái gì thời điểm? Cũng là độc phát thời điểm, những tán tu này đều không biết mình là khi nào trúng độc. Đối với cái này, Từ Kiệt cười nói: "Đưa cho ngươi những cái kia bảo vật trên, đã sớm bôi độc a. Vậy các ngươi, chúng ta nếm qua giải độc đan." "Ngươi, làm sao cũng không nghĩ tới, có người thế mà lại ở bảo vật của mình trên độc. Đám tán tu này sau cùng chết không nhắm mắt, nhất thời đại ý, để bọn hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Sau cùng lại là Từ Kiệt bọn họ cười cuối cùng. Tán tu như thế, tông môn, tiên tộc đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Hôm qua đêm khuya, một đội tông môn đệ tử cùng một đám tán tu bạo phát kịch chiến, Từ Kiệt bọn người lặng lẽ sờ lên. Âm thầm bày ra huyễn trận, cuối cùng song phương toàn bộ chúng chiêu, ở huyễn trận bao phủ phía dưới, tự giết lẫn nhau đến lưỡng bại câu thương, sau cùng bị Từ Kiệt bọn họ cho hái được vào đảo. Ngắn ngủi hai ngày, Từ Kiệt bọn họ sở tác sở vi, triệt để vượt ra khỏi Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên suy nghĩ. Cái này mẹ nó còn cần bảo hộ. Thì trong hai ngày này, Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn họ, cái gì thời điểm thua thiệt qua? Đừng nói là bị thua thiệt, một đoàn người cũng sớm đã là thu hoạch tràn đầy, kiếm lời chính là đầy buồn đầy bát. Tiên Phong Sơn bên trong thiên tài địa bảo, thú tộc nguyên liệu nấu ăn, cái kia đương nhiên không cần phải nói, vẹn vẹn cũng là cái kia thành bại, Từ Kiệt bọn họ liền đã được năm khối nhiều. Cho dù là những cái kia tiên tông, tiên tộc con cháu, sợ là cũng không sánh nổi. Lúc này, ban đêm Từ Kiệt bọn người lại tại phân phối chiến lợi phẩm, âm thầm Miêu Tiên Tiên một mặt cổ quái nhìn lấy Diệp Trưởng Thanh nói câu: "Ngươi xác định bọn họ cần muốn bảo vệ, không thể không đề phòng." Đối với cái này, Diệp Trưởng Thanh trả lời. Đến mức Miêu Tiên Tiên thì là trầm mặc, nàng thế nào cảm giác, Từ Kiệt bọn họ căn bản không cần bảo hộ a, thì thủ đoạn này, người khác gặp phải bọn họ ngược lại là phải cẩn thận. Chưa chừng cái gì thời điểm liền bị đâm trên một đao. Chưa từng thấy qua đường đi như thế dã nhân. Các ngươi Tây Cương thủ đoạn của tu sĩ có bọn họ quỷ dị như vậy sao? Thiên Lâm cũng là sắc mặt cổ quái nói câu: "Tây Cương tu sĩ, chủ tu vu thuật, mà vu thuật vốn là vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho tới nay, đối đầu Tây Cương tu sĩ, tất cả mọi người đến cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc phòng bị, bởi vì chưa chừng cái gì thời điểm liền trúng chiêu." Thế nhưng là ở kiến thức Từ Kiệt, Triệu Chính Bình thủ đoạn của bọn hắn về sau, Thiên Lâm cảm thấy Tây Cương vu thuật cũng liền như thế. Dù sao cùng Từ Kiệt bọn họ so, rất có một loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. "Sư muội, ngươi cái này phụ triện một đạo tinh tiến không tệ a." Chia xong bảo, Từ Kiệt nhìn về phía một bên Lục Du Du cười nói: "Tới tiên giới về sau, đám người tự nhiên không có nhàn rỗi, tu luyện sau khi cũng đồng thời nghiên cứu lên tu tiên bách nghệ tới. Cái gì luyện đan, luyện khí, phụ triện, trận pháp, các sư huynh đệ cũng bắt đầu có chỗ trải qua, mà lại thu hoạch cũng không tệ. Chỉ là phương hướng này có chút không thế nào thích hợp, cho người ta một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác." Nghe nói Từ Kiệt lời này, Lục Du Du khẽ mỉm cười nói: "Còn kém xa lắm đâu. Sư huynh, rất nhiều ý nghĩ đều không có cách nào thực hiện. Từ từ sẽ đến, chỗ nào có một bước lên trời sự tình. Hiện tại cũng có 5 khối thạch bài, ngày mai liền đi tìm đạo tràng động phủ đi, để có thạch bài người bắt đầu trước tu luyện." Triệu Chính Bình nghiêm mặt nói. Hắn xem như các sư huynh đệ bên trong, nhìn lấy nhất chính phái một người, dù sao mọc ra một trường chính khí gương mặt. Thạch bài cũng không thể lãng phí, ta tu luyện sớm thu hoạch cũng có thể càng nhiều, mặc dù trước mắt không thể để cho toàn bộ người đều tiến vào bên trong tu luyện, nhưng trước hết để cho một số người tiến vào, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đối với cái này, các sư huynh đệ tự nhiên không có dị nghị, ào ào gật đầu đáp. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một tiếng thu hống truyền đến, lập tức mặt đất cũng là một trận chấn động kịch liệt, giống như có cái gì quái vật khổng lồ chính hướng bên này cấp tốc vào tới. Đồng thời, còn kèm theo từng đạo nhân loại tu sĩ khí tức, đột nhiên xuất hiện biến động, cũng để cho các sư huynh đệ trong nháy mắt đề phòng. Ở cái này Tiên Phong Sơn bên trong, cũng không thể có chút buông lỏng. Chương 2032, ngoan cố chống cự. Chương 2032, ngoan cố chống cự. Có người trêu chọc phải Tiên Phong Sơn bên trong yêu thú. Theo khí tức phán đoán, cái này con yêu thú thực lực không yếu, mà bị nó truy sát cái kia mấy tên nhân loại tu sĩ, tu vi đều ở tiên cảnh cấp bậc. Từ Kiệt chờ người thần niệm quét qua, rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đầu hình thể to lớn yêu thú, chính tức giận đuổi giết mấy tên nhân loại tu sĩ, mấy người kia chạy hùng hục, sau lưng yêu thú thì là theo đuổi không bỏ. Một bộ có cái gì sinh tử đại thù dáng vẻ. Nhìn tình huống này, hẳn là mấy người kia cầm bảo vật gì, vừa lúc bị cái này con yêu thú thủ hộ lấy, cho nên mới sẽ như thế. Thú tộc có thủ hộ thiên tài địa bảo thói quen, điểm ấy rất phổ biến. Qua quyết bình thường sự tình, thế nhưng là Từ Kiệt bọn người dùng thần niệm chú ý tới tình huống bên này, cái này mấy tên nhân loại tu sĩ tự nhiên cũng đã nhận ra Từ Kiệt đám người tồn tại. Lúc này, dẫn đầu người này hai mắt tỏa sáng, lúc này dẫn người thì hướng Từ Kiệt bọn họ bên này vào tới. "Hướng chúng ta tới." Thấy thế, các sư huynh đệ nhướng mày, trong nháy mắt minh bạch mấy người kia muốn làm gì. Đây là bắt bọn hắn làm kẻ chết hay muốn dẫn dắt rời đi cái này con yêu thú. Tốt một chiêu kẻ gây tai họa. Vốn là dự định tránh đi, dù sao cái này con yêu thú nhìn qua cũng không tiện gây. Nhưng là bây giờ, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Cái kia mấy người đã cấp tốc hướng về bên này vào tới. Lĩnh người đầu tiên càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong miệng nói khẽ: "Trời không tuyệt ta a, đưa một đám pháo hôi tới, có bọn họ chỉ hoãn một lát, đầy đủ chúng ta thoát thân." Những người khác cũng là ảo ảo thầm thở phào nhẹ nhõm. Phát giác được Từ Kiệt bọn họ chỉ có tổ cảnh tu vi, mấy người kia đó là không có chút nào áp lực, cũng không sợ cái gì trả thù, như thế sâu kiến, nên thành vì bọn họ kẻ chết hay. Đến ở sau lưng yêu thú thì là hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, nộ hống liên tục, thậm chí giống như đem Từ Kiệt bọn họ cũng trở thành địch nhân. Dù sao ở cái này con yêu thú trong mắt, nó cũng mặc kệ những nhân loại này có phải hay không cùng một bọn, đều là bị ổi nhân loại, nên giết. Giết tất cả mọi người, đoạt lại gốc cây kia một mực bị nó bảo vệ thiên tài địa bảo. Bất quá mấy hơi, cái kia mấy tên nhân loại tu sĩ liền đã nhanh gọn tới Từ Kiệt trước mặt bọn họ. Chỉ thấy Từ Kiệt lúc này thời điểm đứng ra, nhìn lấy càng ngày càng gần mấy người, từ trong ngực lấy ra một khối trận bàn, cười lạnh: "Đi." Vung ra trận bàn, rất nhanh trận bàn rơi vào mấy người phía trước, mà hậu trận pháp quang mang mãnh liệt. Thấy thế, dẫn đầu người này phản ứng không chậm, lúc này quát nói: "Không trận, đi." Ngược lại là không có quá nhiều bối rối, trận pháp này thành hình cần mấy hơi thời gian, mà cái này chút thời gian đã đầy đủ bọn họ xông ra trận pháp phạm vi. Muốn dùng loại biện pháp này vây khốn bọn họ, quả thực là ngây thơ. Trong lòng còn xem thường, thế mà một giây sau, dẫn đầu người này thì triệt để không cởi được. Bởi vì cái kia ban đầu cái kia cần mấy hơi thời gian mới có thể thành hình trận pháp, thế mà trong chớp mắt thì trong nháy mắt khép lại, sau đó đem mấy người còn có con kia yêu thú đều cho vây ở bên trong. Như thế biến cố, thì liền âm thầm Thiên Lâm đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tốc độ này rõ ràng là có chút không đúng à, thành hình quá nhanh đây là đương nhiên, trận bàn này mặc dù không phải từ kiệt chỗ khắc họa, nhưng trải qua hắn một chút xíu cải tiến, khác biệt duy nhất cũng chính là trận pháp thành hình tốc độ tăng lên gấp bội. Nhỏ nhỏ một chút cải biến, có thể dùng lại là 10 phần thuận tay, chủ yếu một cái xuất kỳ bất ý không có chút nào phòng bị, mấy người thì bị vây ở trong trận pháp, có trận pháp cách trở, trong lúc nhất thời, cái này mấy tên nhân loại tu sĩ trong nháy mắt không có đường lui. Mà sau lưng yêu thú đã công tới, thấy thế, dẫn đầu người này nổi giận mắng: "Đáng chết, nhanh chóng nhanh triệt hồi trận pháp." Bệnh thần kinh. Đối với cái này, Từ Kiệt tự nhiên là không rảnh để ý, ngươi đều phải lấy ta làm phá hôi, còn để ta rút lui trận pháp. Ở trong trận pháp thật tốt cùng cái này con yêu thú quyết đấu đi thôi. Bị vây ở trong trận pháp, cái này mấy tên tu sĩ nhân tộc không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì cùng yêu thú kia kịch chiến ở cùng nhau. Bất quá dù sao tu vi có khoảng cách, mấy người mặc dù liên thủ, vẫn như trước bị con yêu thú kia cho áp chế gắt gao. Ngược lại là Từ Kiệt bọn họ, ở trận pháp bên ngoài nhìn đến hữu tư hữu vị. Lục Du Du càng là một mặt đơn thuần mở miệng hỏi: "Sư minh, bọn họ sẽ đồng quy vu tận sao?" "Không đến mức, bất quá lưỡng bại câu thương là khẳng định, con yêu thú kia hẳn là có thể thắng, nhưng cũng lớn xác suất muốn trọng thương, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp giết chết nó." "Ừm." Chiến cuộc phát triển cùng Từ Kiệt đoán lớn kém hay không, ngay từ đầu, mấy tên tu sĩ nhân tộc còn có thể cùng yêu thú này qua hai chiêu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ rất nhanh liền không địch lại. Cầm đầu người này càng là mở miệng cầu xin tha thứ: "Đạo hữu, vừa mới đều là hiểu lầm, trước giải trận pháp, chúng ta ra đến giải thích." "Ra đến giải thích? Đi ra còn giải thích cái rắm." Từ Kiệt vẫn như cũng là lựa chọn không nhìn, đều phải chết người, vẫn để ý hắn làm cái gì. Mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, không bao lâu lại biến thành chửi rủa: "Một đám tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh các ngươi giải trận pháp, chính diện một trận chiến a. Ngu xuẩn, chúng ta đều là nhân loại, các ngươi thả rằng giúp một đầu xuất sinh cũng không giúp chúng ta." Tuy ý mấy người kia nói thế nào, Từ Kiệt bọn họ cũng là thờ ơ sau cùng, mấy người kia bị vây ở trong trận pháp, một cái tiếp một cái chết ở con yêu thú kia trên tay. Chỉ còn lại có dẫn đầu người này, có lẽ là biết hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng là phát hung ác, cùng cái này con yêu thú liều mạng. Tuy nhiên sau cùng vẫn như cũ không thể chạy thoát, có thể con yêu thú kia cũng thành công bị trọng thương. Đều bị Từ Kiệt cho đoán đúng rồi. Mà chém giết những người kia, yêu thú này chú ý lực một cách tự nhiên chuyển rời đến Từ Kiệt trên người bọn họ. Nhưng không đợi nó có động tác gì, Từ Kiệt lại là một khối trận bàn ném ra. Khối này trận bàn cũng là bình thường, có thể trận pháp khép lại về sau, kinh khủng thiên lôi địa hỏa chi lực rất nhanh bao phủ lại cái này con yêu thú. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, cái này con yêu thú đoán chừng còn có thể chịu đựng, nhưng là lấy nó hiện tại cái này trạng thái, đối mặt tiên cấp sát phạt đại trận, cái kia hạ trạng không cần nói cũng biết. Quả nhiên, ở trong trận pháp, ra sức vùng vẫy vài cái về sau, cái này con yêu thú thì ngã xuống. Tam sư minh lợi hại, một điểm thô bị thủ đoạn, có lợi hại gì? Đối mặt sư đệ sư muội khích lệ, Từ Kiệt ngược lại là khiêm tốn nói: "Đích thật là chiếm trận pháp nguy hiểm, tính không được cái gì tốt thủ đoạn. Có thể âm thầm Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Tiên cũng không nhìn như vậy à, một chiêu này ngoan cố chống cự, Từ Kiệt chơi là chữa ta đều cho Thiên Lâm hai người nhìn ngây người. Mà lại, cái này cải tiến trận pháp, vẫn là cải tiến trận pháp khởi động thời gian, thì để cho hai người mở rộng tầm mắt, trước kia không hề nghĩ ngợi qua. Bọn giá hỏa này là làm sao nghĩ đến điểm này? Vừa mới đều nghĩ đến có phải hay không muốn xuất thủ, không nghĩ tới, Từ Kiệt dễ như trở bàn tay thì giải quyết cái kia mấy tên nhân loại tu sĩ, thuận tiện lấy còn liền con yêu thú kia đều cho làm." Thiên Lâm ánh mắt của quái, ngu ngơ nửa ngày, lập tức mới quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh, tham thẳm nói câu: "Diệp huynh, vừa mới trận kia bàn còn có hay không, để ngươi sư huynh cho ta mấy khối, nhìn lấy không tệ. Còn có ta cũng muốn." Chương 2033, cuối cùng động thủ chương 2033, cuối cùng động thủ đối Từ Kiệt cái kia cải tiến sau đó trận bàn, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên đều biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Cái đồ chơi này dùng đến tốt, vậy đơn giản cũng là một cái âm người lợi khí a, ai có thể nghĩ tới trận bàn phát động thời gian nhanh như vậy. Người còn không có kịp phản ứng, liền đã đứng tại trong trận pháp đi tới. Nguyên liệu nấu ăn không muốn lãng phí, thống nhất cất kỹ, đợi ngày sau có thể cho trưởng thành sư đệ. Yên tâm, nguyên liệu nấu ăn có thể một chút cũng không có lãng phí. Vậy là tốt rồi, nghe nói cái này Tiên Phong Sơn bên trong thú tộc cùng tiên giới còn không giống chứ? Liền con yêu thú kia thi thể đều không có buông tha, đến mức cái kia trên người mấy người bảo vật, tự nhiên cũng là rơi xuống Từ Kiệt, Triệu Chính Bình trên tay bọn họ. Động tác vẫn như cũ thành thạo làm cho đau lòng người, đối với cái này, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Một trận tâm bảo mò thi hậu, Từ Kiệt bọn người mới vội vàng rời khỏi nơi này. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, có lẽ sẽ dẫn tới những yêu thú khác, cũng hoặc là nhân loại tu sĩ, cho nên nơi đây không nên ở lâu. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Một đêm không có chuyện gì, đến ngày thứ hai, đám người cứ dựa theo Triệu Chính Bình đề nghị, bắt đầu tiến về đạo tràng động phủ, chuẩn bị tiến vào bên trong tu luyện. Tiên Phong Sơn một đám đạo tràng động phủ vị trí, tự nhiên là cũng sớm đã xác minh. cho dù là ở Tiên Phong trấn, tùy tiện tốn mấy khối tiên tinh, đều có thể mua được đánh dấu có đạo trận động phủ vị trí địa đồ. Yêu cầu duy nhất cũng chính là muốn tay cầm thạch bài mới có thể tiến nhập, nếu không đi tới cũng là không được. Khoảng cách đám người gần nhất đạo tràng động phủ ước chừng có một phút lộ trình, một đường lên không có trì hoãn, trực tiếp hướng chỗ đó tiến đến. Chỉ là trên đường, đột nhiên bước lên một đội hơn 20 người tán tu đội ngũ. Nhân số rất nhiều, mà lại là đột nhiên xuất hiện, Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn người trong nháy mắt đề phòng. Thì liên âm thầm Diệp Trường Thanh cùng Thiên Lâm mấy người đều cảm thấy đám người này có chút kỳ quái. Người cầm đầu, trên mặt nụ cười nhìn lấy Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn họ nói ra: "Các vị đạo hữu, các ngươi đây là dự định đi đạo tràng độc phủ?" Nghe vậy, Từ Kiệt bọn họ không có trả lời, mà cái này người thật giống như cũng không thèm để ý, dừng một chút về sau, liền tự mình nói ra: "Chúng ta tìm các ngươi đã lâu." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Từ Kiệt dẫn đầu ném ra một khối trận bàn, sau đó cũng là Triệu Chính Bình, Liêu Xương bọn họ theo sát phía sau. Cái gì phù triện, pháp bảo, đủ loại bảo vật, trong nháy mắt bắn về phía đám người. Đối mặt bất thình lình tiến công, đích thật là để đám người này sửng sợ. Một giây sau, đi qua cải tiến trận bàn, trong nháy mắt phát động, trận pháp bao phủ lại đám người. Không chỉ là trận bàn, Từ Kiệt trên tay bọn họ phù triện đều là đi qua cải tiến, mà lại càng tinh tế hơn. Không chỉ là rút ngắn thời gian, thế mà còn có thể phương hướng ngược kéo dài thời gian dài. Cái này phù triện bắn tới trên thân người, thật lâu không có phát động, thật giống như một tờ giấy trắng. Cái này phù triện, còn để người kia lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này phù triện hỏng. Có thể một giây sau, tấm phù triện này mới chậm rãi nhen nhóm, biến thành một đoàn nóng rực linh diễm. Thứ độ gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tên này đều đã bắt đầu công kích trận pháp tán tu sững sờ, này làm sao hiện tại phát động, quả thực không hợp thói thường. Người cầm đầu kia lúc này cũng phát hiện không đúng, cao giọng hô: "Đều cẩn thận, những thứ này trận bản cùng phụ triện không thích hợp." Đối với cái này, chung quanh đồng bạn không ai đáp lại, cái này còn muốn ngươi nói. Chúng ta nhìn không ra không thích hợp. Lúc này mọi người đã bị trận pháp vây khốn, là người đều nhìn ra không được bình thường tốt đã vốn cho rằng xuất kỳ bất ý, hẳn là có thể đánh nhóm này tán tu một trở tay không kịp. Có thể theo dẫn đầu người này, đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức khủng bố, lập tức một kích liền đánh nát trước mặt trận pháp, Từ Kiệt bọn họ lập tức cảm đạo không tốt. Tiên vương cảnh, một kích đánh tan trận pháp, đây tuyệt đối là tiên vương cảnh tu vi, mà lại chiến lực còn sẽ không yếu. Cái này Tiên Phong Sơn, nói thật, tiến vào không ít người, bất quá tiên vương cảnh lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu là bởi vì Tiên Phong Sơn định vị. Đối tiên cảnh cùng với phía dưới tu sĩ chỗ tốt lớn nhất, nhất là những cái kia đạo tràng độc phủ, ở bên trong tu luyện, một ngày có thể bổ sung vào 5 chi công. Thế nhưng là đến tiên vương cảnh, cái này hiệu quả thì giảm mất đi nhiều, so sánh dưới, có cái khác lựa chọn tốt hơn. Cho nên, cái này Tiên Phong Sơn, trên cơ bản không có tiên vương cảnh tu sĩ tiến vào, đơn thuần lãng phí thời gian. Đây cũng là Từ Kiệt bọn họ lựa chọn chỗ này nguyên nhân. Bằng vào đủ loại thủ đoạn, gặp gỡ tiên cảnh tu sĩ, đám người còn có thể tự vệ. Thế nhưng là gặp gỡ tiên vương cảnh tu sĩ, những thứ này bằng môn tà đạo tiểu thủ đoạn, hiệu quả liền không lớn, nói trắng ra là vẫn là thực lực. Thì giống bây giờ, coi như trận pháp đã thành hình, khốn trụ bọn họ, lại có thể thế nào đâu. Dẫn đầu cái này tiên vương cảnh tu sĩ, một kích thì đánh tan trận pháp, thì có ích lợi gì? Trận pháp bị phá, người này lúc này lạnh giọng quát nói: "Làm thịt bọn họ." Lập tức liền dẫn người bật lên, thấy thế, Từ Kiệt nói thầm một tiếng cũng tốt, động tác trên tay không chậm, ném ra trận bàn đồng thời để các sư huynh đệ chạy mau. Chỉ là dù vậy, Từ Kiệt trong lòng vẫn là áp lực to lớn. Trước mắt nhóm người này rõ ràng không thích hợp, cho người cảm giác tựa như là chuyên môn xông lấy bọn hắn tới. Đã sớm chuẩn bị, như thế phía dưới, các sư huynh đệ muốn thoát thân, còn thật không có quá nhiều cơ hội. Mà lại, cái nào sợ sẽ là xếp một người ở chỗ này, tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận. Không giống với tông môn những sư huynh đệ khác, người ở chỗ này đều là một đường từ hạ giới đi vào tiên giới sư huynh đệ, cảm tình xa không phải người khác có thể so sánh, cho nên người nào đều không thể xảy ra chuyện gì. Đi trước, chúng ta ngăn chặn bọn họ. Cho nên đều không cần nhiều lời. Từ Kiệt, Triệu Chính Bình mấy cái tu vi cao nhất người, chủ động đứng ra vì những thứ khác người trì hoãn thời gian. Mà đối với cái này, dẫn đầu tên kia tiên vương cảnh tu sĩ, khí tức lại tăng lên nữa, nhếch miệng cười lạnh nói: "Các ngươi ai cũng chạy không được." Này khí tức đã không phải phổ thông tiên vương cảnh, mà chính là tiên vương cảnh viên mãn, khoảng cách tiên hoàng cảnh đều không xa. Bị người mưu hại. Triệu Chính Bình sắc mặt khó coi nói: "Đây không phải nhằm vào bọn họ mà đến, sẽ không ai tin tưởng cả." Từ Kiệt cắn răng, một câu không nói, chỉ là ánh mắt kiên định, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Bất quá đúng lúc này, một cổ càng khủng bố hơn quen thuộc uy áp từ trên trời giáng xuống, cảm nhận được cỗ uy áp này, Từ Kiệt bọn người đầu tiên là sửng sợ, lập tức cũng là đại hỉ. Xem xét lại đối diện nhóm người này, nguyên một đám sắc mặt đại biến, cầm đầu cái này tiên vương cảnh viên mãn càng là không thể tin nói. Tiên hoàng cảnh, Tiên Phong Sơn làm sao có thể sẽ có tiên hoàng cảnh tu sĩ? Hai mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm mắt trước bầu trời, ở tại nhìn soi mói, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thấy rõ người tới, cái này tiên vương cảnh viên mãn càng lặng ngốc, muốn rách cả mí mắt. Người khác hắn có lẽ còn không biết, thế nhưng là Thiên Lâm cùng Miểu Thiên Tiên hắn cũng không dám không biết. Tiên giới thiên kiêu yêu nghiệt, thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở Tiên Phong Sơn đâu? Nhóm người này không là người khác, chính là Diệp Trường Thanh bọn họ một mực hết sức chờ đợi Cực Nhạc cung đệ tử. Cầm đầu người này, Tiên Vương cảnh viên mãn tu vi, thỏa đáng thiên kiêu chi tư, không thể nghi ngờ là Cực Nhạc cung thánh tử, mà Thiên Lâm cũng nhận biết người này. Chương 2034, chờ các ngươi đã lâu chương 2034, chờ các ngươi đã lâu Cực Nhạc cung cái này thánh tử nhận ra Thiên Lâm, Miểu Thiên Tiên, Thiên Lâm cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Nên miệng cười một tiếng, rêu rêu nói: "Nha, đây không phải Tam Thánh Tử sao? Làm sao? Các ngươi Cực Nhạc Cung là không ai rồi? Chút chuyện nhỏ như vậy đều muốn ngươi tự mình động thủ? Tam Thánh Tử, ở Cực Nhạc Cung mấy tên Thánh Tử Thánh Nữ bên trong bài danh thứ ba, mà Cực Nhạc Cung Thánh Tử Thánh Nữ bài danh không phải nhìn tư lịch cùng tuổi tác, mà chính là chỉ nhìn thực lực. Cho nên cái này Tam Thánh Tử ở Cực Nhạc Cung cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, mạnh hơn hắn cũng chỉ có An Thánh Tâm cùng vị kia thứ hai Thánh Tử. Không nghĩ tới Cực Nhạc Cung thế mà liền hắn đều phái ra. Tả Hữu bất quá chỉ là truy sát một đám tổ cảnh tu vi người, còn muốn cho Tam Thánh Tử tự mình xuất thủ, xem ra Cực Nhạc Cung sát ý là thật không nhẹ a. Thế mà nghe nói Thiên Lâm lời này, Tam Thánh Tử lại là âm thầm cắn răng, không có trả lời. Vốn là việc này hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ đột nhiên nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Nhìn bầu trời gần cùng Miêu Tiên Thiên hai người thái độ, hiển nhiên là lai giả bất thiện, mà lại ánh mắt nhìn về phía những người khác, Tả Tuyệt hắn nhận biết, Đào Kiêm cũng không biết, từ đâu tới vô danh chỉ bối. Có thể Tả Tuyệt bây giờ cũng là đạo nhất tiên tông đệ tử, hắn cũng tới, sự tình càng phát ra hướng Tam Thánh Tử không nguyện ý nhất nhìn đến phương hướng phát triển. Thẳng đến Tam Thánh Tử ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trường Thanh, tâm tình của hắn có thể nói là triệt để chìm đến đáy cốc. Diệp Trường Thanh hắn mặc dù chưa gặp qua người thật, nhưng bức họa khẳng định là gặp qua. Nhất là lần này vẫn là đối đạo nhất tiên tông đệ tử độc thủ, mà lại còn là từ hạ giới đi lên tên đệ tử này, cùng Diệp Trường Thanh ở giữa cảm tình, như là thân huynh đệ. Hắn tự nhiên là cố ý hiểu qua liên quan tới Diệp Trường Thanh một chút tình huống. Cái này Diệp Trường Thanh xuất hiện ở đây, vậy đến y đã không cần nói cũng biết. Trên mặt không có lộ ra quá nhiều biểu lộ, có thể âm thầm, Tam Thánh Tử đã truyền âm cho cái khác Cực Nhạc Cung đệ tử nói: "Chạy, chia nhau chạy." Căn bản không nghĩ tới xuất thủ, bọn họ đám người này đều không đủ Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Tiên bên trong một cái đánh. Chớ nói chi là dòng dã ba tên tiên tiêu yêu nghiệt tại chỗ, không có một chút phần thắng. Phải biết trước đây không lâu, thì liền cùng là Ngũ Đại yêu nghiệt An Thánh Tâm, không đều là ở Đăng Thiên Tiên Thành, bị ba người bọn họ đánh cái sinh hoạt không thể tự lo liệu à. Sự kiện này cũng là để Cực Nhạc Cung một chúng cường giả hận đến nghiến răng, đối đạo nhất tiên tông hận ý lại nhiều hơn một phần. Có thể nói hắn Tam Thánh Tử xuất hiện ở đây thì có phương diện này nguyên nhân. Thật không nghĩ đến, chính mình bây giờ cũng rơi vào cùng An Thánh Tâm một dạng cục diện. Tình huống là giống nhau, có thể kết cục cái kia liền không nói được rồi à, nói không chừng cái kia chính là một trời một vực. Diệp Trường Thanh ba người không dám giết An Thánh Tâm, không có nghĩa là không dám giết hắn á. Ở tông môn trong mắt, hắn tuy nhiên là cao quý Tam Thánh Tử, thế nhưng là cùng An Thánh Tâm địa vị, đó là khác biệt trời vực. Có lẽ sẽ phẫn nộ, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì một mình hắn đi đồng quy vu tận, lương bại câu thương. Cho nên Diệp Trường Thanh ba người kiêng kỵ khẳng định liền muốn giảm rất nhiều. Ai truyền âm rơi xuống, không đợi Diệp Trường Thanh mấy người kịp phản ứng, Tam Thánh Tử dẫn đầu liền chạy. Thậm chí còn có ý đem một các sư huynh đệ trở thành tấm mục, có thể nhắc nhở bọn họ một tiếng, đã coi như là kết thúc đồng môn tình nghĩa. Hắn khẳng định là mục tiêu chủ yếu, cho nên trước tiên cần phải chạy. Một cái lắc mình, trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, Thiên Lâm vui mừng. Nha, chạy vẫn rất nhanh. Lời còn chưa dứt, Diệp Trường Thanh đã đuổi theo, mà cái khác Cực Nhạc Cung đệ tử gặp Tam Thánh Tử đều chạy, cũng là trong nháy mắt chạy trối chết. Căn bản không dám có chút dừng lại, càng không có một chút do dự. Bất quá Thiên Lâm bọn họ hiển nhiên sẽ không cứ như vậy để Cực Nhạc Cung đệ tử chạy. Đều giết đi, giữ lấy cũng là phiền phức. Miêu Thiên Tiên là người đầu tiên xuất thủ, ra tay không lưu tình chút nào. Bản thân tu luyện vu thuật Tây Cương tu sĩ, cũng không phải là cái gì chính phái tu sĩ, thậm chí đều không bị tiên giới chính thống tiếp nhận. Nói trắng ra là, cái này Tây Cương tu sĩ đều rất tà môn, nguyên một đám tùy tâm sử dụng, ai cũng không biết là địch hay bạn. Tây Cương biến ảo không ngừng, đung đưa trái phải, sau lưng đâm đao, chuyện như vậy bọn họ thế nhưng là làm không chỉ một lần. Đã từng Tây Cương cùng cái nào đó tiên tông liên thủ, có thể thời điểm then chốt, không biết vì sao, Tây Cương đột nhiên thì nhảy phản. Liên hợp trước đó đối thủ, xoay đầu lại đem Minh Hữu tiêu diệt. Mà chuyện như vậy, không ngừng phát sinh qua một lần. Đến mức về sau, ai cũng không dám cùng Tây Cương liên minh, thật sự là cái đồ chơi này phiêu hốt vô cùng. Trước một giây vẫn là Minh Hữu, một giây sau cái kia dao nhỏ liền đã đâm vào tim bên trong đi tới. Hoàn toàn cũng không biết là địch hay bạn. Mà xem như Tây Cương thánh nữ Miêu Thiên Thiên, tự nhiên cũng là kế thừa Tây Cương cái này tốt đẹp truyền thống. Cho nên, cho dù đối mặt Cực Nhạc Cung đệ tử, cái kia ra tay cũng là không chút nào mềm. Vừa ra tay thì chém giết một tên Cực Nhạc Cung đệ tử. Thấy thế, Thiên Lâm cũng theo sát phía sau. Ngươi ở cái này đợi, ta đi hỗ trợ. Tả Tuyệt lúc này thời điểm để Đào Khiêm không nên khinh cử vận động, an tâm ở bên chính là. Căn dặn xong, Tả Tuyệt cũng gia nhập chiến cục, liên tiếp chém giết hai người về sau, nhìn đến một tên nữ đệ tử muốn trốn, nhếch miệng cười lạnh. Trốn được sao? Lập tức trực tiếp đuổi kịp, một trường bố ra. Bất quá theo trường ấn rơi xuống, tên nữ đệ tử này thế mà ra sức ngăn cản, tuy nhiên thân hình bị đánh bay rất xa, nhưng thế mà còn thật để cho nàng cho chặn lại. A, thấy thế, Tả Tuyệt nhất thời có chút kỳ quái. Chớ nhìn hắn ngày bình thường giống như không đứng đắn, có thể bất kể nói thế nào, hắn có cái tốt cha, một thân chiến lực đó cũng là thỏa đáng tiên tiêu cấp bậc. Cái này Cực Nhạc Cung phổ thông đệ tử, căn bản không khả năng đón lấy hắn một trường kia. Mà lại, vừa mới nữ đệ tử kia, tu vi đã đi vào tiên vương cảnh, tu vi như thế, ở bên trong Cực Nhạc Cung không cần phải vắng vẻ vô danh mới là. Trong lòng nghĩ hoặc, bất quá thân thể hành động lại là không chậm, lúc này thì đuổi theo. Thật vất vả mới dừng thân hình, bất quá bởi vì vừa mới một cái kia, cái này Cực Nhạc Cung nữ đệ tử cũng là lộ ra hình dáng. Nguyên bản dịch dung chi pháp, trực tiếp bị Tả Tuyệt một trường kia cho đánh tan. Làm Tả Tuyệt đuổi theo, thấy rõ tên nữ đệ tử này chân thực dung mạo về sau, nhịn không được vui vẻ. Nha a, không nghĩ tới ngươi cái này tiện nhân cũng tới. Khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Nàng này không là người khác, chính là đã từng cùng Tạ Tuyệt từng có một đoạn cảm giác bất định duyên Mã Hồng, trước đó ở Đăng Thiên Tiên Thành còn có qua tiếp xúc đây. Trên tình báo nói, Cực Nhạc Cung lần này phái ra hai tên thánh tử thánh nữ, chỉ là không nghĩ tới, cái này trong đó một tên thánh nữ, thế mà lại là Mã Hồng. Khó trách một người khác lại là Tam Thánh Tử. Xem chừng là Cực Nhạc Cung những lao ra hoặc kia, cũng không tin đảm nhiệm Mã Hồng thực lực, sợ nàng lầm sự tình, cho nên mới để Tam Thánh Tử đến đây là tẩy. Dù sao cái này tao đệ tử là đi quan hệ lên làm thánh nữ, bên trong Cực Nhạc Cung có mấy tên đệ tử hạch tâm thực lực tu vi, kỳ thực không kém gì nàng. Thật muốn cạnh tranh, Mã Hồng còn không có nhiều phần thắng đây. Đáng tiếc, người nào để người ta công phu tốt đâu, có hậu trường vậy dĩ nhiên liền dễ làm chuyện. Chương 2305, đầu óc ngươi lại nước vào rồi. Chương 2305, đầu óc ngươi lại nước vào rồi. Đối mặt Tạ Tuyệt cái kia một mặt biểu tình hài hước nhìn chăm chú, Mã Hồng âm thầm cắn răng, nhưng vẫn là cố nén tức giận trong lòng, lộ ra một vẻ mị hoặc đủ cười, câu người nói: "Ca ca, ngươi có thể buông tha ta sao? Chỉ cần ngươi thả ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, nhất định khiến ca ca hài lòng đây." Thế mà đối với cái này, Tạ Tuyệt lại là căn bản không chịu mắc bẫy, trực tiếp mắng: "Ta đối với ngươi mặt hàng này không hứng thú, lại nói, ngựa tốt còn có thể ăn đã xong. Ngươi..." Gặp Tạ Tuyệt làm nhục như vậy chính mình, Mã Hồng khó thở, nhưng nàng cũng biết, lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Muốn sống, nhất định phải ẩn nhẫn. Trong hai mắt đã xông lên một mảnh hơi nước, Mã Hồng làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu dạng, nhìn lấy Tạ Tuyệt cầu xin tha thứ: "Ca ca, nhất nhật phu thê, bách nhật ân, ta tốt xấu cũng hầu hạ qua ngươi, như thế tình cảm chẳng lẽ còn không thể để cho ca ca buông tha ta một lần sao?" Vốn cho rằng đều như vậy nói, Tạ Tuyệt dù sao cũng phải có chút phản ứng đi, nhưng ai biết, một giây sau, Tạ Tuyệt lại là bĩu môi nói: "Ta không có ngươi cho ngươi tiền tình a." "Hả?" Lời này vừa nói ra, Mã Hồng tại chỗ thì ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Tạ Tuyệt, một mặt không thể tin. "Ngươi cho ta tiên tình?" Tạ Tuyệt ý tứ kỳ thực rất đơn giản, từ đầu đến cuối, Mã Hồng trong mắt hắn cũng là một cái đồ chơi, ta chơi ngươi, cho ngươi tiên tình, mọi người ai cũng không nợ người nào, tại sao tình cảm? Cũng lời cùng Mã Hồng tiếp tục nói nhảm, dứt lời, Tạ Tuyệt định muốn động thủ. Đã hôm nay ở đây gặp được, vậy liền thuận tay giải quyết nữ nhân này. Nhưng lại tại Tạ Tuyệt muốn động thủ thời khắc, đao kiếm thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. "Tạ đại ca khoan động thủ đã." "Hả?" Nghe nói lời này, Tạ Tuyệt nhướng mày, quay đầu nhìn cực tốc đuổi tới bên cạnh mình Đào Kiêm, tức giận mắng: "Đầu óc ngươi lại nước vào, còn muốn hộ nàng?" Một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, cái này đầu gỗ làm sao lại là qua không được nữ nhân này cửa này a, ngươi chính là đầu heo. Lúc này thời điểm sợ là đều đã thấy rõ ràng Mã Hồng chân diện mục đi. Người ta từ đầu đến cuối đều đang chơi ngươi, ngươi đây không đi lên cho nàng hai đao dễ tính, đến bây giờ còn phải che chở nàng. Tạ Tuyệt thì không rõ, cái này Mã Hồng là có cái gì ma lực, có thể đem Đào Khiêm cho mê thành dạng này. Mà Mã Hồng nhìn đến Đào Khiêm chạy đến, trong lòng cũng là vui vẻ. Tạ Tuyệt khó chơi, hiển nhiên là không có biện pháp gì có thể Đào Khiêm khác biệt, hắn đối với mình cũng là thật tâm từ lòng, bây giờ chỉ có dựa vào hắn. Lúc này, Mã Hồng hí tinh hộ thể, lấy ra đời này tốt nhất diễn kỹ. Nước mắt lượn quanh, hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn lấy Đào Khiêm, một bộ thụ bao lớn dáng vẻ ủy khuất nói: "Gốm lang, ta vốn không muốn tới, có thể tông môn ra lệnh cho ta cũng không có cách nào. Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, chờ rời đi Tiên Phong Sơn, ta nhất định sẽ cho ngươi cái giải thích, gốm lang tin tưởng ta." Nghe vậy, Tạ Tuyệt sắc mặt triệt để đen, khóe miệng nhịn không được run rẩy, trong mắt càng là sát ý bốc lên. Đến mức Đào Khiêm thì là một mặt trầm lặng nhìn lấy Mã Hồng, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, trầm lặng không nói. Gặp Đào Khiêm bộ dáng này, Mã Hồng tự cho là có hy vọng, rèn sắc khi còn nóng nói: "Gốm lang, ta biết trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, ngươi tin tưởng ta, ta cùng cái kia An Thánh Tâm ở giữa không có bất kỳ quan hệ nào. Lúc trước bị buộc rời đi Đăng Thiên Tiên Thành về sau, ta thật vất vả mới trốn thoát, sau đó vẫn tại lang thang, nghĩ hết biện pháp muốn trở lại Đăng Thiên Tiên Thành tìm ngươi. Có thể dưới cơ duyên xảo hợp, sau cùng bái nhập Cực Nhạc Cung, khi đó ta liền muốn lấy, cái này Cực Nhạc Cung chính là tiên giới đỉnh phong đại thế lực. Ta cố gắng một chút, ở Cực Nhạc Cung đứng vững bước chân, ngày sau đợi tìm được gốm lang ngươi, ngươi ta tương tụ về sau, liền cũng để cho ngươi đến Cực Nhạc Cung tu luyện. Đến lúc đó chúng ta kết làm đạo lữ, cả một đời đều không xa rời nhau. Gốm lang ngươi biết không, ta ở Cực Nhạc Cung những năm này, không có một ngày là không nhớ tới ngươi, không có một ngày là không nóng trông có thể cùng ngươi sớm ngày gặp nhau. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi a, gốm lang." "Đủ rồi." Mã Hồng nói gọi là một cái cảm thiên động địa, có thể Tạ Tuyệt thực tế nghe không vô, tức giận đánh gãy. Đầu tiên là lạnh lùng lườm Mã Hồng một nữ, cái này tiện nhân thật sự là lần lượt đổi mới danh giới cuối cùng của hắn. Lập tức lại quay đầu, nộ khí bất tranh, đầy mắt lửa giận trừng lấy Đào Khiêm nói: "Ngươi sẽ không còn tin a? Ngươi cái này ngu xuẩn, đều đến lúc này thời điểm, ngươi còn không thấy rõ ràng nữ nhân này bộ mặt thật sự. Đến bây giờ ngươi đều còn muốn bảo vệ hắn." Tạ Tuyệt là thật giận, mà Mã Hồng vì bảo mệnh, giờ phút này hiển nhiên cũng không nói hoài tới có phải hay không tội Tạ Tuyệt. Cho nên cũng liền bận bịu mở miệng nói ra: "Gốm lang, ngươi tin tưởng ta, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn gặp ngươi. Ngươi câm miệng cho ta." "Gốm lang, ta đối với ngươi chi tâm, thiên địa chứng giám, chưa bao giờ thay đổi." "Mẹ nó." "Gốm lang, ta mang thai con của ngươi, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm xem chúng ta nương hai chết ở trước mặt ngươi sao? Ngươi không xong, ta giết chết ngươi." "Chờ một chút." Liên hai tử đều đi ra, cái này Tạ Tuyệt là một chút cũng nhịn không được. "Ngươi mẹ nó cùng Đào Khiêm bao nhiêu năm không gặp, từ đâu tới hải tử? Trên trời rơi đó a, nói chuyện không làm bản nháp, coi ta ba tuổi tiểu hải nhi lừa gạt đâu." Tạ Tuyệt không thể nhịn được nữa, lúc này liền muốn đưa tay trấn sát, có thể một bên Đào Khiêm lại là kéo lại cánh tay của hắn. Thấy cảnh này, Mã Hồng cười, phế vật này quả nhiên vẫn là dễ dàng như vậy đối phó, đời này nàng ăn chắc phế vật này. Đến mức Tạ Tuyệt, đó là khí toàn thân đều run rẩy lên. Trên đời này tại sao có thể có loại phế vật này? Quay đầu hai mắt trừng đến giống như trung đồng, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, máng. Ngươi phế vật này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngông ra, nếu không ta liền ngươi một khối làm, tỉnh mất mặt xấu hổ. Tạ Tuyệt là thật giận, hắn là thật chưa thấy qua như thế phế vật nam nhân. Đường đường nam nhi bảy thước, cái này trong mắt tâm lý cũng chỉ chứa nổi một nữ nhân sao? Mà lại ngươi nghe một chút nàng nói đó là cái gì nói, theo cũng sẽ không tin tưởng được không? Tạ Tuyệt là thật giận, mà đối với cái này, Đào Khiêm lại là sắc mặt bình tĩnh, tại Tạ Tuyệt nhìn hằm hằm, Mã Hồng âm thầm đắc ý phía dưới, mặt không thay đổi nói ra. Tạ đại ca, ý của ta là, để cho ta tới. Hả? Lời này vừa nói ra, Mã Hồng tâm lý nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, Tạ Tuyệt thì là không hiểu ra sao, hầu nghi hỏi. Ngươi đến cái gì? Trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, phế vật này là có ý gì? Cái gì hắn đến? Đến cái gì? Tại Tạ Tuyệt ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, Đào Khiêm quay đầu nhìn về phía sắc mặt đã kinh biến đến mức khó coi Mã Hồng, mỗi chữ mỗi câu, không mang theo mảy may tình cảm nói ra. Tạ đại ca, ý của ta là để cho ta tới thân thủ hiểu rõ cái này tiện nhân. Hả? Dứt lời, Tạ Tuyệt giống như là gặp quỷ đồng dạng, tại nguyên chỗ sửng sốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức cao giọng cười to nói. Ha ha, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi cuối cùng khai khiếu, quả nhiên không có uổng phí ta một phen khổ tâm, tốt, ngươi đến thì ngươi đến, bất quá cũng đừng mềm tay, đoạn không thể tiện nghi cái này tiện nhân. Chương 2306, chưa hẳn không có có sinh cơ. Chương 2306, chưa hẳn không có có sinh cơ. Biết rõ ràng Đào Khiêm ý tứ, Tạ Tuyệt lúc này vui vẻ ra mặt, cuối cùng là khai khiếu à, hắn dễ dàng à, vừa mới kém chút liền bị Đào Khiêm cho làm tức chết. Mà Mã Hồng lúc này thời điểm lại là triệt để luống cuống, còn muốn làm tiếp vùng vây dây chết, làm bộ đáng thương nhìn lấy Đào Khiêm nói. Gốm lang, ngươi muốn giết ta sao? Bất quá Đào Khiêm lại không có trả lời nàng, chỉ là đối Tạ Tuyệt nói câu. Còn làm phiền phiền đại ca giúp ta chế trụ nàng, ta không phải nàng đối thủ. Dễ nói, động một ngón tay đều tính cho ta. Đối với điều thỉnh cầu này, Tạ Tuyệt là hoan thiên hỉ địa đáp ứng, lúc này tự thân uy áp thì đều bao phủ lại Mã Hồng. Mã Hồng còn muốn dây ruộng, có thể nay đã bản thân bị trọng thương nàng, chỗ nào có thể tránh thoát mở. Thân thể bị gắt gao trói buộc chặt, chỉ có thể nhìn Đào Khiêm từng bước một tới gần. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, Mã Hồng đến đây đều không muốn nhận mệnh nói. Gốm lang, ngươi quên lúc trước lời thế sao? Ngươi đã nói muốn bảo vệ ta một đời một kiếp. Chỉ là đối với Mã Hồng những lời này, Đào Khiêm từ đầu đến cuối đều không có trả lời qua một chữ. Mặt không thay đổi đi vào Mã Hồng trước người, nhìn lấy cái này đã từng yêu nữ nhân. Muốn nói tâm lý không có một chút ba động, vậy khẳng định là gạt người, có thể Đào Khiêm cũng thấy do nữ nhân này bộ mặt thật sự. Chính như Tạ Tuyệt nói, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều ở đem hắn làm cái kẻ ngu, đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Có càng tốt hơn chỗ dựa, thì không chút do dự một chân đá văng chính mình, ở bên ngoài không lăn lộn được nữa, lại hồi tới tìm hắn. Giữa hai người, chỉ có hắn đần độn tràn đầy nhu tình, đối phương thì căn bản đều không đem hắn làm thành người nhịn. Lúc này, sau lưng đã truyền đến Tạ Tuyệt không kiên nhẫn tiếng thúc giục. Còn đứng ngây đó làm gì, động thủ a. Trầm thi sinh biến, Tạ Tuyệt là thật sợ Đào Khiêm cái nào gần đột nhiên lại dựng không đúng, trở về, cho nên giải quyết dứt khoát mới là chính đủ. Ở Đào Khiêm thúc giục dưới, Đào Khiêm cuối cùng mở miệng nói ra. Người yêu ta sao? Thích, gốm lang, ta thích. Thích mẹ nó tiền. Một đạo ngân quang loại qua, Mã Hồng đầu lâu lăng không bay lên, mà sau lưng Tạ Tuyệt thì là hưng phấn hô. Thần hồn, đừng quên thần hồn. Đây là không cho Mã Hồng mảy may thời cơ lợi dụng. Đào Khiêm cũng không do dự nữa, lúc này đem Mã Hồng thần hồn cũng cho cứ thế mà ma diệt, triệt để đoạn tuyệt nàng sinh cơ. Mã Hồng, bao quát Cực Nhạc cung đệ tử khác, ở trên trời gần, Miêu Thiên Thiên, Tạ Tuyệt bọn người trên tay, tự nhiên là không nổi lên được cái gì lắm tới. Tức cũng đã là chạy trối chết, có thể sau cùng, sửng sốt không ai chạy mất. Cũng thế, ở trên trời gần cùng Miêu Thiên Thiên cái này hai tôn tiên tiêu yêu nghiệt trên tay muốn là đều chạy mất, hai người kia cũng sẽ không cần tự xưng cái gì yêu nghiệt chi tư. Một bên khác, đuổi theo Tam Thánh Tử đi ra Diệp Trường Thanh, không có truy bao xa, liền trực tiếp ngăn chặn đường đi của đối phương. Bị buộc không đường, Tam Thánh Tử nhìn trước mắt Diệp Trường Thanh, sắc mặt khó coi nói: "Diệp Trường Thanh, để cho ta đi, ta trong không gian giới chỉ đồ vật, toàn bộ ngươi. Giết ngươi cũng giống vậy. Ngươi làm thật muốn cá chết rách lưới. Ngươi đạo nhất tiên tông đệ tử cũng vô sự, giết ta, Cực Nhạc cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên quan ta cái rắm." Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng trả lời, dưới chân từng bước tới gần, đối mặt Diệp Trường Thanh bức bách, Tam Thánh Tử theo bản năng lui lại. Ai có thể nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến nước này, Diệp Trường Thanh, Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên, ba đại thiên tiêu yêu nghiệt thế mà lại xuất hiện tại Tiên Phong Sơn. Cái này Tiên Phong Sơn bên trong, đừng nói là ngũ đại yêu nghiệt, cũng là một đám thiên kiêu cũng sẽ không tiến vào. Lần này muốn không phải tông môn có mạng, hắn cũng sẽ không đến nơi này. Đối với hắn một điểm có ích đều không có. Diệp Trường Thanh tự nhiên là không thể nào buông tha Tam Thánh Tử, mắt thấy không có nói chuyện, Tam Thánh Tử trong lòng cũng là suy nghĩ bay tán loạn, nhanh chóng cân nhắc. Họ Diệp khăng khăng không buông tha hắn, lúc này cầu xin tha thứ quả quyết là vô dụng. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có buông tay nhất bác. Mặc dù nói đối phương bị thế nhân ca tụng là thứ năm yêu nghiệt, cùng chính mình đại thánh con An Thánh Tâm đặt song song, có thể nói là nghiền ép một đám thiên kiêu tồn tại. Thế nhưng là cùng An Thánh Tâm, Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên bọn họ khác biệt chính là, cái này Diệp Trường Thanh dù sao cũng là mới lên cấp yêu nghiệt. Một thân thực lực đến tuột cùng như thế nào, thế nhân cũng là mỗi người nói một kiểu. Có kiên định cho rằng Diệp Trường Thanh cũng là đương đại thứ năm yêu nghiệt, cũng có cho rằng Diệp Trường Thanh quá mức quyết đại kỳ đàm, trên thực tế hắn căn bản thì còn không có cùng cái khác tứ đại yêu nghiệt sánh vai tư cách. Hết thảy đều là chủ Vương Tiên Thành vì hắn tận lực tạo thế thôi. Dù sao cái gì cũng nói, tổng một điểm, cái kia chính là Diệp Trường Thanh cái này thứ 5 yêu nghiệt danh tiếng, vẫn chưa đạt được công nhận của tất cả mọi người. Tồn tại to lớn tranh luận, cùng An Thánh Tâm, Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên bọn họ khác biệt. Kể từ đó, nếu là đối đầu An Thánh Tâm, Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên bọn họ, có lẽ Tam Thánh Tử còn không có gì phần thắng, đây là khẳng định. Nhưng đối đầu với chính là Diệp Trường Thanh, cái kia hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu, chính mình cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Không nói đánh bại đối phương, chỉ cần liều chết thoát đi đều xem như thành công. May mắn đuổi theo tới không phải Thiên Lâm hoặc là Miêu Thiên Thiên, mà chính là Diệp Trường Thanh, trong lúc vô tình chừa cho hắn một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, Tam Thánh Tử trong lòng cũng nhiều một chút hy vọng, dù sao bị buộc đến phân thượng này, là người đều sẽ liều mạng tìm kiếm cầu sinh cơ hội. Lòng tin khôi phục một chút, Tam Thánh Tử cũng tỉnh táo lại, tỉ mỉ quan sát lấy Diệp Trường Thanh nhất cử nhất động. Chỉ thấy Diệp Trường Thanh rất là tùy ý, giống như cũng không có gì phòng bị, như thế khinh thị thái độ, để Tam Thánh Tử trong lòng càng là tăng thêm mấy phần còn sống cơ hội. Ở Diệp Trường Thanh đi vào kỳ thân trước không đến 3 mét khoảng cách thời điểm, khoảng cách này, Tam Thánh Tử công kích chớp mắt là tới. Tự nhận là bắt lấy một cái cơ hội, Tam Thánh Tử đột nhiên xuất thủ, muốn dùng cái này đến bức lui Diệp Trường Thanh, cho mình nhường ra một con đường sống. Chỉ là đối mặt Tam Thánh Tử công kích, Diệp Trường Thanh lại là căn bản không trốn không né. Thiện tay vung lên, trực tiếp liền đem công kích chấn vỡ. Làm sao có thể? Thấy thế, Tam Thánh Tử trực tiếp thì ngây dại, toàn lực của mình một kích, thế mà bị đối phương dễ dàng như thế thì hóa giải. Quả thực cũng là tiện tay vung lên cảm giác. Vừa mới dâng lên hy vọng, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, quả nhiên, nội danh phía dưới không phải nói hư. Mặc dù cái này Diệp Trường Thanh lúc này còn không có cùng bốn người khác sánh vai thực lực, nhưng cũng hoàn toàn không phải bọn họ những thứ này tiên tiêu có thể đánh đồng. Ở Tam Thánh Tử lòng như cho ngựa đồng thời, Diệp Trường Thanh đã một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc chỉ mang chợt lóe lên, thẳng tắp hướng về mi tâm của hắn phong tới. Kim quang tốc độ rất nhanh, Tam Thánh Tử cực lực phản kháng, trước người xây lên mấy đạo linh lực phòng ngự. Chỉ là những thứ này phòng ngự ở màu vàng chỉ mang trước mặt, lại là như tờ giấy, yếu ớt không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt thì bị xé nứt ra, sau đó, màu vàng chỉ mang vẫn chưa giảm yếu bao nhiêu, quán xuyên Tam Thánh Tử mi tâm. Cuồng bạo linh lực, pháp tắc chi lực, tại thể nội điên cuồng phá hư hết thảy, thần hồn cũng ở bị điên cuồng xé rách. Nhục thân lại càng không cần phải nói, ở màu vàng chỉ mang đánh trúng trong nháy mắt, liền bị thương nặng. Chương 2307, chúng ta cũng không muốn về sau kéo ngươi chân sau. Chương 2307, chúng ta cũng không muốn về sau kéo ngươi chân sau. Tam Thánh Tử còn tưởng rằng đối mặt Diệp Trường Thanh, hắn có thể có như vậy nhất tuyến cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, yêu nghiệt chi tư thì là yêu nghiệt chi tư, trong đó chênh lệch không cách nào đền bù. Dù là Diệp Trường Thanh tu vi cảnh giới còn không có thật đuổi kịp Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên bọn họ, có thể diệt giết một cái Tam Thánh Tử, đó còn là dư xài. Cùng cảnh giới phía dưới, cái này Tam Thánh Tử đều không có chút nào cơ hội, chớ nói chi là bây giờ Diệp Trường Thanh đã là tiên hoàng cảnh, cả hai chênh lệch một cái đại cảnh giới đây. Tam Thánh Tử liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Diệp Trường Thanh một chỉ điểm sát. Thi thể hướng về phía dưới mặt đất ngã xuống mà đi, Diệp Trường Thanh cũng không có biểu tình gì, trực tiếp xoay người rời đi. Lần này cực nhạc cung uy hiếp không có, ngược lại để chính mình nhẹ nhàng thở ra. Chờ Diệp Trường Thanh trở lại về chiến trường thời điểm, cực nhạc cung đệ tử đã bị đều giải quyết. Thiên Lâm bọn họ đang cùng Từ Kiệt bọn người ở tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu, rõ ràng là đang đợi Diệp Trường Thanh trở về. Gặp Diệp Trường Thanh hiện thân, Thiên Lâm cười nói: "Giải quyết?" "Ừm, giải quyết." Gật đầu đáp lại, giải quyết một cái Tam Thánh Tử vậy dĩ nhiên là không có cái gì ngoài ý muốn, không cần phải lo lắng. Mà một bên Từ Kiệt bọn người nhìn thấy Diệp Trường Thanh, đó cũng là cực kỳ cao hứng. Dù sao theo Diệp Trường Thanh đi hướng Đăng Thiên Tiên Thành về sau, đám người vẫn chưa từng thấy qua. Tuy nhiên cũng muốn Diệp Trường Thanh làm đồ ăn, có thể càng vẫn còn nghĩ hắn người này. Đây cũng là vì cái gì Từ Kiệt bọn họ như thế bức thiết khát vọng tăng thực lực lên một trong những nguyên nhân. Bọn họ cũng không hy vọng ngày sau bị Diệp Trường Thanh càng vùng càng xa, đến sau cùng liền đứng ở bên cạnh hắn tư cách cũng không có. Đuổi kịp Diệp Trường Thanh, ý tưởng này mọi người đã không hy vọng xa vời, trên lệch quá lớn, chỉ cầu không muốn liền bóng lưng đều không nhìn thấy là được. Một phen hàn huyên về sau, Diệp Trường Thanh đề nghị giúp Từ Kiệt bọn họ quét ngang cái này Tiên Phong Sơn. Dù sao lấy thực lực của mình, Tiên Phong Sơn bên trong không tồn tại cái gì đối thủ, hoàn toàn có thể đem toàn bộ Tiên Phong Sơn bảo vật đều cho quét sạch sành sanh. Chỉ là đối với cái này, Từ Kiệt lại là lúc này lắc đầu cự tuyệt. "Thôi được rồi, sư đệ, lần này thì để chính chúng ta tới đi." "Ừm." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh sững sờ, Từ Kiệt giải thích nói: "Tới tiên giới, chúng ta kỳ thực đã sớm biết chính mình nhỏ bé, cũng một mực tại liều mạng tu luyện chưa từng có mảy may thư giãn. Có thể mỗi ngày cho dù liều mạng, nhìn lấy sư đệ ngươi vẫn là càng chạy càng xa, sư minh cái này trong lòng cũng là cuốn cuồng a. Ngày sau chúng ta còn muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu đây." Từ Kiệt nói xong, thì liền ngày bình thường trầm mặc ít nói Liêu Sương đều nói tiếp: "Đúng vậy a, sư đệ ngươi có thể hộ chúng ta nhất thời, lại có thể hộ chúng ta cả đời. Lần này là chính chúng ta quyết định muốn tới, đã cực nhạc cung người đã được giải quyết, cái kia chuyện lịch luyện vẫn là để chính chúng ta tới đi. Sư đệ ngươi xuất thủ, chúng ta tới đó này còn có ý nghĩa gì?" Tất cả mọi người không đồng ý Diệp Trường Thanh ra tay giúp đỡ, trước kia cũng là bởi vì Diệp Trường Thanh giúp đỡ nhiều lắm, bọn họ thư giãn, luôn luôn có chuyện gì, đều có sư đệ ở đây. Hiện tại cũng đúng là như thế, Diệp Trường Thanh có thể nói là bằng vào sức một mình nâng lên toàn bộ đạo nhất tiên tông. Nhưng đây không phải bọn họ muốn xem đến, bọn họ muốn là có thể cùng Diệp Trường Thanh cùng một chỗ kề vai chiến đấu, dù là chỉ là đi theo phía sau hắn, đều đầy đủ. Nghe nói Từ Kiệt, Liễu Sương, Triệu Chính Bình bọn hắn mà nói, Diệp Trường Thanh sửng sốt một chút, lập tức mặt giãn ra cười nói: "Tốt, vậy hôm nay hiếm thấy gặp nhau, không bằng tụ cái bữa ăn. Ngày mai các sư huynh tại tiếp tục luyện luyện." "Cái này có thể." Nghe nói lời này, Từ Kiệt không chút nào mang một điểm do dự, nhếch miệng cười nói: "Không bao lâu, đám người liền tìm một chỗ yên tĩnh, xây dựng một cái thô sơ bếp lò. Tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng đầy đủ dùng." Diệp Trường Thanh tự mình cầm dao, đã làm nhiều lần ăn ngon mỹ vị món ngon. Tất cả mọi người vây tập hợp một chỗ, một bên ăn như gió cuốn, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, tốt không vui. Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên bọn họ cũng coi là theo sượt một trận cơm. Trong bữa tiệc, Từ Kiệt bọn người tự nhiên cảm tạ Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên xuất thủ cứu giúp. Đám người trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí Thiên Lâm còn thần thần bí bí đối Từ Kiệt nói: "Từ Kiệt, các ngươi trận kia bàn còn có hay không? Cho ta mấy khối chứ sao?" "Trận bàn? Thiên thiếu chủ còn thiếu trận bàn." Từ Kiệt hồ nghi, thấy thế, Thiên Lâm biết hắn là hiểu lầm chính mình, cười nói: "Vậy dĩ nhiên không phải phổ thông trận bàn, là đi qua các ngươi cải tiến sau đó trận bàn." Thiên thiếu chủ nói là trong nháy mắt dẫn trận bàn. "Trong nháy mắt dẫn trận bàn? Đúng đúng đúng, cũng là thứ này, có thể cho ta mấy cái không? Ta lấy những vật khác đổi." "Cái này không gì là không thể." Từ Kiệt cũng rất hào phóng, không nói hai lời, thì lấy ra mấy khối trong nháy mắt dẫn trận bàn cho Thiên Lâm. Đối phương dù sao cứu được bọn họ sư huynh đệ, mấy khối trong nháy mắt dẫn trận bàn, còn thật không phải cái đại sự gì, việc rất nhỏ. Tiếp nhận trận bàn, Thiên Lâm trong bụng nở hoa, lập tức lại nghĩ tới cái kia phù triện, ngược lại là tuyệt không e lệ. Lại đòi hỏi lên cái kia phù triện. Từ Kiệt một dạng vung tay lên, sảng khoái đáp ứng. Thiên Lâm có, Miêu Thiên Thiên tự nhiên cũng không thiếu được, cách đối nhân xử thế phương diện này, Từ Kiệt đích thật là tìm không ra cái gì ma bệnh. Tại cho Thiên Lâm trận bàn đồng thời, cũng cho Miêu Thiên Thiên một phần, có thể nói là làm chủ đáo. Một bữa cơm, tất cả mọi người ăn vô cùng tận hứng. Nhất là Từ Kiệt, Triệu Chính Bình chờ một các sư huynh đệ, bọn họ cũng có một đoạn thời gian chưa ăn qua Diệp Trường Thanh tay nghề. Tuy nhiên cái kia lương khô là không có từng đứt đoạn, Diệp Trường Thanh lưu không ít, mà dù sao đồ chơi kia cùng hiện làm vẫn là kém một chút ý tứ. Mấu chốt nhất là, có thể cùng Diệp Trường Thanh ngồi một chỗ nhi uống rượu, đây mới là các sư huynh đệ coi trọng nhất. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, đám người cơm nước no nê, cũng nghỉ ngơi tốt về sau, Từ Kiệt bọn người mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Sư đệ, chúng ta đi, không cần lo lắng, không có cái này cực nhạc cùng phải rối, ở Tiên Phong Sơn bên trong, chúng ta vẫn là có mấy phần nắm chắc." "Vậy là tốt rồi." Diệp Trường Thanh cười gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Từ Kiệt bọn người rời đi. Dựa theo thương nghị, Diệp Trường Thanh lúc này thời điểm hẳn là trực tiếp rời đi Tiên Phong Sơn. Từ Kiệt bọn họ liền âm thầm bảo hộ đều không muốn, dù sao nếu là biết có người âm thầm bảo vệ bọn hắn, cái kia tâm lý vẫn sẽ có một tia may mắn. Cái này không được bọn họ trong lý tưởng lịch luyện hiệu quả. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng đáp ứng. Theo Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn người biến mất trong tầm mắt, bên cạnh Tiên Lâm cười hỏi: "Nói thế nào, chúng ta trực tiếp đi?" "Vẫn là lại lưu mấy ngày đi, có điều không muốn bị bọn họ cho phát giác được." "Liền biết ngươi có thể như vậy." Tuy nhiên mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng trung quy là không yên lòng, Diệp Trường Thanh vẫn là quyết định âm thầm lưu lại. Dù sao Từ Kiệt bọn họ cũng không biết, có thể đạt tới muốn lịch luyện hiệu quả. Diệp Trường Thanh là thật sẽ không cầm Từ Kiệt tính mạng của bọn hắn đi đánh bạc, tuy nhiên đám người không sợ tử vong, đoạn đường này từ hạ giới đi vào tiên giới, bất cứ người nào ra chuyện, Diệp Trường Thanh đều sẽ rất khó chịu. Cho nên đủ khả năng phía dưới, khẳng định phải hết sức bảo đảm tất cả mọi người an toàn, tả hữu đều tới, vậy liền hộ lấy bọn hắn đến kết thúc đi. Chương 2308, cũng có ta thiên gia một phần. Chương 2308, cũng có ta thiên gia một phần. Từ Kiệt bọn họ tiếp tục bắt đầu lịch luyện, tự nhiên là không biết Diệp Trường Thanh còn một mực âm thầm bảo hộ lấy bọn họ. Vì phòng ngừa bại lộ, Diệp Trường Thanh thậm chí để Tả Tuyệt cùng Đào Khiêm đều không theo, mà là đi bên ngoài chờ đợi. Chỉ còn lại có Diệp Trường Thanh chính mình, Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên ba người. Lấy ba người tu vi cảnh giới cùng thực lực, Từ Kiệt bọn họ tự nhiên là không phát hiện được ba người tồn tại. Mà Từ Kiệt một đoàn người, vẫn như cũ như là trước đó đồng dạng, là các loại thủ đoạn ra hết. Đừng nhìn tu vi chỉ có tổ cảnh, nhưng tại cái này Tiên Phong Sơn bên trong tu mạch còn thật không ít. Những tán tu kia vốn cho rằng là gặp gỡ con mồi có thể thật tình không biết đến sau cùng, kỳ thực mình mới là cái kia con mồi. Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên đều từ đáy lòng cảm khái. Từ Kiệt đạo huynh bọn họ thủ đoạn này thật là khiến người ta nhìn mà than thở a, học được, học được. Theo Từ Kiệt trên tay bọn họ, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên đích đích xác xác là học được không ít thứ, nguyên lai còn có thể chơi như vậy a. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh từ đầu đến cuối không có nói tiếp, cái này có thể nói cái gì? Chỉ cầu không cho hai người này mang lại thế là được. Tiên Phong Sơn bên này hết thảy an ổn, mà tại phía xa không biết bao nhiêu vạn dặm xa, Cực Nhạc cung chỗ. Thất thải tường vân phiêu đãng, bao phủ lại toàn bộ Cực Nhạc cung, đình đài lầu các vẩn quanh ở trong mây, như ẩn như hiện, đích thật là giống như tiên cung đồng dạng. Những năm này theo Cực Nhạc cung đại tổ ẩn thế không ra, truyền luôn là bởi vì nội thương bạo phát, thọ nguyên không nhiều, cho nên mới lựa chọn ẩn thế. Mục đích đúng là vì sống lâu mấy năm, tốt che chở Cực Nhạc cung không việc gì. Có thể cái kia nói hay không, cái này Cực Nhạc cung nội tình vẫn là tại, nội tình cái kia cũng không phải thế lực khác có thể so sánh. Mà mấy ngày nay, theo thiên gia có người đến, Cực Nhạc cung cao tầng cũng là bận rộn vô cùng. Thiên gia lần này đến đây, không vì cái gì khác, lại là vì tiếp thu Cực Nhạc cung phong ấn những cái kia vực ngoại thiên ma. Cái này cũng làm người ta nghĩ không thông, cái này vực ngoại thiên ma cũng không phải bảo bối gì, mà lại rất nhiều muốn giết đều giết không chết, phong ấn đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Không chỉ có hao tâm tổn sức, hơn nữa còn cực kỳ hao tổn cơ duyên, có thể nói cũng là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Như không phải là vì đại cục, vì toàn bộ thiên giới, ai nguyện ý muốn cái đồ chơi này? Có thể thiên gia hết lần này tới lần khác liền muốn, lý do cũng là đường hoàng. Nói cái gì những năm này Cực Nhạc Cung vì tiên giới cũng coi là lao tâm lao lực, công lao rất to. Hắn thiên gia tôn kính sau khi, cũng muốn vì tiên giới làm vài việc, cho nên nguyện ý thế chỗ Cực Nhạc Cung, đến phong ấn những thứ này vượt ngoại thiên ma. Cũng coi là biểu đạt đối Cực Nhạc Cung kính ý, những lời này nghe là êm tai, nhưng đối với Cực Nhạc Cung tới nói, đó là căn bản một chữ đều không tin. Bất quá đây đối với Cực Nhạc Cung tới nói cũng là chuyện tốt, có thể bỏ rơi những thứ này khoai lang bằng tay, cái kia hàng năm tiết kiệm được tư nguyên, cũng không phải một cái con số nhỏ. Cho nên, song phương cho dù là từng người mang ý xấu riêng, có thể như trước vẫn là rất sảng khoái đã đạt thành hợp tác. Thiên gia bên này là từ đại trưởng lão tự mình dẫn đội, cũng biểu hiện ra coi trọng. Hôm qua đến Cực Nhạc Cung, hôm nay, Cực Nhạc Cung cung chủ thì thiết yến hoan nghênh thiên gia đám người. Một chỗ tiên khí mở mịt trong động phủ, thì ở một đỉnh núi phía trên, đám người ngồi vây quanh, trước mặt án bên trên cũng có một đĩa đĩa nhỏ nhắn thức ăn tinh xảo. Còn có tốt nhất tiên ngưỡng vậy dĩ nhiên cũng là không thể thiếu. Bất quá đối với trước mắt những thức ăn này, tuy nhiên dùng tài liệu mười phần coi trọng, mà lại cũng rất hi hữu, có thể thiên gia đám người lại là một chút cũng không có hứng thú. Nói đùa, ăn nhiều tỉ mị khang, ai còn để ý cái đồ chơi này. Thiên gia đám người miệng đó là sớm đã bị Diệp Trường Thanh cho dưỡng cái ăn, đừng nhìn nguyên liệu nấu ăn cao cấp, thì tính sao? Trọng điểm vẫn là tại vị đạo lên ai cho nền, dẫn đầu đại trưởng lão cũng chỉ là cùng Cực Nhạc Cung cung chủ uống vài chén rượu, một phen hàn huyên về sau, thì đi thẳng vào vấn đề nói. Hoàng huynh, lần này đến đây ta thiên gia là mang theo thành ý, ngươi xem một chút những cái kia vực ngoại thiên ma cái gì thời điểm giao tiếp, tùy thời đều có thể. Nghe vậy, Cực Nhạc Cung cung chủ cười trả lời. Lúc trước, bọn họ thì thương nghị qua, chỉ cần thiên gia không đưa ra yêu cầu khác, cái kia vực ngoại thiên ma ước gì cho bọn hắn mang đi. Giữ lấy làm gì? Giết lại giết không chết, còn một mực đến hao phí tư nguyên duy trì phong ấn. Đã thiên gia muốn, vậy liền cho bọn hắn. Cũng không phải là không có nghĩ tới, thiên gia cái này sau lưng có phải hay không có bí ẩn gì, hoặc là nói bọn họ phát hiện cái này vực ngoại thiên ma tác dụng khác. Vì thế, Cực Nhạc Cung còn chuyên môn phái người đi cẩn thận nghiên cứu qua. Có thể cái đồ chơi này tự nhiên không phải lần đầu tiên nghiên cứu, trước đó tiên giới đông đảo tu sĩ cũng đã đem những thứ này vực ngoại thiên ma cho lật qua lật lại, cắt thành tơ chặt thành bùn nghiên cứu không biết bao nhiêu lượt. Có thể từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra cái kết quả gì. Cuối cùng xác định cái này vực ngoại thiên ma không có một chút tác dụng nào, tại tiên giới vô ích. Lần này kết quả tự nhiên cũng là như thế, nghiên cứu không ra, cái kia cầm trên tay tự nhiên cũng vô dụng, cho thì cho. Không nói những cái khác, hàng năm tiết kiệm được tư nguyên, đó là thực sự chỗ tốt, người nào có thể cự tuyệt đây. Cho nên nói lên việc này, gặp đại trưởng lão không có nói ra này yêu cầu của hắn, Cực Nhạc Cung cung chủ tự nhiên là rất sảng khoái thì gật đầu đáp ứng. Thấy thế, đại trưởng lão cũng là trong lòng vui vẻ, tốt tốt tốt, so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Ngay tại sự tình lập tức muốn đã định thời điểm, một tên Cực Nhạc Cung trưởng lão đội vã đi vào giữa sân, trong mắt mang theo vài phần khẩn trương nhìn lấy Cực Nhạc Cung cung chủ. Thấy thế, Cực Nhạc Cung cung chủ cũng là nhíu mày, bất quá vẫn là đối nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó, người trưởng lão này đối thiên gia đám người thi lễ một cái, lập tức đi vào Cực Nhạc Cung cung chủ sau lưng, truyền âm nói: "Cung chủ, tam thánh tử mạng bọn họ bài nát." "Ngươi nói cái gì?" Nghe vậy, Cực Nhạc Cung cung chủ sắc mặt tối đen, tại chỗ tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái này sợ là ra chuyện. Người ta chân trước mới đáp ứng giao tiếp những cái kia vực ngoại thiên ma, đại trưởng lão lúc này thấy hình, cũng không tiện giả bộ như không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn giống như quan tâm mà hỏi: "Hoàng huynh, thế nào? Ra chuyện gì? Có cái gì ta thiên gia có thể giúp đỡ, ngươi phân phó chính là?" Tiên rồi cái này mấy cái đại thế lực, mặc kệ vụ trộm như thế nào, nhưng mặt ngoài cái kia thủy chung là biểu hiện hòa hợp êm thấm. Cho nên, nghe nói đại trưởng lão lời này, Cực Nhạc Cung cung chủ cũng là thu liễm sắc khí, cố nén lửa giận nói: "Một chút việc nhỏ thì không phiền phức thiên hình, chỉ là vừa rồi ta tông mấy cái người đệ tử mệnh bại phá nát, sợ là gặp không may bất chắc, ta cái này nhất thời bị thương, mới mất trạng thái, mong rằng thiên hình chớ trách." Đệ tử vẫn lặng. Nghe vậy, đại trưởng lão một bộ có thể hiểu được biểu lộ, gật đầu an ủi. Đệ tử này bị giết sự tình, nhà ai đều không hiếm thấy, dù sao thì tính hai nhà bọn họ thực lực cường đại, có thể trên đời này cái kia người không sợ chết cũng không ít. Mà lại, bên ngoài hành tẩu, có lúc giết đều không tìm. Thế mà, ngay tại đại trưởng lão mở lời an ủi thời khắc, thiên gia bên này, đồng hành một tên trưởng lão khác đột nhiên thu đến một phong truyền tin. Tiếp thu hết nội dung trong bức thư về sau, người trưởng lão này sững sờ, lập tức nhìn về phía ngay tại chậm rãi mà nói đại trưởng lão cùng Cực Nhạc Cung cung chủ hai người, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Cực Nhạc Cung tam thánh tử chết rồi, mà việc này có bọn họ thiên gia thiếu chủ một phần. Chương 2309, đi như thế vội vàng. Chương 2309, đi như thế vội vàng. Cái này truyền tin là thiên gia gia chủ gửi đi, mục đích đúng là vì nhắc nhở đại trưởng lão một đoàn người, ở Cực Nhạc Cung cũng đừng nói lung tung, đến lúc đó bị người cho chủ. Tam thánh tử bọn họ bỏ mình, Cực Nhạc Cung khẳng định là chấn nộ, mặc dù không đến mức liều mạng, nhưng hỏa khí chắc chắn sẽ không nhỏ. Ai, tam thánh tử đáng tiếc, cái được năm đó lão phu cũng đã gặp, đích thật là tài năng ngút trời. Đại trưởng lão chính ở chỗ này cảm thán, mà một bên Cực Nhạc Cung cung chủ thấy thế, thì là phụ họa nói: "Đây chính là cái gọi là thế sự khó liệu a. Hoàng huynh, biết hung thủ là người nào không?" "Tạm thời còn không biết, bất quá ta Cực Nhạc Cung tất nhiên sẽ tra rõ việc này, tuyệt không buông tha một cái hung đồ. Nên như thế, nếu là có cần, ta thiên gia cũng có thể giúp đỡ điều tra một hai." "Đa tạ thiên huynh." Lúc này thời điểm, tên kia thu đến gia chủ truyền tin trưởng lão, người đều tê. "Giết người chính là chúng ta thiên gia thiếu chủ, ngươi còn nên như thế, còn muốn trợ giúp điều tra." "Làm sao điều tra? Chính mình điều tra mình sao? trong lòng gấp, có thể lại không dám có cái gì dị động, người trưởng lão này tu vi không bằng Cực Nhạc Cung cung chủ, tùy tiện truyền âm cho đại trưởng lão, chỉ sợ bị Cực Nhạc Cung cung chủ cảm ứng được. Cho nên chỉ có thể kiềm chế lại tính tình, hy vọng đại trưởng lão ngoài miệng có thể có cái đem cửa, đừng cái gì đều hướng bên ngoài nói. Thời gian kế tiếp, cái này tiên gia trưởng lão có thể nói là nơm nớp lo sợ, đại trưởng lão mỗi một câu nói, hắn cái này tâm đều là nhảy bịch. May ra một bữa cơm ăn hết, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Một nhóm người trở về Cực Nhạc Cung an bài đạo phủ, xác thực đã định chưa ngoại nhân về sau, cái này thiên gia trưởng lão mới một mặt nghĩ mà sợ nói: "Đại trưởng lão, ngươi vừa mới thật sắp làm ta sợ muốn chết." "Hả? Thế nào? Ta không làm cái gì a? Cái kia sát hại tam thánh tử hung thủ, trong đó có nhà chúng ta thiếu chủ." "Hả?" Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão sửng sốt, hung thủ là chúng ta thiên gia thiếu chủ. "Vậy ta mới vừa nói những lời kia." Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình nói những lời kia, đại trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình giống như đem chính mình cho mắng, hơn nữa còn rất khó nghe. Vốn là chỉ là nghĩ phụ họa một chút Cực Nhạc Cung cung chủ, thật không nghĩ đến, sau cùng hung thủ lại là người trong nhà. Đại trưởng lão trầm lặng nhìn lấy người trưởng lão này, hai người đối lập không nói gì, chuyện này là sao? Không khí trong phòng có chút an tĩnh quỷ dị, qua rất lâu, đại trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, tham thẳm nói ra: "Mau chóng tiếp thu những cái kia vực ngoại thiên ma, rút lui." "Vâng." "Việc này Cực Nhạc Cung nhất định là muốn tra rõ, vừa mới Cực Nhạc Cung cung chủ thì rõ ràng nói, nơi đây đã không nên ở lâu, làm đầu vi thượng sách." Đại trưởng lão ngược lại là quả quyết, lấy lại tinh thần, đã chuẩn bị tốt muốn chạy trốn. Đương nhiên, cái kia vực ngoại thiên ma cũng không thể buông tha, thật xa đến một chuyến, há có thể tay không mà về. Đại trưởng lão phỏng đoán không sai, tiểu yến sau khi kết thúc, Cực Nhạc Cung cung chủ trước tiên liền hạ lệnh tra rõ việc này. Tam thánh tử bọn họ đi chính là Tiên Phong Sơn, Tiên Phong Sơn bên trong sẽ không có thể uy hiếp được hắn tồn tại, việc này khẳng định có kỳ quặc, cha, bất luận dùng phương pháp gì, nhất định muốn đem sự tình tra cho ta rõ ràng, là ai dám can đảm sát hại ta Cực Nhạc Cung thánh tử. Nghe vậy, trước đó bẩm báo người trưởng lão kia, cung kính gật đầu hẳn là. Ngày thứ hai, sáng sớm đại trưởng lão thì chủ động tìm tới cửa, thấy thế, Cực Nhạc Cung cung chủ còn một mặt hồ nghi nói: "Thiên huynh, sớm như vậy ngươi đây là?" "Hoàng huynh, ta đây không phải đến chuẩn bị tiếp thu vực ngoại thiên ma à?" "Cái này, chẳng lẽ hoàng huynh bên này còn chưa chuẩn bị xong?" "Chuẩn là chuẩn bị xong, chỉ là thiên huynh cũng không cần thiết sớm như vậy thì tới đi." Cực Nhạc Cung cung chủ có chút hồ nghi, cái này trời mới vừa sáng lao thất phu này liền đến, gấp gáp như vậy sao? Đối với cái này, đại trưởng lão thuận miệng tìm cái lý do: "Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác, trong tộc có một số việc, gia chủ một mực thúc ta trở về đây." "Dạng này à, vậy ta đây biên nhượng người bắt đầu đi, thiên huynh ngươi cũng để cho tộc nhân một cùng với quá khứ." "Được rồi, tiếp thu vực ngoại thiên ma cũng không phiền phức, chủ yếu cũng là lâm thời khắc họa một cái phong ấn trận bàn, để câu ở dọc đường có thể tạm thời phong ấn chặt những thứ này vực ngoại thiên ma. Chờ an toàn đã tới thiên gia, đến lúc đó trực tiếp cho những thứ này vực ngoại thiên ma ném vào phong ấn trận pháp bên trong thì xong việc. Duy một phiền toái một chút, đơn giản cũng là ở giao tiếp thời điểm, nguyên bản phong ấn trận pháp cùng phong ấn trận bàn ở giữa cái kia khe hở cần thiết phải chú ý đừng cho những cái kia vực ngoại thiên ma chui chỗ trống. Cái này phong ấn trận bàn tự nhiên là thiên gia chính mình chuẩn bị. Cái đồ chơi này rất trọng yếu, thiên gia cũng không dám dùng Cực Nhạc Cung. Cái này muốn là Cực Nhạc Cung người ở trận trên bàn động cái gì tay chân, đường kia trên ra cái ngoài ý muốn, có thể liền phiền toái. Nguyên một đám phong ấn chi địa bên trong, Cực Nhạc Cung trưởng lão cùng thiên gia tộc nhân, tất cả đều bận rộn giao tiếp những thứ này vực ngoại thiên ma. Thiên gia tộc nhân động tác cấp tốc, một bộ thời gian đang gấp dáng vẻ. Đại trưởng lão cùng Cực Nhạc Cung cung chủ ngược lại là không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần ở một bên lược trận là được rồi. Trong lúc rảnh rỗi, Cực Nhạc Cung cung chủ cũng là làm quan tâm mà hỏi: "Thiên huynh, trong tộc xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không? Nếu là cần muốn giúp đỡ, trực tiếp mở miệng chính là." "Hả?" Nghe vậy, đại trưởng lão khẽ miệng giật một cái, "Giúp đỡ? Ta cho ngươi đi giết ta thiên gia thiếu chủ sao?" Cái này bận bịu tự nhiên là không thể nào để Cực Nhạc Cung rút, đại trưởng lão bất động thanh sắc cười nói: "Cũng không phải cái đại sự gì, cũng là một chút vụn vặt việc vặt vãnh thôi." "Vậy là tốt rồi, người ta huynh đệ, thiên huynh có việc cũng không muốn không có ý tứ." "Vậy sẽ không, ta thiên gia chắc chắn sẽ không có ý tứ, dù sao đều giết chết ba các ngươi thánh tử." Một ngày ngắn ngủi, Cực Nhạc Cung trên tay cái này hơn 10 đầu vực ngoại thiên ma thì giao tiếp hoàn thành. Sự tình làm xong về sau, Cực Nhạc Cung cung chủ còn muốn thiết tiến mời thiên gia đám người. "Thiên huynh, bây giờ sự tình viên mãn, người ta tối nay có thể nhất định muốn không say không về à?" "Thực tế không có ý tứ hoàng huynh, trong tộc thúc gấp, ta hôm nay liền phải đi về." "Gấp gáp như vậy?" "Cuối cùng." Đại trưởng lão nghiêm mặt gật đầu, tuyệt không giống đùa giỡn bộ dáng, trên thực tế cũng không có đang nói đùa. Chỉ là cái này đều nhanh trời tối, đi đường suốt đêm, cái này sự tình gì có thể gấp thành cái dạng này. Cũng không nghe nói thiên gia gần nhất xảy ra đại sự gì a, theo lý thuyết ở một đêm cũng không lo ngại, hoàn toàn không có vấn đề gì. Có thể đại trưởng lão khăng khăng như thế, Cực Nhạc Cung cung chủ cũng không tiện cưỡng ép lưu người, sau cùng cũng chỉ có thể tự mình đưa tiễn. Làm đại trưởng lão bọn họ mang theo hơn 10 đầu vực ngoại thiên ma, đang lâm tiên trù, biến mất ở chân trời thời điểm, sắc trời đều đã tối xuống. Trong đêm thì vội vã rời đi, nhìn lấy tiên trù biến mất phương hướng, Cực Nhạc Cung cung chủ khẽ nhíu mày. Không thích hợp, hôm nay thiên gia đám người, bây giờ nghĩ lại, cả đám đều không thích hợp, tất nhiên là có chuyện gì. Thuận miệng đối một bên trưởng lão phân phó nói: "Lại tra một chút thiên gia gần nhất nhưng có xảy ra chuyện gì, đội vã như thế rời đi, tất nhiên không là chuyện nhỏ." "Vâng." Nghe vậy, một bên trưởng lão cung kính gật đầu đáp. Trong lòng hồ nghi, nhưng người đều đi, Cực Nhạc Cung cung chủ cũng không nghĩ nhiều, tra một chút chẳng phải sẽ biết. Chương 2310, thất phu, lớn ta quá đáng. Chương 2310, thất phu, lớn ta quá đáng. Đại trưởng lão mang theo thiên gia đám người, giao tiếp hết một đám vực ngoại thiên ma về sau, ngựa không ngừng vó liền rời đi. Đó là một giây đồng hồ đều không muốn ở Cực Nhạc cung tiếp tục chờ đợi. Dù sao chính mình thiếu chủ làm loại kia sự tình, chém giết đối phương tam thánh tử, còn có một đám hạch tâm, đệ tử thân truyền. À đúng, còn có Mã Hồng cái này thánh nữ. Cái này nếu như bị Cực Nhạc cung biết, tuy nói không dám trực tiếp giết chết bọn họ, nhưng nỗi khổ ra thịt đó là không thể tránh được, đến lúc đó gia tộc còn phải lấy ra không ít bồi thường đến cho người. Thói quen này ở tiên giới các đại thế lực bên trong cũng sớm đã nhìn mãi quen mắt. Ở không thể giết người, không thể cá chết rách lưới điều kiện tiên quyết, cái kia khẳng định muốn theo phương diện khác đền bù tổn thất. Đại trưởng lão không đốc, tự nhiên là có thể chạy mau thì chạy nhanh. Mặc dù sẽ gây nên Cực Nhạc cung cung chủ hoài nghi, nhưng chỉ cần mình ra cái này Cực Nhạc cung thì hết thảy an toàn. Tiên trên đỏ, theo dần dần rời xa Cực Nhạc cung, đại trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Cực Nhạc cung người không có đội theo, xem ra còn không có tra được Tiên Phong Sơn sự tình. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, đại trưởng lão tức giận phàn nàn nói: "Thiếu chủ làm cái gì vậy sự tình, rõ ràng biết chúng ta muốn tới Cực Nhạc cung, hắn còn đi Tiên Phong Sơn giết chết người ta tam thánh tử. Kém chút liền bị thiếu chủ hại chết, muốn không phải hắn phản ứng nhanh, quyết định thật nhanh, còn chưa nhất định có thể trở thành cái này Tiên Phong Sơn đây." Một bên trưởng lão nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói: "Bất kể nói thế nào, lúc này cuối cùng là có thể buông lòng một hơi. Vẫn không thể phớt lờ, không có trở về đăng tiên tiên thành trước, đều phải cẩn thận đề phòng." "Vâng." Không tiến đăng tiên tiên thành, đại trưởng lão thì không có cách nào thiết thực cảm nhận được an toàn, ai biết Cực Nhạc cung lúc nào sẽ đuổi theo. Tiên Chu một khắc không ngừng hướng đăng tiên tiên thành bước đi, một đường lên không có chút dừng lại. Thiên gia đại trưởng lão bọn họ xem như tạm thời tránh thoát một kiếp, mà Tiên Phong Sơn bên trong, đi qua từng vòng tranh đấu, Từ Kiệt bọn họ lại cướp được mấy khối thạch bài. Hiện tại đã lần lượt tiến vào đạo tràng trong động phủ tu luyện đi tới. Cái này Tiên Phong Sơn đạo tràng động phủ, đối với tiên cảnh phía dưới tu sĩ, tác dụng là rõ ràng nhất, cũng là Tiên Phong Sơn người hấp dẫn nhất một điểm. Nhìn lấy Từ Kiệt bọn họ thu hoạch như thế tương đối khá, Diệp Trường Thành cũng là cao hứng. Dù sao cái đồ chơi này là tông môn không cho được đám người, mà theo Từ Kiệt bọn họ lần lượt tiến vào đạo tràng động phủ về sau, Tiên Phong Sơn bên trong tu sĩ khác thì là tiếng oán than dậy đất. Không ít người đều kiến thức qua Từ Kiệt thủ đoạn của bọn hắn. Tu sĩ thực lực nhìn lấy không mạnh, nhưng vấn đề là cái kia thủ đoạn quả nhiên là bị ổi cùng cực. Cái gì âm chiêu tổn chiêu đều dùng đến, căn bản chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơi không chú ý liền trúng chiêu. Đáng chết, đám người này đến cùng là ai? Đừng để ta biết thân phận của bọn hắn, nếu không ta tất không bỏ qua. Không ít người đều đối Từ Kiệt bọn họ là oán niệm sâu nặng, không có cách, nếu như là đường đường chính chính thua, cái kia đám người còn không có gì nói. Có thể vấn đề chính là thua hoan a, nghĩ như thế nào cảm giác biệt quất. Chỉ bất quá Từ Kiệt bọn họ trước đó cũng tiên thiếu ở tiên giới lộ diện, mà lại, Tiên Phong Sơn khoảng cách Vô Tế Sơn mạch lại cực xa. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ cũng vô pháp xác định Từ Kiệt thân phận của bọn hắn, chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ việc này, đợi ngày sau sẽ chậm chậm đã điều tra. Không chỉ là tán tu, các đại tiên tông, tiên tộc đệ tử cũng là như thế. Từ Kiệt bọn họ vậy dĩ nhiên là không gì kiên kỵ, bất luận thân phận, quản ngươi là tán tu vẫn là tiên tông, tiên tộc đệ tử, chỉ cần có cơ hội, cái kia chính là trước đoạt lại nói. Dù sao nơi này là tu luyện bí cảnh, hết thảy bảo vật mỗi người dựa vào thủ đoạn, không có gì đáng nói. Người sư huynh bọn họ bị đi hận. Âm thầm, Diệp Trường Thanh vẫn không có rời đi, tính toán đợi Từ Kiệt bọn họ xuất quan, an toàn sau khi quay về lại đi. Nghe nói Thiên Lâm lời này, Diệp Trường Thanh nhịn không được cười lên. Vậy làm sao bây giờ, toàn giết? Ta không ý kiến a. Nghe vậy, Miêu Thiên Tiên nhếch miệng cười nói, nàng là thật không ý kiến, liền xem như đem Tiên Phong Sơn bên trong tất cả mọi người giết, nàng cũng sẽ không nháy một chút con mắt, dù sao lại không biết. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh khẽ miệng giật một cái, tức giận nói, ta cũng không phải trời sinh sát nhân cuồng, người ta nói hai câu liền muốn giết người. Những người này trong lòng có oán niệm không giả, mà lại ngoài miệng cũng hô to lấy muốn báo thù, có thể Diệp Trường Thành cũng sẽ không bởi vậy thì giết người. Cạnh tranh chậm rãi yếu bớt, Tiên Phong Sơn tranh đấu cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Ước chừng nửa tháng sau, Từ Kiệt chờ một các sư huynh đệ cũng xuất quan. Lần này bế quan tu luyện, các sư huynh đệ thu hoạch cũng không nhỏ, ít nhất cũng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, giống Từ Kiệt, Triệu Chính Bình mấy người, còn liên tiếp phá hai cảnh. Tu vi đều đã đi tới tổ cảnh viên mãn, bắt đầu trùng kích tiên cảnh tu vi. Đối với dạng này kết quả, các sư huynh đệ tự nhiên là vô cùng hài lòng, quả nhiên, nghĩ phải nhanh chóng đề thăng, vẫn là đến lịch luyện a một mực tại tông môn bế quan, tiến bộ quá chậm. Đi thôi, không sai biệt lắm cũng trở về. Ừm. Các sư huynh đệ ở lối vào tụ hợp, lần này Tiên Phong Sơn bên trong cũng không có thứ tốt gì, chỉ có chờ lần sau mở ra. Mà lại, cũng sắp đến đóng lại thời điểm, Từ Kiệt đề nghị đám người cũng là thời điểm trở về. Đối với cái này, các sư huynh đệ tự nhiên là không có điều gì dị nghị, dù sao cũng kiếm lời đầy buồn đầy bát. Một đoàn người rời đi Tiên Phong Sơn, cũng không có ở Tiên Phong trấn dừng lại. Dù sao lần này ở Tiên Phong Sơn bên trong đắc tội không ít người, ai biết những người này có không hề rời đi. Theo Tiên Phong Sơn sau khi ra ngoài, Từ Kiệt bọn họ một khắc không ngừng lại trực tiếp liền rời đi, hướng về Đạo Nhất Tiên Tông trở về. Âm thầm Diệp Trường Thành, một mực cùng ra hơn bạn dặm, mãi cho đến phương hướng không nhất trí về sau, mới ngừng lại. Đến nơi này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trở về rồi. Thiên Lâm đứng tại Diệp Trường Thành bên cạnh hỏi, nghe vậy, Diệp Trường Thành khẽ gật đầu. Ừm, trở về đi. Lập tức mấy người chuyển cánh mặt, liền hướng về Đăng Tiên Tiên Thành phương hướng bước đi. Chuyến này Tiên Phong Sơn có thể nói là viên mãn, đến mức nói Cực Nhạc cung bên kia, Diệp Trường Thành căn bản liền không có cân nhắc qua. Dù sao đều như vậy, bọn họ muốn giết Từ Kiệt bọn người, chẳng lẽ mình còn muốn làm nhìn lấy? Kết thù thì kết thù đi. Diệp Minh, lần này đi trên đường ta ngược lại thật ra biết một cái địa phương tốt, muốn hay không tiện đường chơi một chuyến? Trên đường, Thiên Lâm thần thần bí bí nói ra. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh còn chưa mở miệng, Tạ Tuyệt giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng nói: Thiên thiếu chủ nói đúng lắm, nói ra thì không có ý nghĩa, cho Diệp Minh một kinh hỉ. Đúng đúng đúng, nói ra thì không có ý nghĩa. Hai người đối mặt, đều là lộ ra một vẻ nam nhân đều hiểu đủ cười, chỉ có Diệp Trường Thanh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì tốt chơi địa phương? Đối với tiên giới, mình đích thật là không có Thiên Lâm, Tạ Tuyệt bọn họ những thứ này sinh trưởng ở địa phương này tiên giới đại thiếu quen thuộc. Tiên giới mênh mông, còn có rất nhiều nơi Diệp Trường Thanh đều chưa từng đi đâu, chưa nghe nói qua tự nhiên cũng không kỳ quái. Ngay tại mấy người đi đường đồng thời, Cực Nhạc Cung trong đại điện, Cực Nhạc Cung cung chủ tiếng giống giận dữ đột nhiên vang tận mây xanh. Thất phu, ngươi lấn ta quá đáng. Chương 2311, đây chính là quyền quý nơi tụ tập. Chương 2311, đây chính là quyền quý nơi tụ tập. Thất phu, sao dám như thế lấn ta? Cực Nhạc Cung trong đại điện, Cực Nhạc Cung cung chủ tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Trong tay gắt gao nắm chặt một tấm phù triện, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, trên trán gân xanh bạo trống. Ngay tại vừa mới, Cực Nhạc Cung cung chủ nhận được Tam Thánh Tử điều tra kết quả, biết được Tiên Phong Sơn phát sinh tất cả mọi chuyện. Diệp Trường Thanh xuất hiện hắn không kỳ quái, thậm chí thì liền tin tức là làm sao để lộ, hắn đều chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết là hung thủ bên trong có Thiên Lâm cái này Thiên gia thiếu chủ. Nghĩ tới nửa tháng trước, Thiên gia Lao Thất Phu kia vội vội vàng vàng muốn đi, Cực Nhạc Cung cung chủ trong nháy mắt thì hiểu được, Lao Thất Phu này đã sớm biết hết thảy. Hắn là có tật giật mình, cho nên mới trong đêm trốn chạy. Buồn cười lúc ấy hắn thế mà còn là muốn giúp đỡ, giúp cái gì? Trong lúc nhất thời, Cực Nhạc Cung cung chủ chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi, vừa nghĩ tới lúc ấy mình tại Thiên gia Lao Thất Phu kia tâm lý, hiển nhiên tựa như tên hề. Hắn lửa giận trong lòng thì kềm nén không được nữa. Đáng chết, thất phu, ta cùng ngươi thể bất lưỡng lở. Tiếng mắng chửi rơi xuống, ngay sau đó, trong đại điện thì truyền đến đồ vật thanh âm bị đập bể. Nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã, nghĩ hắn chấp trưởng Cực Nhạc Cung hơn ngàn năm, khi nào nhận qua như thế có đủ. Thiên gia lão thất phu, tốt, ngươi rất tốt. Giờ này khắc này, Cực Nhạc Cung cung chủ thật sự là hận không thể dẫn người giết đến tận thiên gia, tự tay mình giết lão thất phu kia. Bất quá còn sót lại sau cùng một tia lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể như thế. Mà lại coi như dẫn người giết tới thiên gia, lại có thể thế nào? Đến sau cùng ngoại trừ có thể bức ra đại tổ, sau đó song phương bắt tay giảng hòa bên ngoài, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn thật có thể bởi vì là một cái thánh tử mà đồng quy vu tận sao? Chết người cuối cùng không phải An Thánh Tâm, nếu như là An Thánh Tâm, không cần hắn mở miệng, đại tổ chỉ sợ chính mình thì đi ra. Có thể thì là bởi vì cái gì đều không làm được, Cực Nhạc Cung cung chủ mới sẽ như thế bị quất. Ngay tại Cực Nhạc Cung cung chủ điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng đồng thời, Diệp Trường Thanh mấy người đã đi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này chỗ bí ẩn, mà lại hai bên sơn phong thẳng tắp trong mây, cửa vào sơn cốc chỉ có nhỏ hẹp một cái thông đạo. Mặt khác, cả cái sơn cốc đều bị một tòa cự đại trận pháp bao phủ, chỉ có thể theo lối vào tiến vào, nếu không vậy cũng chỉ có cưỡng ép phá trận pháp mới có thể vào bên trong. Tiên Chu chậm rãi rơi vào cửa vào sơn cốc, một bên xuống thuyền, Thiên Lâm một bên cho Diệp Trường Thanh giới thiệu nói: "Diệp huynh, đây chính là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Hợp Hoan Tiên Tông." "Hợp Hoan Tiên Tông?" Nghe vậy, Diệp Trường Thanh hồ nghi, chính mình theo chưa từng nghe qua nơi này, chớ nói chi là đã tới. Gặp Diệp Trường Thanh đầu óc mơ hồ bộ dáng, Thiên Lâm cười và nói: "Ha ha, Diệp huynh đều chưa nghe nói qua sao?" "Không sao không sao, nơi đây thế nhưng là ta tiên giới quyền quý nơi tụ tập, chờ đi vào ngươi sẽ biết." Thiên Lâm một bộ mang ngươi thấy chút việc đời dáng vẻ. Diệp Trường Thanh cũng không nghi ngờ gì, theo thì hướng sơn cốc đi đến. Cửa vào sơn cốc chỗ, hơn 10 tên người mặc đồng dạng phục sức thiếu nữ, bảo vệ hai bên. Nhìn qua tựa như là thị vệ một dạng, chỉ là cái này quần áo trên người, có phải hay không quả thực ít một chút. Nhà kia thị vệ mặc thành dạng này, cái này bên hông còn cài lấy kiếm, nhìn qua rợ rợ ương ương. Dẫn đầu thì là một người trung niên mỹ phụ, toàn thân trên dưới tràn đầy mị hoặc cảm giác. Diệp Trường Thanh liếc mắt liền nhìn ra, nàng này là tu luyện mị thuật cao thủ, này mị thuật tu vi, sợ là đã không tại Xích Nhiêu phía dưới. Phải biết, Xích Nhiêu thế nhưng là thiên mị chi thể, trời sinh thì mang mị hoặc chi lực. Theo mấy người đến gần, trung niên mị phụ này hai mắt tỏa sáng, lập tức chủ động tiến lên đón, cả người đều nhanh bổ nhào vào Thiên Lâm trong ngực, mềm mại vừa cười vừa nói: "Ta nói hôm nay trong cốc này hỉ thức thẳng tiêu đâu, cảm tình là vô cùng lớn mất đi. Người cái này tao đệ tử, ít đến. Trái thiếu cũng tới, ngươi thế nhưng là có rất lâu không có tới đây." Cùng Thiên Lâm trêu chọc hai câu, chỉ chớp mắt nhìn đến Tạ Tuyệt, mỹ phụ nhân hơi sững sờ, nhưng lập tức rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thậm chí thì liền Diệp Trường Thanh thân phận, mỹ phụ nhân kia đều là liếc một chút thì nhận ra được đồng dạng là vũ mị câu hồn tiến lên. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng không luống cuống. Nói đùa, cái đồ chơi này người nào mang sợ. Nói chuyện phiếm trêu đùa vài câu, mỹ phụ nhân tự mình đón mấy người vào sân cốc. Trên đường, Diệp Trường Thanh cũng trên cơ bản làm rõ ràng cái này Hợp Hoan Tiên Tông là cái gì. Tổng thể tới nói cũng là một cái tông môn, chỉ là cái này Hợp Hoan Tiên Tông tu tập chính là phương pháp song tu. Trong đó nam nữ đệ tử đều có, mà lại bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, cái này Hợp Hoan Tiên Tông đệ tử, cái kia có thể nói là nam tuấn tú, nữ vũ mị, rất là bị tiên giới không ít tu sĩ cho nhớ thương. Đồng thời, cái này Hợp Hoan Tông tu luyện cũng cần không ngừng có cá nước thân mật, cho nên từ từ, cái này Hợp Hoan Tiên Tông thì biến thành một cái tiên giới cực kỳ đặc biệt địa phương. Dù sao Hợp Hoan Tiên Tông đệ tử cũng không nói đạo lữ, thì mở rộng sân môn, hoan nên tiên giới tu sĩ đến trong tông môn gió xuân một đêm. một phương diện không chỉ có thể trợ giúp đệ tử trong tông tu luyện, một phương diện khác có thể được không ít tài nguyên tu luyện, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Nói là một cái đại hình câu lan đều không đủ, chỉ là không thế nào chuẩn xác. Dù sao cái này Hợp Hoan Tiên Tông không chỉ là khách nhân chọn lựa đệ tử, Hợp Hoan Tiên Tông đệ tử cũng có quyền lợi chọn lựa khách nhân. Người tu vi không đủ, linh lực không thuần, hoặc là không là đối phương muốn đặc thù thể chất cái gì, Hợp Hoan Tiên Tông đệ tử là có thể trực tiếp cự tuyệt. Đương nhiên, người cũng có thể thêm tiền, thêm đến đối phương chỉ nhìn tiền, vậy cũng được. Dù sao thì là không thể tới cứng, nếu không Hợp Hoan Tiên Tông cường giả liền sẽ ra tay, nhẹ thì ném ra khỏi sân cốc, nặng thì cái kia trực tiếp đánh giết cũng không phải là không có. Đương nhiên, cái này nhìn tự thân thực lực cùng bối cảnh. Giống Thiên Lâm, Tạ Tuyệt dạng này, coi như phá hư quy củ, Hợp Hoan Tiên Tông cũng sẽ không như thế nào. Nhưng nếu là một tên tán tu, không có không bối cảnh, hoặc là bối cảnh yếu một ít, cái kia lại khác biệt, dù sao quy củ rất linh hoạt. Tiến vào sân cốc, ngay từ đầu là một mảnh anh hoa lâm, dài rất tốt, lòng đất cần phải chôn qua không ít người. Xuyên qua rừng đào, trước mắt rộng mở trong sáng, cả cái sơn cốc phảng phất là được mở ra đồng dạng, không lại giống trước đó như vậy chật hẹp, mà chính là còn như đi đến một tòa thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Bốn phía có thể nhìn đến một tòa tòa nhà tinh mỹ lầu các đình đài, cả cái trong sân cốc, từng cái dòng nước giăng khắp nơi, trải rộng cả cái sân cốc. Khắp nơi cũng có thể gặp quần áo hở hang Hợp Hoan Tông đệ tử, có nam có nữ, mà lại nguyên một đám cái kia đích thật là sinh cực kỳ câu người. Theo bên người đi ngang qua, hương khí đập vào mặt, khiến người ta nhịn không được một trận thất hồn. Thiên Lâm cùng Tạ Tuyệt hai người lộ ra nhưng đã là trong đó lão thủ, mới vừa tiến vào Hợp Hoan Tiên Tông, hai người liền đã thuận tay ôm hai tên qua đường đệ tử. Mà những thứ này Hợp Hoan Tiên Tông đệ tử, hiển nhiên cũng đều là tình báo thông, biết cái này tiên giới người có mặt mũi đều có ai. Cho nên, bị Thiên Lâm cùng Tạ Tuyệt ôm, cũng không có dãy rủa, ngược lại là chủ động dựa vào trong ngực. Ha ha, sư minh, tới cái này Hợp Hoan Tiên Tông không muốn câu thúc, nếu không nhưng là không còn. Mỹ nhân, ngươi nói nhiều người như vậy bên trong, vì cái gì ta cũng chỉ coi trọng ngươi thì sao? Hả? Chương 2312, ngươi lớn tuổi chút đi chương 2312, ngươi lớn tuổi chút đi ha ha, sư minh, tới cái này Hợp Hoan Tiên Tông không muốn câu thúc, nếu không nhưng là không còn. Tạ Tuyệt kéo lấy một tên Hợp Hoan Tiên Tông nữ đệ tử, còn vừa không quên quay đầu bắt chuyện Diệp Trường Thanh. Sợ hắn lần đầu tiên tới, có chút câu thúc, làm vị sư đệ tự nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng sư mình. Chẳng qua là khi Tạ Tuyệt quay đầu, nhìn đến Diệp Trường Thanh không biết cái gì thời điểm cũng giống như hắn, trong ngực đã ôm lấy một nữ tử, Tạ Tuyệt sững sờ. Mà lại, Diệp Trường Thanh so với hắn còn thuần thục hơn, cái này cho Tạ Tuyệt nhìn chính là sửng sốt một chút. Mỹ nhân, ngươi nói nhiều người như vậy bên trong, vì cái gì ta cũng chỉ coi trọng ngươi thì sao? Chỉ thấy Diệp Trường Thanh nở nụ cười, đùa nữ đệ tử kia yêu kiểu cười không thôi. Tạ Tuyệt hai mắt trừng trừng, giống như gặp quỷ mở dạng, không nhìn ra à, sư minh vẫn là bùi hoa lão luyện. Diệp Trường Thanh là không chút nào luống cuống, một đoàn người tại cái kia tên yêu diệm mỹ phụ chỉ huy dưới, đi tới một chỗ lầu cát. Trong lầu cát tràn đầy hương khí, mà lại mùi thơm này còn giống như có thể tĩnh tâm lương thần. Cùng phổ thông câu lan khác biệt, Hợp Hoan Tiên Tông tự nhiên khinh thường tại dùng cái kia thứ gì câu tình hương loại hình cấp thấp đồ chơi. Nàng Hợp Hoan Tiên Tông đệ tử, nguyên một đám mỹ cốt tự nhiên, không cần dùng những cái kia ngoại vật. Cho nên, cái này tiên không những đối với người vô hại, hơn nữa còn là đồ tốt. Lầu cát bên trong, mấy người lần lượt ngồi xuống, mỹ tiểu linh quả những thứ này tự nhiên là không cần phải nói. Mà trong ngực nữ đệ tử cũng mười phần hiểu chuyện, chủ động thì cho đám người thêm rượu, sau đó liền mớm nước quả. Tạ Tuyệt bên này chính hưởng thụ lấy đâu, liền nghe bên cạnh Diệp Trường Thanh cười nói: "Ngươi sở trường mi sao?" "Diệp công tử, cái kia không phải vậy đâu, còn muốn ta nhắc nhở." "Ngươi thật là xấu, Diệp công tử." "Hả?" Nhìn về phía Diệp Trường Thanh, Tạ Tuyệt người đều tê, hắn tự nhận từ nhỏ đã là cái hoa hoa đại thiếu, sớm đã là bùi hoa lão luyện. Thế nhưng là lúc này, nhìn đến Diệp Trường Thanh hắn mới biết được, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân. Không hổ là sư minh a, bất luận cái gì phương diện đều không thua người. Trong lòng lại lần nữa phát lên vẻ khâm phục. Tại chỗ cũng chỉ có Đào Khiêm có vẻ hơi chậm chạp, mà lại bởi vì tự thân tu vi thường thường, thiên phú cũng không tính xuất chúng. Không chủ động phía dưới, cũng không có Hợp Hoan Tiên Tông đệ tử nguyện ý phản ứng đến hắn. Dù sao người này theo tiến đến bây giờ, liền cái giá đều không mở. Không có thiên phú, lại không nỡ xuất tiền, cái kia còn chơi cái gì? Bất quá Đào Khiêm cũng không thèm để ý những thứ này, thì đang ngồi yên lặng. Không bao lâu, cái kia người mỹ phụ lại lần nữa đi tới. Ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn thoáng qua Diệp Trường Thanh, lập tức liền ngược lại đối Thiên Lâm, Tạ Tuyệt hai người cười nói: "Thiên thiếu, trái thiếu, ngài hai vị nhưng có vừa ý đệ tử, nói với ta, nếu là không có chuyện gì, ta đưa các nàng gọi tới." Vẫn là nói muốn đổi khẩu vị. Mỹ phụ cười vũ mị, nghe vậy, Thiên Lâm cười nói: "Không đổi, hôm nay chủ yếu là mang Diệp huynh đến đây, trước hết để cho Diệp huynh tuyển." Nói xong hướng Mỹ phụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý kia đã rất rõ ràng. Hôm nay là Diệp Trường Thanh làm chủ, trước đem hắn an bài tốt. Đối với cái này, Mỹ phụ nụ cười không giảm. Bất quá trả lời lại là để Tạ Tuyệt cùng Thiên Linh đều sức sở. Ta đây tự nhiên sẽ hiểu, bất quá Diệp thiếu gia bên này đợi lát nữa tự có người đến, Thiên thiếu không cần phải lo lắng. Lời này vừa nói ra, Thiên Linh cùng Tạ Tuyệt lúc này hiểu được, Tạ Tuyệt hơi kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ có vị nào trưởng lão nhìn chúng ta sư minh? Ở Hợp Hoan Tiên Tông còn có một cái quy củ bất thành văn, cái kia chính là trưởng lão trở lên tồn tại, chỉ có thể từ đối phương lựa chọn khách nhân mà khách nhân không thể lựa chọn trưởng lão. Kỳ thực đừng nói lựa chọn, người bình thường gặp đều không gặp được một mặt. Mà lại Hợp Hoan Tiên Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng không kém điểm này tư nguyên, cho nên bị coi trọng người, không những không dùng ra tiền, thậm chí còn có thể được không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá cái này Hợp Hoan Tiên Tông trưởng lão nhóm, nguyên một đám tu vi đều không thấp, ánh mắt tự nhiên cao, có thể bị bọn họ coi trọng đích sắc rất ít người. Dù sao Tạ Tuyệt cũng chỉ bị coi trọng qua một lần, Thiên Lâm không biết, hắn không nói. Mà một lần kia về sau, người trưởng lão kia giống như đối Tạ Tuyệt cũng mất hứng thú gì, liền lại chưa lộ mặt qua. Không nghĩ tới Diệp Trường Thanh lần thứ nhất đến đây, liền bị trưởng lão nhìn trúng, như thế để cho hai người hơi kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao cũng là đương đại ngũ đại yêu nghiệt một trong, Hợp Hoan Tiên Tông trưởng lão coi trọng không kỳ quái. Chỉ là nghe nói hai người lời này, Yêu Diệm Mị phụ cười không nói, vẫn chưa trả lời. Thôi được, vậy liền chúng ta tới trước đi. Thiên Lâm không tiếp tục xoắn xuýt việc này, lúc này tìm cái quen thuộc đệ tử thân truyền, mà Tạ Tuyệt thì là trực tiếp lựa chọn bên người nữ tử. Nghe vậy, Yêu Diễm Mỹ phụ cười cười. Rất nhanh, cùng Thiên Lâm quen biết tên kia đệ tử thân truyền liền đến. Chỉ có nhìn chúng Diệp Trường Thanh người trưởng lão kia chậm chạp không có hiện thân. Tạ Tuyệt cũng chờ hơi không kiên nhẫn, hét lên. Đây rốt cuộc là cái nào trưởng lão? Sao thế, muốn theo ngoại giới gấp trở về a? Thiên Lâm là thật khó chịu, không nhìn thấy ta sư minh ngồi cái kia nhàm chán sao? Ngược lại là Diệp Trường Thanh chính mình không quan trọng, tự mình uống rượu, đến mức trước đó tên nữ đệ tử kia đã sớm tự giác rời đi. Nàng cũng không dám cùng trưởng lão các người. Mà liền tại Tạ Tuyệt vừa dứt lời, trong lầu cát đột nhiên xuất hiện một tên cô gái tóc đen. Thật dài tóc đen mềm mại tơ lụa, trên thân chỉ mặc một kiện màu tím quần lụa mỏng. Thân hình thướt tha, liếc một chút cũng làm người ta huyết mạch sôi sục. Tạ Tuyệt trực tiếp thì nhìn ngây người, tâm lý còn âm thầm nghĩ tới, đây là vị nào trưởng lão a? Ta thế nào chưa thấy qua đâu? Cái này Cực Nhạc cung còn có bậc này cực phẩm trưởng lão? Cũng là Diệp Trường Thanh đều không trải qua nhìn nhiều mấy lần. Duy chỉ có Tạ Tuyệt nhìn đến nữ nhân này thời điểm, vừa mới uống xong một ngụm rượu, trực tiếp thì phun tới. Người người người. Hai mắt trừng đến căng tròn, một mặt không thể tin nhìn trước mắt tử xa phụ nhân, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Thiên thiếu, ngươi đây là thế nào? Nhìn đến Thiên Lâm bộ này thất thố dáng vẻ, Tạ Tuyệt hồ nghi nói, đây cũng là náo cái nào vừa ra. Mỹ phụ đối với cái này thì là khẽ mỉm cười nói, Tạ tiểu tử, nhìn thấy ta có kích động như vậy sao? Không phải, lão tổ ngươi thế nào tới? Vừa mới không nói sao? Ta nhìn chúng tiểu tử này a. Hả? Cái gì lão tổ? Tạ Tuyệt hồ nghi, Thiên Lâm cắn răng nhảy ra một câu. Nàng là Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ. Hả? Khi còn bé nữ nhân này tới qua thiên gia, cho nên Thiên Lâm gặp qua, mà nghe nói lời này, Tạ Tuyệt cả người đều ngộng. Trước mắt cái này mỹ không tưởng nổi nữ nhân, lại là Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ. Cho nên nói, nhìn chúng sư huynh người, căn bản cũng không phải là cái gì trưởng lão, mà chính là Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ. Cái này không hợp thói thường a, cho tới bây giờ thì không nghe nói có người từng thấy Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ, chớ nói chi là bị này coi trọng. Sư huynh này vừa tới lần thứ nhất, thì cho người ta lão tổ đều câu đi ra rồi. Tạ Tuyệt một mặt khâm phục nhìn về phía Diệp Trường Thanh, trong lòng cảm thán, không hổ là sư huynh a, ta so ra kém. Mà cái này mỹ phụ nói xong, cũng là hai mắt phóng điện nhìn lấy Diệp Trường Thanh, cặp mắt kia dường như có thể câu người hồn phách đồng dạng. Chỉ là đối với cái này, Diệp Trường Thanh lại là không có cái gì biểu lộ, trầm ngâm một lát, lập tức thâm thẳm nói ra: "Tiền bối, ngươi tuổi tác sợ là hơi lớn đi." "Hả?" "Chương 2313, ngươi để ta đạo lữ nhập Hợp Hoan Tông." "Chương 2313, ngươi để ta đạo lữ nhập Hợp Hoan Tông." Đối mặt Hợp Hoan Tông lão tổ, Thiên Lâm cùng Tạ Tuyệt đều là sững sờ ngay tại chỗ, một bên nữ đệ tử cái kia càng là đã sớm đứng dậy, đứng thẳng tắp, cúi đầu một bộ một mực cung kính bộ dáng. Chỉ có Diệp Trường Thanh sâu kín nói câu: "Tiền bối, ngươi tuổi tác hơi lớn, chúng ta sợ là không thích hợp." "Hả?" Lời này vừa nói ra, Thiên Lâm cùng Tạ Tuyệt đều là trực tiếp đốc, tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Đây chính là Hợp Hoan Tông lão tổ à, thượng cổ tiên cảnh tồn tại, khoảng cách hoàng lão, Tạ phụ bọn họ những người kia cũng chỉ thiếu chút nữa tồn tại. Mà lại lần này đi ra, bọn họ cũng không có mang người hộ đạo, người nói như vậy, không sợ chết a, bất quá trừ khiếp sợ ra, trong lòng hai người còn có nồng đậm khâm phục, ngươi xem một chút cái này tâm cảnh, quả thực phong thần. Mà khiến người ta kỳ quái là, nghe nói lời này, Hợp Hoan Tông lão tổ lại là một điểm không có nổi giận ý tứ, vẫn như cũ nét mặt vui cười nói: "Diệp công tử chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu, gừng còn phải giả cay? Có thể ta thích non, không thử một chút làm sao biết, đi thôi, Diệp công tử, nô gia bao ngươi hài lòng đây." Nói, không cho Diệp Trường Thanh cơ hội cự tuyệt, một cuốn tay, hai người trực tiếp thì biến mất ở trong lầu cát. Nhìn lấy Diệp Trường Thanh bị Hợp Hoan Tông lão tổ mang đi, Thiên Lâm cùng Tạ Tuyệt hai mặt nhìn nhau, Tạ Tuyệt càng là mở miệng nói: "Muốn hay không liên hệ hoàng lão?" Vấn đề này giống như có chút mất khống chế, ai biết Diệp Trường Thanh lần đầu tiên tới, trực tiếp thì cho người ta lão tổ điều chỉnh ra tới. Lúc này hai người bọn họ là không có cách nào. Bất quá vừa dứt lời, một bên nữ đệ tử thì nói tiếp: "Tạ công tử không cần lo lắng, ta Hợp Hoan Tông có Hợp Hoan Tông quý củ, công tử hẳn phải biết." Cái này, lời này ngược lại là có như vậy mấy phần đạo lý, dù sao Hợp Hoan Tông mở cửa làm ăn, cần lo lắng đồ vật rất nhiều. Diệp Trường Thanh thân phận không đơn giản, cho dù là Hợp Hoan Tông lão tổ cần phải cũng sẽ không quá mức phận, nếu không thật muốn xảy ra điều gì chuyện rắc rối, Hợp Hoan Tông đoán chừng cũng liền không có. Điểm ấy nằm nhẹ, Hợp Hoan Tông lão tổ có lẽ vẫn là có thể phân rõ ràng. Chỉ là Tạ Tuyệt không dám đánh cược ai, cho nên quay đầu nhìn cái này nữ đệ tử liếc một chút, Tạ Tuyệt vẫn là yên lặng lấy ra truyền âm phủ, liên hệ cha mình. "Ta sư minh không thể xảy ra chuyện gì." Thuận miệng giải thích một câu, mà tên nữ đệ tử kia cũng không thèm để ý, ôn nhu cười nói: "Nô gia có thể hiểu được, vừa bọn Tạ công tử cũng có thể để gia phụ tới buông lòng một chút." "Hả? Người không thích hợp?" "Liên hệ phụ thân." Tạ Tuyệt thoáng thở dài một hơi, hẳn là không có gì đáng ngại đi. Một bên khác, Diệp Trường Thanh một điểm sức phản kháng không có, liền bị Hợp Hoan Tông lão tổ cho mang vào một chỗ trong động phủ. Một tòa linh bên hồ trong lầu các rơi xuống. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ đối Hợp Hoan Tông lão tổ nói ra: "Tiền bối, ngươi cái này, có lời nói thẳng, không cần thiết tới chỗ này a. Ngươi biết ta muốn làm gì?" Nghe vậy, Hợp Hoan Tông lão tổ cười hỏi ngược lại. Diệp Trường Thanh thì là bất đắc dĩ bĩu môi. Dù sao khẳng định không phải coi trọng ta. Cái này nhưng khó mà nói chắc được đâu, ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, ta nhìn chúng ngươi không phải cũng là rất bình thường. Tiền bối đừng quên, lấy tu vi của ngươi, ta và ngươi song tu, sợ là một canh giờ không muốn thì mất mạng đi, ngươi sẽ cầm toàn bộ Hợp Hoan Tông nói đùa. Hợp Hoan Tông phương pháp song tu, đối tu luyện giả là hữu ích, mà đối một phương khác thì là tuyên bố vô hại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng cái đồ chơi này đến xây dựng ở tu vi không kém nhiều trên cơ sở. Đối hai người đều là như thế. Cũng tỉ như Hợp Hoan Tông đệ tử tu vi quá thấp, kia song tu pháp cũng mất dụng, đạo lý giống nhau. Hợp Hoan Tông lão tổ không khả năng không biết điểm ấy. Gặp Diệp Trường Thanh trực tiếp một câu điểm phá, Hợp Hoan Tông lão tổ cũng thu liễm thần sắc, đi vào chủ tọa chi ngồi xuống. Tuy nhiên vẫn như cũ tuyệt mỹ, bất quá biểu lộ lại là nghiêm túc. "Tiểu tử ngươi thật sự là không thú vị. Ta tiếc mạng à, tiền bối, tuy nhiên chết dưới Hoa Mẫu Đơn làm quỷ cũng phong lưu, nhưng nếu như có thể còn sống theo Hoa Mẫu Đơn dưới đi ra, ai muốn chết đâu, ta lựa chọn nhiều như vậy." Bớt lắm mồm, "Ta lại hỏi ngươi, trên người ngươi thiên mị chi khí là từ đâu tới?" "Thiên mị chi khí?" Ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến Xích Nhiêu, dù sao Xích Nhiêu vốn là mị tộc, trời sinh mị cốt. Là ta đạo lữ, nàng chính là hạ giới mị tộc. Cũng không có dấu giếm, nhưng là nghe vậy, Hợp Hoan Tông lão tổ lại là bĩu môi một cái, cười mắng: "Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết hàng, cái gì mị tộc, ngươi cái kia đạo lữ 99 chính là thiên mị nhất tộc, đã từng tiên giới đỉnh phong nhất tộc." "Thiên mị nhất tộc?" "Đúng, ta Hợp Hoan Tông năm đó kỳ thực chỉ là thiên mị nhất tộc một phương sản nghiệp, có thể hiểu thành ngươi làm cho kia cái gì thực đường, bất quá về sau, thiên mị nhất tộc chọc không nên dây vào người, cho nên bị diệt, ta Hợp Hoan Tông may mắn trốn qua một kiếp, dựa vào theo chủ tộc có được phương pháp song tu, chậm rãi mới phát triển cho tới bây giờ. Chỉ bất quá công pháp này dù sao cũng là xuất từ thiên mị nhất tộc, chúng ta không phải xuất từ chủ tộc, cho nên nhiều năm như vậy, nguyên bản có thể tu luyện tới trí cao cảnh giới phương pháp song tu, lại không người có thể đạt tới một bước kia, đây là huyết mạch hạn chế." Hợp Hoan Tông lão tổ nói tới trí cao cảnh giới, cũng là Hoàng lão, tạ phụ bọn họ cái kia một cảnh giới. Nhiều năm như vậy, Hợp Hoan Tông các đời cường giả, đích đích xác xác đều bị kẹt ở một bước này, liền như là trước mắt Hợp Hoan Tông lão tổ đồng dạng. Nàng ở bây giờ cảnh giới này, đã hơn ngàn năm tuế nguyệt, có thể vô luận như thế nào cố gắng, đều từ đầu đến cuối không có biện pháp lại tiến thêm mảy may. Từ lúc mới bắt đầu không tin tà, đến bây giờ nhận bệnh, Hợp Hoan Tông lão tổ biết, đây cũng là bởi vì nàng phi thiên quyến rũ huyết mạch. Hoặc là nói, bây giờ bên trong Hợp Hoan Tông, không ai có thể đột phá tới mạnh, trừ phi chuyển tu công pháp, đi đường khác. Có thể phương pháp song tu lại là Hợp Hoan Tông lập tông căn bản, lại cực kỳ cường đại, ngoại trừ huyết mạch điểm ấy hạn chế bên ngoài, phương diện khác đều đủ để sánh vai tiên giới năm chắc cái kia mấy môn đỉnh phong công pháp. Vừa mới Hợp Hoan Tông lão tổ cũng là cảm giác được trên thân Diệp Trường Thanh mang theo thiên mị chi khí, lúc này mới tự mình hiện thân. Nếu không lấy nàng hiện tại không có chút nào tiến thêm khả năng tu vi, còn có cần phải cả những thứ này. Dù sao lại tu cũng không có chứng dụng, mấy trăm năm trước thì nằm ngựa, từ bỏ. Nghe nói Hợp Hoan Tông lão tổ giải thích, Diệp Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Ừm, vãn bối biết. Tiểu tử ngươi, ta và ngươi nói nhiều như vậy, ngươi thì phản ứng này. Tiền bối kia còn muốn ta như thế nào? Ta lại không tu cái này phương pháp song tu." Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ nói, "Ngươi Hợp Hoan Tông bí ẩn, ta không có hứng thú a đối với cái này." Hợp Hoan Tông lão tổ khẽ miệng giật một cái, lập tức cũng lời nhiều lời nữa, đi thẳng vào vấn đề nói. "Tiểu tử ngươi không tu, có thể cho ngươi cái kia đạo lữ tới sửa à, nàng chính là thiên mị huyết mạch, tu luyện ta Hợp Hoàn Tiên Tông này song tu pháp nhất định có thể chứng đạo chí cường, đến lúc đó sánh vai ngươi người hộ đạo kia cũng là dễ dàng sự tình." "Tiên bối, ngươi cái này cũng có chút ép buộc đi. Chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, ngươi để ta đạo lữ bái nhập Hợp Hoàn Tông. Tiên bối coi ta Diệp Mỗ là ai?" Chương 2314, ta kém điểm ấy chỗ tốt. Chương 2314, ta kém điểm ấy chỗ tốt. Nghe nói Hợp Hoàn Tông lão tổ lời này, Diệp Trường Thanh lập tức sắc mặt tối đen, tức giận nói: "Tiên bối, ngươi cái này cũng có chút ép buộc đi. Chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, ngươi để ta đạo lữ bái nhập Hợp Hoan Tiên Tông. Tiền bối coi ta Diệp Mỗ là ai? Hợp Hoan Tiên Tông là địa phương nào?" "Đó là mở cửa làm ăn, chính mình làm cho Xích Nhiêu nhập Hợp Hoan Tiên Tông." Nghe vậy, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ sắc mặt tối đen, cắn răng nói: "Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Ta cái gì thời điểm nói qua để ngươi đạo lữ nhập Hợp Hoan Tiên Tông? Vậy ngươi vừa mới, ta nói là để ngươi đạo lữ tu luyện ta Hợp Hoan Tông công pháp, đến lúc đó nàng có cơ hội chứng đạo chí cường, nếu là có thể thành, chỉ hy vọng ngày sau phù hộ ta Hợp Hoan Tiên Tông một hai." "Hợp Hoan Tiên Tông công pháp? Đó không phải là phương pháp song tu sao, xây làm gì?" "Ngươi..." Đối mặt Diệp Trường Thành, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ là tức nghiến răng ngửa, tiểu tử này, muốn không phải là không thể động thủ, cao thấp đến cho hắn hút khô. Lập tức, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói: "Vốn là các nàng Hợp Hoan Tiên Tông phương pháp song tu, chính là đối với song phương đều có chỗ tốt. Cho nên, năm đó Thiên Mị nhất tộc lẫn nhau kết làm đạo lữ về sau, chính mình đóng cửa lại ở nhà tu luyện là được, hoàn toàn không cần giống Hợp Hoan Tiên Tông dạng này mở cửa làm ăn. Có thể không có cách, Thiên Mị nhất tộc sớm đã diệt vong, Hợp Hoan Tiên Tông trên dưới lại không có người nào là thiên mị huyết mạch, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Có thể Xích Nhiêu khác biệt, nàng tu luyện Hợp Hoan Tiên Tông công pháp, chỉ cần có Diệp Trường Thanh là được rồi. Cho nên tiểu tử ngươi thật là một cái đầu gỗ, thì ngươi dạng này, ngươi mấy cái kia đạo lữ là làm sao coi trọng ngươi, để ngươi đạo lữ tu luyện ta Hợp Hoan Tiên Tông công pháp, đến lúc đó tiểu tử ngươi cũng là có chỗ tốt, minh bạch. Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, tiểu tử này quả thực là chết đầu óc. Có thể Diệp Trường Thanh dừng một chút về sau trả lời, lại là để Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Diệp Trường Thanh một mặt bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi thấy ta giống kém điểm ấy chỗ tốt người. Hả? Dựa theo Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ nói, Xích Nhiêu là thiên mị huyết mạch, Diệp Trường Thanh cùng nàng song tu cũng có chỗ tốt. Dù sao hai người là đạo lữ, cũng không có gì lo lắng. Có thể Diệp Trường Thanh căn bản đều chướng mắt điểm ấy chỗ tốt, mấy cái tốt bình luận sự tình. Hết lần này tới lần khác lời này, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ còn không cách nào phản bác. Là bây giờ lực lượng mới xuất hiện đương thế thứ 5 yêu nghiệt, Hợp Hoan Tiên Tông tự nhiên chuyên môn hiểu qua Diệp Trường Thanh. Đối với một chút không phải đặc biệt chuyện bí ẩn, cái kia nên cũng biết, cũng tỉ như cái này Diệp Trường Thanh tu vi tốc độ tăng lên. Năm đó ở Chủ Vương Tiên Thành lần thứ nhất bộc lộ tài năng thời điểm, Diệp Trường Thanh mới tu vi gì? Lúc này đi qua mấy năm, cái này đều tiên hoàn cảnh. Nói thật, lúc trước lần thứ nhất cầm tới tình báo thời điểm, dù là Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ cũng nhịn không được sửng sốt nửa ngày. Sau cùng cho ra đánh giá là, kẻ này thiên phú còn tại còn lại 4 người phía trên. Nàng nói 4 người, dĩ nhiên chính là Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên, An Thánh Tâm bọn họ. Luận thiên phú, Diệp Trường Thanh hoàn toàn xứng đáng đương thế đệ nhất. Cho nên, người ta nói chướng mắt song tu công pháp điểm ấy chỗ tốt, nàng còn thật không có cách nào phản bác, bởi vì sự thật cũng là như thế. Này thiên phú cao thì là có thể muốn làm gì thì làm, ai nhìn lấy Diệp Trường Thanh biểu tình bình tĩnh, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ khẽ miệng co giật, vô lực nói ra: "Tốt, coi như ngươi chướng mắt, vậy ngươi giúp đỡ ngươi đạo lữ tu luyện, đối nàng chỗ tốt không nhỏ a." Như thế, nhìn tiểu tử ngươi còn thế nào phản bác, gặp Diệp Trường Thanh gật đầu, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Ta tông trấn tông công pháp còn tính là có chút dụng. Mắt thấy cuối cùng là thuyết phục tiểu tử này, lúc này thời điểm, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ hiện ảnh trận bản đột nhiên phát sáng lên. Kết nối xem xét, là Tạ phụ. Trận pháp màn sáng bên trong, Tạ phụ vừa tới liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Người cái này lão yêu bà, ta có thể nói cho ngươi, không muốn sai lầm, có ít người ngươi không thể chạm vào. Ta không có đủ. Ngươi cho ta kiềm chế một chút, nếu không ngươi Hợp Hoan Tiên Tông nhất định đại nạn lâm đầu." "Ta biết." Tạ phụ trần trụi cảnh cáo, sau cùng còn tự thân cùng Diệp Trường Thanh trò chuyện, xác định Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ không có cái gì ý xấu, chỉ là bởi vì xích nhiều cho nên mới hiện thân, Tạ phụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại không quên tiếp tục cảnh cáo Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ vài câu, mới ngắt máy trận pháp. "Cái kia công pháp cho ta đi." "Ngươi..." Cắn răng, mất đi một khối tinh thạch cho Diệp Trường Thanh, cái này trong tinh thạch ghi chép Hợp Hoan Tông phương pháp song tu, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần. Đây cũng là vì phòng ngừa truyền bá, đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng không để ý, dù sao cũng liền xích nhiều tu luyện, Bạch Hoa tiên tử chúng nữ cũng không thích hợp cái đồ chơi này. "Còn có những vật này ngươi cùng nhau mang về đi, đối tu luyện công pháp hữu ích." "Hả?" Nhìn lấy Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ lại quăng ra một mai không gian giới chỉ, Diệp Trường Thanh hồ nghi thăm dò vào thần niệm. Chỉ là một phen xem xét xuống tới, sắc mặt có chút cổ quái ngẩng đầu. "Làm sao tất cả đều là đại bổ chi vật?" "Nói nhảm, cho ngươi dùng, nếu không ngươi cái này thân thể nhỏ bé chịu nổi. Ngươi xem thường ta." "A." Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ không nói gì, chỉ là bĩu môi cười một tiếng, nhưng chính là một tiếng này cười nhạo, đã nói rõ hết thảy. Nơi đây vô thanh thắng hữu thanh a, lần này đến phiên Diệp Trường Thanh tức nghiến răng nữa, lão thái bà này làm nhục chính mình. "Tiền bối, ngươi quá coi thường văn bối." Ngoài miệng nói, có thể cái kia mai không gian giới chỉ đã bị Diệp Trường Thanh thu vào trong lực, những thứ này thuốc bổ đều là Hợp Hoan Tiên Tông đặc hữu, trên thị trường có tiền cũng mua không được, đều là định phong hàng. Dù sao cũng là tu luyện song tu công pháp, phương diện này khẳng định là có độc môn kiến giải, ưu thế chỗ. "Không cần thì phí." Nhìn lấy miệng ngại thể thẳng Diệp Trường Thanh, Bạch Hoa Tiên Tông lão tổ nhếch miệng, lập tức liền thuận miệng nói ra: "Không có việc gì ta thì đưa ngươi trở về." Sự tình nói xong, nàng cũng lười cùng Diệp Trường Thanh nói nhảm, tiểu tử này nói chuyện không dễ nghe. Thế nhưng là nghe vậy, Diệp Trường Thanh lại là một mặt hồ nghi nói: "Ta trở về làm gì? Ngươi không bay về lưu chỗ này làm gì? Công pháp cho ngươi, thuốc bổ cũng cho ngươi, ngươi không hồi đăng tiên tiên thành." "Không đổi, nếu không còn chuyện gì, vậy liền làm phiền tiền bối tiễn ta về trong cốc đi, mặt khác giúp ta gọi vừa mới người sư muội kia tới." "Hả? Tiểu tử ngươi không đi?" "Không đi." "Ngươi..." Nghe vậy, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ nghiến chặt hàm răng, mặt đen lên, khoát tay chặn lại, sau lưng Diệp Trường Thanh lộ ra một đầu vết nứt không gian, sau đó một đạo kình phong thổi tới, trực tiếp đem hắn thổi vào vết nứt không gian bên trong. Lại bình tĩnh lại đến, người đã trở lại vừa mới chỗ lầu cát. Thiên Lâm cùng Tạ Tuyệt đang uống lấy rượu, cũng không tâm tình chơi đùa, dù sao ra cái này việc sự tình, đều đang lo lắng Diệp Trường Thanh an toàn. Mặc dù lớn xác suất không có việc gì, nhưng mà ai biết đây. Chẳng qua là khi nhìn đến Diệp Trường Thanh đột nhiên theo hư không bên trong xuất hiện, hai người đều là ngây ngẩn cả người. "Diệp huynh, sư huynh, ngươi nhanh như vậy thì xong việc. Cái này vẫn chưa tới một phút a." "Lan." Tạ Tuyệt một mặt đơn thuần ngu xuẩn sợ hai tháng phục, Diệp Trường Thanh sắc mặt tối đen, mắng. Chương 2315, nương tử tu luyện được cố gắng. Chương 2315, nương tử tu luyện được cố gắng. Còn tại lo lắng hai người, nhìn lấy đột nhiên nứt ra vết nứt không gian, sau đó Diệp Trường Thanh theo hư không bên trong cất bước đi ra. Thấy thế, hai người đều là vui vẻ, không có việc gì. Tạ Tuyệt càng là không hề nghĩ ngợi thì mở miệng tới câu: "Sư minh, ngươi nhanh như vậy thì xong việc. Cái này một phút đều còn chưa tới đây." "Hả?" Lời này vừa nói ra, Diệp Trường Thanh lúc này sắc mặt tối đen, quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này cửa hàng. Lan, không bao lâu, trước đó bị Diệp Trường Thanh chọn chúng vậy sư muội cũng đến đây, lão thái bà kia quả nhiên không có nuốt lời. Đã Diệp Trường Thanh không có chuyện gì, ba người hào hứng tự nhiên cũng là lại lần nữa tăng bật lên. Vừa uống rượu, vừa cùng thân biên sư muội trêu chọc, bầu không khí trong lúc nhất thời tốt không nhiệt liệt. Chỉ là theo qua ba lần rượu, liền muốn đi vào chính đề thời điểm, Diệp Trường Thanh bên người sư muội đột nhiên tới một câu như vậy. Diệp công tử, không thể. Hả? Lão tổ phân phó, hôm nay không thể cùng công tử cái kia, công tử cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Hả? Thiếu nữ một mặt thành khẩn giải thích nói, mà Diệp Trường Thanh nghe vậy, lại là nhịn không được khẽ miệng quát thẳng tới. Ngươi ý tứ, ta cũng chỉ có thể uống chút rượu. Ừm, lão tổ mệnh lệnh, đệ tử cũng không dám chống lại. Thiếu nữ chi tiết gật đầu, lần này Diệp Trường Thanh người tê, lão già kia, ngươi quả nhiên là mặc kệ nhân sự a, ngươi gặp qua người nam nhân nào đến ngươi Hợp Hoan Tiên Tông thì chỉ là vì uống vài chén rượu nước. Ta có bệnh a, ta đến ngươi Hợp Hoan Tiên Tông chỉ vì uống rượu. Đi đem các ngươi trưởng lão gọi tới. Diệp Trường Thanh chưa từ bỏ ý định nói ra, mà thiếu nữ thì là vẫn như cũ nhẹ nhàng nói. Diệp công tử, trưởng lão tới cũng vô dụng, lão tổ mệnh lệnh, hôm nay trong tông sở hữu sư tỷ sư muội cũng không dám. Còn đoạn ta con đường sau này đúng không, lão già kia? Kéo kẹt nghiến răng tiếng theo Diệp Trường Thanh trong miệng truyền ra, tốt, tốt cực kỳ lao thái bà này. Trong nháy mắt giống như một chậu nước lạnh hất xuống đầu, Diệp Trường Thanh buồn bực uống vài chén rượu nước về sau, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi. Diệp công tử cái này muốn đi. Không phải vậy đâu. Lưu lại uống cái này đắng chát khó nuốt uống rượu xuống sao? Chính mình thật sự là phục lão thái bà này. Diệp Trường Thanh muốn đi, Thiên Lâm cùng Tạ Tuyệt hai người cũng không có ý kiến, tự nhiên là cùng theo một lúc. Lần thứ nhất cùng ngày tới làm trời đi, kêu lên Miêu Thiên Điền, Đào Khiêm, một nhóm mấy người rời đi Hợp Hoan Tiên Tông, thẳng đến Đăng Thiên Tiên Thành mà đi. Lão thái bà này, tiên chu trên, Diệp Trường Thanh vẫn như cũ tức nghiến răng ngửa, hung tận mắng. Tiếp xuống một đường rất là thuận lợi, mấy người trực tiếp liền trở về Đăng Thiên Tiên Thành. Mới vừa đến tiên gia, Thiên Lâm liền bị đại trưởng lão cấp cho người gọi đi. Mà Diệp Trường Thanh thì là trở về chỗ ở Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ lúc nghe Diệp Trường Thanh sau khi trở về, cũng là trước tiên bước xuống thực đường sự tình, chạy về. Gặp Diệp Trường Thanh không có việc gì, chúng nữ cái này mới hoàn toàn yên lòng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Diệp Trường Thanh đột nhiên nhìn về phía ngay tại cho mình bóc lấy linh quả Xích Nhiêu nói: "Xích Nhiêu, lần này có chút kỳ ngộ, Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ nói ngươi là thiên mị tộc nhân, thích hợp với nàng nhóm phương pháp song tu, nói thì nguyện ý miễn phí cho ngươi." Đem Hợp Hoan Tiên Tông sự tình chi tiết đối Xích Nhiêu nói một lần, đương nhiên, liên quan tới sự tình khác, Diệp Trường Thanh đó là không nói tới một chữ. Đem tinh thạch giao cho Xích Nhiêu, đến mức Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ cùng Diệp Trường Thanh nghĩ một dạng, đối cái này Hợp Hoàn Tiên Tông phương pháp song tu, một chút hứng thú không có. Công pháp này phẩm cấp cao là cao, tiên giới đỉnh phong công pháp, thế nhưng là cùng các nàng cũng không thích hợp, coi như cầm cho các nàng, cũng có hại không lợi. Xích Nhiêu đang trưng cầu Diệp Trường Thanh ý kiến về sau, cũng không do dự thì nhận. Nếu như tu luyện có thành tựu, thành Hợp Hoàn Tiên Tông nhân tình, ngày sau có năng lực, tự nhiên sẽ che chở Hợp Hoàn Tiên Tông một hai. Về sau Xích Nhiêu liền trở về phòng nghiên cứu lên Hợp Hoàn Tiên Tông công pháp. Diệp Trường Thanh cũng không có cái dậy, bồi tiếp Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ. Lần này đi ra thời gian không dài, bất quá chúng nữ vẫn là có nhiều chuyện muốn cùng Diệp Trường Thanh nói. Tách ra một ngày, chúng nữ đối Diệp Trường Thanh đều vô cùng tưởng niệm. Lớn nửa ngày thời gian, chỗ nào cũng không có đi, cùng một chỗ ăn cơm tối, Miêu Thiên Thiên cùng Tạ Tuyệt, Đào Khiêm tự nhiên là tới ăn trực. Ngược lại là Thiên Lâm không thấy bóng dáng, Diệp Trường Thanh hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, Thiên Lâm đâu? Giống như bị đại trưởng lão thu thập, nói cái gì kém chút thì hại chết hắn. Gia hỏa này lại làm cái gì? Người ta việc nhà. Diệp Trường Thanh bọn họ ngoại nhân cũng không tiện nhúng tay, nói đơn giản hai câu liền cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Dù sao đại trưởng lão cũng sẽ không thật thương tổn Thiên Lâm, bảo bối đều còn đến không kịp đâu, hắn nhưng là thiên gia tương lai, nếu thật là gãy, thiên gia đều phải điên. Ăn cơm xong, Tạ Tuyệt ba người rời đi, Diệp Trường Thanh đi tới một chuyến Xích Nhiêu gian phòng, vốn nghĩ nhìn nàng một cái tình huống. Chỉ là không biết có phải hay không là tu luyện Hợp Hoan Tiên Tông công pháp nguyên nhân, thể nội thiên mị huyết mạch bị triệt để điều động. Thời khắc này Xích Nhiêu, so trước kia nhìn qua đều muốn câu người, nhìn đến Diệp Trường Thanh đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Từ đáy lòng nói ra. "Tốt công pháp a, phu quân. Nương tử, ta tới nhìn ngươi một chút." Diệp Trường Thanh đóng cửa tiến lên, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới thần thanh khí sảng theo Xích Nhiêu gian phòng bên trong đi tới. Lòng tràn đầy khen ngợi. Cái này Hợp Hoan Tiên Tông phương pháp song tu quả thật là có chút đồ vật. Không chỉ có hoàn mỹ phù hợp Xích Nhiêu thiên mị huyết mạch, mà lại đối nàng tăng lên 10 phần to lớn, chủ yếu nhất là, công pháp này có thể nói là phong phú toàn diện, bên trong cái gì đều có ghi chép, nhiều kiểu rất nhiều. Một đêm này, ở Xích Nhiêu sắc mặt đỏ bừng hầu hạ dưới, Diệp Trường Thanh xem như thể hội một thanh cái gì gọi là sung sướng đêm mê. Có đủ, có chút đồ vật. Một đêm vất vả, chẳng những không có cảm giác mảy may mệt mỏi, ngược lại là sảng khoái tinh thần. Tâm tình thật tốt, trước khi ra cửa, Diệp Trường Thanh vẫn không quên quay đầu đối Xích Nhiêu nói ra. Nương tử, tu luyện phải cố gắng à, cũng không thể lười biếng, vi phu muộn chút thời gian sẽ lại tới kiểm tra. Phu quân. Trong phòng truyền đến Xích Nhiêu hờn dỗi, thấy thế, Diệp Trường Thanh cười ha ha lấy ra cửa. Nhìn lấy Diệp Trường Thanh cái này gió xuân dáng vẻ đắc ý, đang cùng Hoàng lão, Thiên gia lão tổ cùng một chỗ Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ nắm thật chặt hàm răng, một bộ phẫn phẫn bất bình dáng vẻ, thầm nói: "Đức hạnh, tiểu tử này trước đó còn ngại cái này ngại cái kia, hiện tại thì lại là mặt khác một bộ khuôn mặt, hiện tại biết ta Hợp Hoàn Tiên Tông song tu công pháp tốt." Tâm lý âm thầm khó chịu, mà lúc này, một bên Tiên gia lão tổ thuận miệng cười hỏi: Ta nói ngươi lão thái bà này, như vậy vội vã thì chọn tốt chủ nhân, mà lại mặt đều không gặp, dễ dàng như thế liền đem Chấn Tông công pháp cho giao ra, cũng không sợ bạn nhất. Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ cùng Diệp Trường Thanh nói, là hy vọng xích nhiều ngày sau nếu là tu luyện có thành tựu, có thể phù hộ Hợp Hoan Tiên Tông một hai. Có thể Thiên Gia lão tổ bọn họ lại là rất rõ ràng, cái gì phù hộ, cái này căn bản là Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ vì tông môn chọn lựa chủ nhân. Chỉ là, cái này một tông chủ nhân, không có bái nhập tông môn coi như xong, thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua, Chấn Tông công pháp liền đã cho đi ra, hơi có chút trò đùa bị đạo. Chương 2316, Vô Tình Đạo chương 2316, Vô Tình Đạo Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ cái này tuyển định chủ nhân, đích thật là có chút quá mức cuồng, chỉ là nàng cũng là bất đắc dĩ. Dù sao tiên giới, Thiên Mị nhất tộc sợ cũng chỉ có xích nhiều, nàng là thích hợp nhất trở thành Thiên Mị nhất tộc chủ nhân. Bên trong những tông môn khác mấy tên tiểu tử kia, tuy nhiên thiên phú không tồi, đều là thiên kiêu chi tư, có thể bởi vì không có đủ thiên mị huyết mạch, cho nên tu luyện Hợp Hoan Tiên Tông công pháp, thủy chung là kém một chút. Mà như vậy một điểm, cũng làm cho các nàng triệt để đã mất đi phóng ra một bước kia khả năng. Cho nên, căn bản mà nói, mấy tên tiểu tử kia thì không có đủ trở thành Hợp Hoan Tiên Tông truyền nhân tư cách. Hợp Hoan Tiên Tông lão tổ đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không có biện pháp. Một bên khác Diệp Trường Thành, đối Hợp Hoan Tiên Tông cái này phương pháp song tu là rất nhiều đổi mới, không hổ là tiền cổ thời kỳ lưu truyền xuống công pháp. Là thật là không tệ, xích nhiều thiên mị huyết mạch bị kích phát, đích thật là để hắn thật tốt hưởng thụ lấy một thành. Tâm tình vui vẻ đi vào thực đường, rời đi nhiều ngày như vậy, cũng nên tới xem một chút. Còn chưa tới giờ cơm, vẫn như trước là tụ tập không ít người đang đợi. Cho dù gần nhất đều là mua lương khô, có thể mùi vị đó cũng không phải tiểu lâu khác có thể so sánh cùng nhau. Đối mặt thực đường như thế nóng nảy suy nghĩ, cùng cái kia kinh khủng lợi nhuận, đang thiên tiên thành bên trong tiểu lâu khác, muốn nói không đỏ mắt đó là giả. Có thể cho tới bây giờ, lại không ai dám đến tìm phiền toái. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái này thực đường người sau lưng, bọn họ đắc tội không nổi. Liền xem như đỏ mắt, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Hồng Nguyệt nhìn đến Diệp Trường Thanh, cũng là trên mặt vui vẻ, chủ động tiến lên đón, ngọt ngào kêu lên: "Công tử, ừm, làm không tệ." Thấy thế, Diệp Trường Thanh cười tán dương một câu, Hồng Nguyệt bây giờ đã triệt để thích ứng thân phận mới, ở Tuyệt Ảnh, Bạch Hoa tiên tử chúng nữ vội vàng mạng lưới tình báo sự tình lúc, thực đường đưa vào hoạt động trên cơ bản đều là Hồng Nguyệt đang phụ trách. Mà nàng cũng đích thật là làm rất tốt, đem các phương diện đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, cơ bản không cần Diệp Trường Thanh bận tâm cái gì. Đơn giản hỏi thăm một chút gần nhất tình huống, không có chuyện gì, Diệp Trường Thanh liền hướng về hậu viện đi đến. Đi vào hậu viện hòa phòng, vừa vào cửa sân liền thấy Tạ Tuyệt. Diệp Trường Thanh còn kỳ quái, sớm như vậy liền đến. "Sư Minh, ta tối hôm qua liền đến, giúp Đào Khiêm hộ pháp đây." "Hộ pháp?" Nghe vậy, Diệp Trường Thanh hồ nghi nói, "Em đẹp hộ cái gì pháp?" Tại Tạ Tuyệt giải thích xuống, Diệp Trường Thanh mới biết được, nguyên lai là Đào Khiêm theo Hợp Hoan Tiên Tông sau khi trở về, đêm qua đột nhiên liên hệ Tạ Tuyệt, nói là có chuyện muốn cùng hắn nói chuyện. Hai người hẹn ở thực đường gặp mặt, về sau Đào Khiêm liền nói, hắn trước kia dưới cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một môn tuyệt tình đại đạo truyền thừa. Đây là một tên thượng cổ tiên cảnh đại năng lưu lại truyền thừa, chính là hắn đời này lớn nhất một cái cơ duyên, chỉ lúc trước một mực không có tu luyện. Không phải là không muốn, mà là căn bản thì không luyện được, dù sao khi đó hắn là cái liếm cầu a muốn tu luyện cái này tuyệt tình đại đạo, đầu tiên muốn làm, cũng là kiếm trảm ý trung nhân, cực kỳ cực đoan. Thời điểm đó Đào Khiêm, chỗ nào bỏ được, đừng nói là kiếm trảm ý trung nhân, cũng là làm bị thương Mã Hồng một chút da lông, hắn đều có thể đau lòng tầm vài ngày. Cho nên, cho dù là sớm thì thu được cái này tuyệt tình đại đạo truyền thừa, nhưng hắn lại chậm chạp không có tu luyện qua. Khi đó nghĩ đến, đời này sợ là vô vọng đạo này, mà lại lòng hắn cũng không ở chỗ này. Tuyệt tình đại đạo mạnh thì mạnh, có thể so sánh cùng nhau, hắn càng muốn cùng Mã Hồng tướng mạo tư thủ, cho nên đổ cũng không thấy đến đáng tiếc. Thẳng đến phát sinh chuyện sau đó, Đào Khiêm lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sửa chữa. Về sau ở Tiên Phong Sơn bên trong, thân thủ chém giết Mã Hồng, có thể nói là chém tới tình căn, lúc này mới nắm giữ đạp vào vô tình đại đạo tư cách. Cho nên, trở về Đăng Thiên Tiên Thành về sau, Đào Khiêm thì hỏi thăm Tạ Tuyệt ý kiến, chính mình muốn hay không tu luyện cái này vô tình đại đạo. Cho nên ngươi đồng ý. Nghe xong Tạ Tuyệt, Diệp Trường Thanh sắc mặt có chút cổ quái mà hỏi. Đối với cái này, Tạ Tuyệt gật đầu. Hắn thiên phú kém như vậy, không tu luyện vô tình đại đạo, đời này chỗ nào còn có thành tựu, đã đi theo sư huynh bên người, thực lực quá kém, cái kia chính là mất đi sư huynh mà ta. Hả? Tạ Tuyệt trả lời đương nhiên, chỉ là Diệp Trường Thanh nghe lại là một mặt cổ quái. Làm mất mặt ta. Có điều lúc này Đào Khiêm đã bế quan, Diệp Trường Thanh cũng không có nói thêm cái gì. Một cái liếm cầu sau cùng bước lên tuyệt tình đại đạo, như thế hiếm lạ. Ở thực đường dò xét một vòng, trong lúc rảnh rỗi, Diệp Trường Thanh liền dự định giữa trưa tự mình làm một bữa, cũng coi là cho một đám khách nhân thay đổi khẩu vị. Ngoài tiệm, biết được Diệp Trường Thanh trở về, buổi trưa hôm nay không bán lương khô về sau, đông đảo xếp hàng chờ đợi khách nhân, gọi là một cái kích động. Cuối cùng là lại có thể ăn được Diệp Trường Thanh hiện làm mỹ vị. Tốt tốt tốt, không hưởng công lão phu sớm như vậy liền chạy đến. Hôm nay thật sự là khí vận 10 phần a. Không được, ta phải thông báo ta cha, để hắn cũng mau tới đây, cơ hội này thế nhưng là hiếm thấy. Đám người rất nhanh tao loạn, mà theo tin tức truyền bá, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu chạy tới. Trưa hôm đó, phòng ăn này có thể nói là trực tiếp đầy ắp. Trong tiệm không ngồi được, đám người dứt khoát trực tiếp ngồi xổm ở ngoài tiệm trên đường phố thì bắt đầu ăn. Cái kia mùi thơm nồng nặc, quả thực phiêu tán cả con đường, thèm lui tới đám người là ngụm nước chảy ròng. Bọn họ tự nhiên cũng muốn ăn được một ngụm, chỉ tiếc, thực đường giá cả, để bọn hắn thật sự là theo không kịp. Trước đó đã ăn chết, hiện trong túi căn bản không có tiền. Mà lại, bọn họ cũng không biết bí ẩn gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí có người còn đánh lên liều đơn chủ ý mấy người kiếm tiền mua lấy một phần, sau đó mọi người cùng nhau ăn. Như thế một biện pháp tốt, mà lại thực đường cũng không quan tâm những chuyện đó, dù sao ngươi cho một phần tiền, thì cho ngươi ăn một phần chính là. Đến mức là mấy người ăn, vậy liền không liên quan thực đường chuyện. Ngoài tiệm, càng ngày càng nhiều người lựa chọn liều đơn, chỉ là cái này ăn hay chưa mấy ngụm, rất nhanh liền gặp có người đánh nhau. Khinh người quá đáng, ngươi vừa mới ăn hơn một miếng thịt. Đánh rắm, ta chính là ăn một muỗng. Là một muỗng không sai, có thể ta cái kia một muỗng chỉ có hai khối thịt, ngươi vừa mới cái kia một muỗng có ba khối. Vậy ngươi cơm vẫn còn so sánh ta nhiều mấy hạt đây. Ngươi đến. Ta trời sinh linh mục, vừa mới cái kia một muỗng 1,883 hạt gạo, ta chỉ có 1,881 hạt gạo, ngươi so với ta nhiều hai hạt. Ngươi nói là thì là a? Đúng, ta nói là thì là, ta trời sinh linh mục. Đánh rắm, ngươi trả cho ta một miếng thịt, chúng ta thì thanh toán xong, nếu không chén cơm này ngươi đừng nghĩ ăn. Ngươi nói không ăn sẽ không ăn. Cho ta lấy ra. Còn dám ra tay, chả lẽ lại sợ ngươi. Lúc này, nguyên bản đánh cơm nước ăn cơm hai người, trực tiếp ngay tại ngoài tiệm ra tay đánh nhau. Bốn phía rất nhanh liền loạn cả lên, hai người đó là đánh nhau thật tình, ra dưới tay đó là không lưu tình chút nào. Chỉ là đánh về đánh, hai người kiếm tiền mua cái kia một phần đồ ăn, lại là không có chút nào bị lan đến gần, đều là có ý tránh đi cái này cơm hộp đồ ăn đây. Chương 2317, đoạt cơm sao có thể là tư đấu đâu. Chương 2317, đoạt cơm sao có thể là tư đấu đâu. Đánh về đánh, có cơm đồ ăn không thể vùng, hai người đều rất rõ ràng điểm này. Bất quá chiến đấu dư âm rất nhanh liền đưa tới thiên gia chấp pháp đội, lúc này lĩnh người đầu tiên thì lạnh giọng quát nói: "Dừng tay, khí trưởng." Đang khi nói chuyện, bốn phía mùi thơm nồng nặc, còn để hắn không tự chủ hút dưới sắp chảy ra ngụm nước. Thật là muốn chết mùi thơm này, sao đến như vậy thèm người. Theo thiên gia chấp pháp đội đến, hai người cũng bị cưỡng ép ra. Ở Đăng Thiên Tiên Thành, tư đấu là không cho phép, thế nhưng là bị thiên gia chấp pháp đội cầm xuống, hai người đều là một mặt không phục hô: "Chúng ta không có tư đấu, ngươi cho ta con mắt ngủ. Đoạt cơm cái kia có thể gọi tư đấu sao?" "Hả?" Một người trong đó lôi kéo cổ hô, bọn họ không có tư đấu, đó là ở đoạt cơm. Nghe vậy, thiên gia chấp pháp đường cầm đầu người này, lúc này sắc mặt tối đen, hai cái này cậu vận, là làm hắn 3 tuổi tiểu hài tử sao. Lúc này cũng lười nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp đối với thủ hạ nhân đạo. "Mang đi." Lập tức mắt hổ đảo qua tại chỗ những người khác, nhất là những cái kia hùn vốn ăn cơm, càng là cường điệu cảnh cáo nói: "Ta không quản các ngươi là kiếm tiền cũng tốt, đoạt cơm cũng được, nếu ai còn dám tư đấu, cho hết ta đi trong lao ngục ngồi xổm." Nói xong, liền áp lấy hai người kia đi. Có thiên gia chấp pháp đội cảnh cáo, đám người đích thật là bất phóng túng đi một chút, dù sao ở Đăng Thiên Tiên Thành, thiên gia chấp pháp đội uy hiếp lực, đối với đông đảo phổ thông tu sĩ, cái kia vẫn là hết sức to lớn. Không có mấy người dám chống lại thiên gia chấp pháp đội. Chỉ là như vậy bình tĩnh, vẫn chưa có thể tiếp tục quá lâu, vẻn vẹn cũng liền ước chừng 1 phút sau, lại có người bởi vì ăn cơm không công bằng, dù bèn. Một phen cãi vã kịch liệt, kết quả sau cùng giống nhau là không ai phục ai. Nhìn lấy địa bộ này, sợ là lại muốn động thủ, về sau cũng quả nhiên, lần này trực tiếp là 3 người hỗn chiến. Tình hình chiến đấu so vừa rồi còn muốn kịch liệt, không bao lâu tự nhiên lại đưa tới thiên gia chấp pháp đội. Vẫn như cũng là vừa mới cái kia một đội nhân mã. Cái này cũng không có cách, ai bảo con đường này cũng là bọn họ phụ trách đây. Thiên gia chấp pháp đội phân có thật nhiều tiểu đội, mỗi một tiểu đội, mỗi tháng đều sẽ phân phối chuyên môn phạm vi quản hạt. Ở cái phạm vi này bên trong, xuất hiện bất kỳ sự tình, cái này một tháng bên trong đều từ cái này tiểu đội phụ trách quản lý, trừ phi là đến tháng sau, thay đổi phạm vi quản hạt về sau, mới có thể đổi người. Cho nên, cửa phòng ngăn lại lần nữa bạo phát từ đấu, khẳng định cũng là bọn hắn phụ trách. Cầm đầu người này xem xét lại là như thế, lần này đều lười nói chuyện, trực tiếp khoát tay trận lại nói: "Cầm xuống." 3 cái còn đang kịch đấu bên trong tu sĩ, lúc này liền bị thiên gia chấp pháp đội khống chế lại. Thế nhưng là đối với cái này, 3 người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là lôi kéo cổ hô: "Đại nhân, ngươi phải phạt ta nhận, có thể hay không trước hết để cho ta cơm nước xong xuôi a?" "Đánh đắm, cái này còn lại cơm là ta, đại nhân, ngươi để cho ta cơm nước xong xuôi, trong lao ngồi xổm mấy ngày đều tùy tiện ngươi." "Các ngươi đủ rồi, vừa mới rõ ràng là ta thiếu ăn một miếng, đại nhân, cái này còn lại cơm phải là của ta, còn mời đại nhân làm chủ." "Hả?" Nhìn lấy đều đến tình cảnh như thế này, 3 người như trước vẫn là không biết hối cải, dẫn đầu sắc mặt người này tái nhợt một mảnh. Vốn là cái này thực đường chung quanh thì hương khí bốn phía, hắn cũng là người, cũng là bị thèm không được, hết lần này tới lần khác còn phải duy trì trật tự, tâm lý vốn là phiền muộn, hiện tại lại nghe nói lời này, cái kia càng là giận không nhịn nổi. Cắn răng nói ra: "Toàn mang về, giam lại." Nghe vậy, cái khác thiên gia chấp pháp đội thành viên cũng là một bụng hỏa khí, động tác thô bạo trực tiếp đem 3 người mang đi. Làm sao có thể không phiền một đâu, bọn họ cũng muốn ăn, có thể không có cách nào a, đến một lần bọn họ thân vì thiên gia chấp pháp đội thành viên, căn bản không có thời gian đến thực đường xếp hàng. Mà thực đường có quy củ bất kỳ người nào, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, liền xem như trong thành các đại tiên tộc gia chủ, lão tổ, tới thực đường cái kia đều phải xếp hàng. Cái này đội một loạt liền phải tốt mấy canh giờ, bọn họ chức trách tại thân, tự nhiên là không có nhiều thời gian như vậy. Vốn nghĩ trốn tránh điểm đi thôi, có thể hết lần này tới lần khác cái này thực đường tư đấu là cùng một chỗ tiếp lấy cùng một chỗ. Vừa rời đi không bao lâu, thì lại về được. Có thể đi tới nơi này thực đường phụ cận, cái kia mùi thơm nồng nặc lại để bọn hắn thèm không được. Đây quả thực là một cái tuần hoàn ác tính, bọn gia hỏa này là cố ý thèm bọn họ. Trong lòng tràn đầy oán nghiệm, cái kia xuất thủ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. "Ai ai ai, đại nhân điểm nhẹ, tay ta muốn gây mất." "Ý miệng, thành thật một chút. Đại nhân, đồ ăn mang lên, ta đi trong lao ăn. Đều bị bắt rồi, còn nghĩ đến đồ ăn đâu? Nghe vậy, cái này chấp pháp đội thành viên vừa muốn phản bác, có thể ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến cái kia còn thừa lại non nửa đồ ăn. Mặc dù là còn lại, có thể cái kia mùi thơm là thật thật đó, ai trong mắt nhỏ dọn chuyển động, không biết nghĩ cái gì, bất quá vẫn là cầm lấy đồ ăn, cùng nhau mang đi. Đại nhân, ta tới bắt. Đánh rắm, cái kia ta lấy mới đúng. Hai người các ngươi chỉ tiếp cận 3000 tiền tinh, còn lại 4000 tiền tinh đều là ta cho, ta xuất tiền nhiều nhất, khẳng định là ta tới bắt. Người cái thứ nhất ăn. Tất cả câm miệng. Ba người trực tiếp bị mang đi, chờ nhốt vào chấp pháp đội đại lao về sau, trước đó cái này chấp pháp đội thành viên không nhìn ba người điên cuồng gọi, mang còn lại điểm này đồ ăn, đi vào lao ngục bên ngoài. Đồng bạn thấy thế, đều là một mặt nghi ngờ hỏi: "Ngươi mang bát này cơm thừa đi ra làm gì?" "Ta từ chỗ hữu dụng." "Hả?" Nói, người này thì nhanh chân hướng về một bên nơi hẻo lánh đi đến, đồng bạn thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiếu kỳ đi theo. Lập tức chỉ thấy người này chính ăn như gió cuốn bắt đầu ăn.
"Ngươi,
thế nào, cơm thừa không thể ăn? Chúng ta khổ cực như vậy, bị thèm không được, còn không phải không đi thực đường, ta cũng muốn ăn được một ngụm thực đường đồ ăn a." Nhìn lấy đồng bạn biểu tình cổ quái, sắc mặt người này đỏ lên, hùng hùng hổ hổ nói ra. Bất qua trong lòng lại là nhịn không được cảm thán, ăn ngon, quả nhiên là ăn ngon a, chỉ là, ngay tại hắn vừa dứt lời, chỉ nghe đồng bạn vẻ mặt thành thật nói ra: "Cho ta cũng ăn một miếng." "Hả? Chúng ta làm cảnh sát vất vả, ăn cơm làm sao vậy? Nhanh, để cho ta cũng giải thèm một chút." "Đúng đấy, bọn gia hỏa này nguyên một đám không tuân quy củ, ăn bọn họ một hộp cơm thế nào?" Trong lúc nhất thời, cái này còn lại đồ ăn, rất nhanh bị chấp pháp đội người cho chia xong. Số lượng không nhiều, mỗi người cũng liền đến cái vị, có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá lúc này thời điểm, có người đột nhiên linh quang lóe lên, thần thần bí bí nói ra: "Các vị, các người nói chúng ta mỗi ngày sự vụ bận rộn, cho nên không có thời gian đi xếp hàng, cái này tiên thiếu có thể có cơ hội ăn được thực đường đồ ăn." "Ai nói không phải đâu, khả năng có biện pháp nào, chúng ta chỗ chức trách, không có nhiều thời gian như vậy à." "Đúng đấy, ta nghe nói bây giờ nghỉ ở thực đường ăn xong một bữa cơm, cái kia thiếu đi hai canh giờ đội là không thể nào." "Ai, chúng ta cũng là số khổ, muốn ăn trên một bụng, làm sao lại khó như vậy đâu, muốn có thời gian, ta nhất định liền đi sắp xếp, đắt một chút cũng không sợ." Chương 2318, người đây có thể chịu. Chương 2318, người đây có thể chịu. Mấy tên chấp pháp đội thành viên còn tại dư vị lấy vừa mới mỹ vị, đột nhiên nghe được quát lạnh một tiếng: "Các ngươi ở chỗ này nói thầm cái gì đâu?" "Đội trưởng." Chỉ thấy đội trưởng đi tới, mặt đen lên hỏi, tâm tình của hắn cũng là cực độ khó chịu. "Ăn, không kịp ăn, không đi thôi, còn không được, đây không phải muốn chết à, thế mà còn không đợi chấp pháp đội nghỉ ngơi bao lâu, ngoài phòng ăn thì lại bạo phát từ đấu, đến mức nguyên nhân gây ra nhà đều không cần nghĩ, đám người liền đã đoán được. Lại lần nữa chạy đến chấp pháp đội, quả nhiên lại là bởi vì đoạt cơm. Lần này dẫn đầu đội trưởng càng thêm dứt khoát, một chữ không nói, trực tiếp quát tay chặn lại, thủ hạ thành viên thì tâm linh thần hội tiến lên bắt người. Từ đấu mấy người rất nhanh bị cầm xuống, chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là bọn họ còn lại đồ ăn, lúc này liền bị trong đó một tên chấp pháp đội thành viên cho bưng đi. Không nói hai lời nhốt vào lao ngục, đến mức bắt cơm kia đồ ăn, vậy dĩ nhiên là rơi xuống chấp pháp đội trong tay. Mà lại, lần này nhân số còn càng nhiều một chút. Ta cảm giác đây cũng là con đường con à, chúng ta làm cảnh sát, bọn họ tư đấu, chúng ta bắt người thiền kinh điểm nghĩa, còn có thể ăn được một ngụm. Có người nhịn không được nói ra, nghe vậy, những người khác đầu tiên là sức sở, thấy thế, hắn còn lấy vì mình nói sai, bất quá một giây sau, thì nghe chúng nhân ào ào gật đầu nói. Người lời nói này không tệ, chúng ta khổ cực như thế, nên ăn được một ngụm à. Đúng, về sau lại có người đoạt cơm tư đấu, cứ làm như vậy. Mạch suy nghĩ chuyển một cái biến, cái này tâm tình tự nhiên cũng liền không giống nhau, vốn là tâm tình phiền muộn, hiện tại thế mà ẩn ẩn bắt đầu có chút mong đợi. Cái này ngoài phòng ăn những cái kia thực khách, nhanh điểm tư đấu à, các người đấu chúng ta mới có lý do xuất thủ à, đến lúc đó cũng là náo đến gia tộc chỗ đó, bọn họ cũng có đạo lý a, thực đường bên này thực khách, cũng xác thực không để cho chấp pháp đội đám người thất vọng, không bao lâu, lại bạo phát tư đấu. Đội trưởng lại lần nữa dẫn người tiến đến, vẫn như cũng là không nói hai lời, lấy trước người lại nói. Bất quá lần này, chờ người nhốt vào lao ngục về sau, đội trưởng cũng gia nhập ăn cơm hàng ngũ. Sau khi ăn xong, con nở nụ cười nhìn lấy một đám thủ hạ nói: "Các ngươi ngược lại là đầu góc linh quang, ai muốn ra cái chủ ý này?" "Không tệ không tệ." "Hắc, đa tạ đội trưởng khích lệ." Cái thứ nhất nghĩ đến điểm này người, ngượng ngùng cười cười. Cái này chẳng phải một chút có nhiệt tình sao? Tiếp đó, một đám chấp pháp đội thành viên, cái kia nghe được thực đường phát sinh tư đấu, không những không một câu oán hận nào, đó là chạy một cái so một cái nhanh. Nói đùa, cái này hiện tại thực đường chỉ cần bạo phát tư đấu, đối với bọn hắn chấp pháp đội tới nói, vậy thì đồng nghĩa với là ăn cơm. Cái này không phải tích cực một chút. Mấy ngày kế tiếp, thực đường đông đảo thực khách cũng dần dần phát hiện, cái này chấp pháp đội người làm sao tới càng lúc càng nhanh. Một lúc mới bắt đầu, còn phải một phút tả hữu mới có thể đổi tới. Sau đó là chén trà nhỏ thời gian thì chạy tới. Lại sau đó càng kỳ quái hơn, chừng trăm hơi thở đã đến, sau cùng thậm chí vừa mới động thủ, chấp pháp đội người cũng không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài. Khiến người ta mười phần hoài nghi, cái này chấp pháp đội người, có phải hay không vẫn trốn ở trong tối, đang câu cá chấp pháp đây. Mà lại, mỗi lần bắt người đồng thời, đều có một tên chấp pháp đội thành viên, tiến lên mang đi đồ ăn, căn bản sẽ không lưu lại. Ha ha, hai người này chỉ ăn một miếng, lần này máu kiếm lời a. Ha ha, cho nên xuất thủ nhanh vẫn là có chỗ tốt, không cho bọn hắn cơ hội. Đúng, đội trưởng chiêu này diệu à, chúng ta thì canh giữ ở thực đường trung quanh, trước tiên liền có thể đuổi tới. Muốn ta nói, chúng ta bây giờ không so với cái kia thực khách dễ chịu. Bọn họ hàng mấy canh giờ đội mới có thể ăn được một bát cơm, chúng ta một cái giờ cơm có thể ăn trên 4-5 bát. Ha ha, nói là nói đúng lắm. Tâm tình thật tốt, ăn cơm xong, chấp pháp đội thành viên lại vội vã đuổi tới thực đường chung quanh ngồi chờ. Ai dám động đến tay, lúc này cầm xuống. Thực đường sinh ý vẫn như cũ rực rỡ, mà ngày này Diệp Trường Thanh thể nội khí tức chấn động mạnh, lại đột phá. Mở ra hệ thống giao diện. Ký chủ, Diệp Trường Thanh. Thân phận, đạo nhất thánh địa thực đường trưởng lão, chủ vương tiên thành thiếu thành chủ tu vi, tiên hoàng cảnh viên mãn, 23-100 tỷ, công pháp, minh tâm quyết, viên mãn, cửu mạch quyết, viên mãn, bách chuyển kim đan quyết, viên mãn. Thuật pháp, ảnh đao, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, thất tinh bộ, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, linh bích, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, thất sát đao, huyền cấp trung phẩm, viên mãn, huyền linh bích, huyền cực thượng phẩm, viên mãn, tật phong bộ, huyền cực thượng phẩm, viên mãn. Danh vọng, tiên giới yêu nghiệt. Thiên phú, tiên phẩm hạ giai, 13-1 tỷ, can cốt, tiên phẩm hạ giai, tháng 3-5-6-1 tỷ, nội tính, tiên phẩm hạ giai, 87-1 tỷ, lần này không chỉ là tu vi đột phá đến tiên hoàng cảnh viên mãn, khoảng cách tiên tôn cảnh cũng không xa. Thi liên thiên phú, can cốt, nội tính, đều theo đế giai thượng phẩm thuế biến đến tiên phẩm hạ giai. Có thể nói là tăng lên trên mọi phương diện, trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng, cả người đều tinh thần rất nhiều. Sáng sớm liền thành công đột phá, tâm tình tự nhiên là không tệ. Tiên tôn cảnh, khoảng cách tiên lâm bốn người bọn họ đã không xa, chờ thành công đột phá đến tiên tôn cảnh về sau, cũng coi như là miễn cưỡng đuổi kịp còn lại tứ đại yêu nghiệt bước chân. Đến lúc đó chính mình cái này đương đại thứ 5 yêu nghiệt mới xem như danh chính ngôn thuận. Như là thường ngày đồng dạng, cùng Tạ Tuyệt một đường tiến về thực đường. Mạng lưới tình báo sự tình, Tuyệt Ảnh các nàng xử lý rất tốt, Diệp Trường Thanh không cần quan tâm, cần gì tình báo, trực tiếp hỏi là được rồi. Người ở Đăng Tiên Tiên Thành, Diệp Trường Thanh lúc không có chuyện gì làm, vẫn là sẽ đến thực đường làm đến một bữa cơm. Đây cũng là khai hỏa thực đường danh khí, vì bước kế tiếp mở rộng làm chuẩn bị. Chỉ là hôm nay đi vào ngoài phòng ăn thời điểm, đợi đến giờ cơm, Diệp Trường Thành trong lúc rảnh rỗi, nhìn đến đám người đang ăn cơm, có thể hai bên lại có thiên gia chấp pháp đội trông coi. Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, chỉ thấy những thứ này chấp pháp đội thành viên, nguyên một đám nóng nảy nhìn lấy đông đảo thực khách. Nhất là những cái kia kiếm tiền ăn một bát cơm thực khách. Nhìn lấy bọn hắn không có có động tác gì, những thứ này chấp pháp đội thành viên tâm lý gọi là một cái cuốn cùng a, thậm chí đều có người nhịn không được tiến lên, nhíu mày hỏi: "Hắn vừa mới ăn hơn ngươi một hột cơm cơm, ngươi mặc kệ sao?" Nghe vậy, tu sĩ này ngẩng đầu, một mặt hồ nghi hỏi ngược lại: "Đại nhân, có sao?" "Có a, tại sao không có? Ta một mực nhìn lấy đâu, ngươi đây có thể chịu?" "Không đánh hắn, có thể trong thành không là cấm tư đấu sao? Ngươi cái này, ngươi không có điểm huyết tính a, trước đánh rồi hắn nói a." Đối với cái này chấp pháp đội thành viên là lòng nóng như lửa đốt, này làm sao là cái chết đầu óc đây? "Hắn ăn hơn ngươi một hột cơm cơm, không công bằng a, ngươi đây nhịn được. Ngươi quản hắn có quy củ hay không, đánh trước lại nói a, cùng lắm thì không phải liền là đi chúng ta chấp pháp đội trong lao ngồi xổm mấy ngày a." Lại nói: "Ngươi cái này không đạo thủ, chúng ta từ đâu tới cơm ăn?" Cái này chấp pháp đội thành viên là so tu sĩ này còn gấp, nhìn lấy cái kia thức ăn còn dư lại không nhiều, con mắt đều nhanh muốn bốc lửa, hắn chờ đã nửa ngày, hai người này đều không có ý tứ động thủ, lại ăn liền không có. Chương 2319, An Thánh Tâm Sát Ý. Chương 2319, An Thánh Tâm Sát Ý. Nhìn lấy nhanh sắp thấy đáy đồ ăn, cái này chấp pháp đội thành viên có chút luống cuống. Hắn ở cái này nhìn đã nửa ngày, mắt nhìn thấy đều nhanh muốn đã ăn xong, có thể hai người vẫn là một bộ không đụng đến cây kim sợi chỉ dáng vẻ, ngươi một ngụm ta một ngụm. Cái này chỗ nào có thể làm, các ngươi không xuất thủ, ta làm sao bây giờ? Lúc này nhịn không được, tiến lên đối một người trong đó nói ra: "Vừa mới hắn ăn hơn một hột cơm cơm, ngươi đây có thể chịu? Không đánh hắn." "Đại nhân, trong thành này không là cấm tư đấu sao?" "Hả?" Nghe vậy, cái này tán tu đông nhiên ngẩng đầu, một mặt hồ nghi hỏi, lời này vừa nói ra, ngược lại là cho chấp pháp đội người này cảm động. Là có quy củ này, có thể quy củ là chết, người là sống à, việc này người còn có thể bị tiểu cho nín chết rồi. Mà lại, trước đó các ngươi động thủ thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới việc này a? Làm chấp pháp đội thành viên, hắn tự nhiên là không thể nói ra làm trái quy củ, nhưng trong lòng lại muốn để hai người này xuất thủ. Trầm mặc một lát, cái này chấp pháp đội thành viên cuối cùng thăm thẳm nói ra: "Nam nhân này phải có huyết tính, mọi người cùng nhau quyên góp tiền, dựa vào cái gì hắn nhiều hơn ngươi ăn đâu? Đổi lại là ta, cái nào sợ sẽ là đi trong lao ngồi sổn mấy ngày, cũng quả quyết nuốt không trôi khẩu khí này." "Hả?" Lời nói này, trong lúc nhất thời như là ác ma nói nhỏ, ở tên này tán tu trong đầu thật lâu không rời. "Đúng vậy à, vừa mới hắn ăn hơn một hộp cơm, rõ ràng là hai người quyên góp tiền, ra đều là giống nhau nhiều, dựa vào cái gì hắn muốn nhiều ăn?" Càng nghĩ, cái này tán tu trong lòng càng là có một đoàn lửa giận chậm chậm bắt đầu bốc lên, từ từ thì liền nhìn ánh mắt của đối phương đều biến không đồng dạng. Mà phát giác được người này ánh mắt không đúng, một tên khác tán tu cũng là trong nháy mắt đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm người này, từng chữ nói ra nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vừa mới ngươi ăn hơn một hộp cơm, trả lại cho ta coi như xong việc này." Đối mặt cái này bất thiện lời nói, nghe nói lời này tu sĩ lông mày cũng là thật sâu nhíu lại, lạnh lùng nói câu: "Hắn nói ngươi liền tin a?" Chấp pháp đội nói lời: "Ta làm sao không tin? Ngu xuẩn, ngươi dám mắng ta?" "Hắn đều mắng ngươi, ngươi đây nhịn được? Ngươi chẳng lẽ không ngu xuẩn? Ngươi nhìn, hắn còn đang mắng, ăn ngươi đồ ăn còn mắng ngươi, như thế khi nhục, là cái nam nhân cũng nhịn không được à? Đánh hắn, ngươi muốn chết?" thật can đảm, dừng tay cho ta. Ở tên này chấp pháp đội thành viên hướng dẫn từng bước phía dưới, hai người cuối cùng là đánh nhau. Một người nhịn không được đột nhiên một quyền đánh ra, một người khác thấy thế thì là vội vàng né tránh. Cũng không chờ hai người ra chiêu thứ hai, một bên chấp pháp đội thành viên liền cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem hai người cho tại chỗ cầm xuống. Sớm liền chuẩn bị tốt tùy thời xuất thủ, động tác này tự nhiên là nhanh không hợp thói thường. Thậm chí thì liền bị đè lại về sau, hai người trong lúc nhất thời đều còn chưa kịp phản ứng, ta cái này mới vừa vặn đánh ra một quyền, người tại sao lại bị đè xuống đất? Mà trước đó hướng dẫn từng bước tên kia chấp pháp đội thành viên, lúc này thời điểm thì là thở phào nhẹ nhõm nói như chút được gánh nặng. Thật can đảm, nội thành tư đấu, đi trong lao đợi hai ngày đi. Hả? Lập tức hai người liền bị áp đi, mà cái kia bắt trên cơ bản đã thấy đáy đồ ăn, tự nhiên là bị xem như hiện lên đường chứng nhận cung cấp cùng một chỗ mang đi. Ở một bên toàn trình mục độ Diệp Trường Thanh, nhìn lấy hai người bị áp đi bóng lưng, sắc mặt cổ quái. Cái này không câu cá chấp pháp à, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, thật sự là những thứ này chấp pháp đội người, dùng sáo lộ khiến người ta quá quen thuộc. Nếu không chỗ nào có nắm đấm mới vừa vặn đánh đi ra, một giây sau người liền đã tại trên mặt đất nằm sấp sự tình. Mà mấy ngày kế tiếp, chấp pháp đội người hiển nhiên là mở ra mới mạch suy nghĩ. Cái này câu cá chấp pháp thủ đoạn, bị bọn họ đó là chơi gọi một tên trộm trưởng. Các loại thủ đoạn, các loại dụ hoặc, các loại đổ thêm dầu vào lửa, dù sao thì một câu, đánh lên liền xong rồi. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng không có nhúng tay. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình sinh ý là được, mà lại, chấp pháp đội là thiên gia, chính mình lại không quyền lực quản người ta. Đến lúc đó thiên gia muốn xuất thủ thời điểm tự nhiên sẽ xuất thủ. Mà lại, đông đảo tu sĩ cũng không phải người ngu, nhất là những tán tu kia. Những tán tu này ngươi có thể nói bọn họ nghèo, nói bọn họ đồ ăn, nhưng không thể nói bọn họ ngu xuẩn. Dù sao không quyền không thế, lại không có không bối cảnh, có thể sống đến bây giờ, trên cơ bản không có mấy cái người ngu. Ở cạnh tranh sinh tồn cạnh tranh phía dưới, kẻ ngu rốt cũng sớm đã bị đào thải hết. Cho nên cơ hội cũng là một cơ hội duy nhất, đến qua một lần thua thiệt về sau, những tán tu này tùy ý chấp pháp đội người làm sao đổ thêm dầu vào lửa, dù sao ta chính là không mắc mưu. Mặc cho ngươi nói thế nào, ta dù sao cũng là không để ý tới. Chấp pháp đội người cũng sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, điểm ấy phòng tuyến cuối cùng vẫn phải có, tuy nhiên không nhiều chính là. Cho nên, vẹn vẹn cũng liền mấy cái ngày thời gian, chấp pháp đội một chiêu này câu cá chấp pháp cũng mất quá đa dụng chỗ, tối đa cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt. Gặp gỡ mấy cái không có kinh nghiệm, còn có hy vọng thành công. Diệp Trường Thanh ở Đăng Tiên Tiên Thành sinh hoạt bình tĩnh thoải mái, mà bên trong cực nhạc cùng, thương thế khôi phục hơn phân nửa an thánh tâm, khi biết Mã Hồng cùng Tam Thánh Tử bị giết về sau, sát ý trong lòng đó là nồng đậm tới cực điểm. Ngược lại cũng không phải hắn nhiều ưa thích Mã Hồng, thì là đơn thuần hận Diệp Trường Thanh, hận Tiên Cẩn, hận Miêu Thiên Thiên. Ba tên này, liên thủ như thế đối phó hắn, quả thực đáng chết, tội đáng chết vạn lần, chết không có chỗ chôn loại kia. Bất quá an thánh tâm cũng cứng ngốc, biết vẹn vẹn bằng tự mình một người thực lực, căn bản cũng không phải là đối thủ của ba người. Cho dù là kéo lên Vạn Tinh Đạo tên kia, cũng treo. Mà lại tên kia cũng không khả năng liên thủ với hắn. Cho nên, cho dù trong lòng là hận ý ngập trời, có thể an thánh tâm cũng không có tùy tiện xuất thủ. Tùy tiện xuất thủ kết quả, đại khái dẫn là dẫm lên vết xe đổ, đến lúc đó lại bị hung hăng thu thập một trận. Chính diện cứng rắn không đi được, vậy cũng chỉ có thể đến điểm âm ngoan thủ đoạn, coi như không đối phó được Diệp Trường Thanh bọn họ, nhưng ác tâm một phen, chí ít cũng có thể làm cho mình dễ chịu một chút. Lập tức, an thánh tâm đi vào động phủ một gian mật thất. Từ bên ngoài nhìn qua, giống như cũng là một gian phổ thông mật thất, thế nhưng là chờ tiến vào bên trong, liền có thể phát hiện, cái này thế mà cũng là một cái động phủ lối vào. An thánh tâm ở lại động phủ, chính là song trọng động phủ, trong động phủ còn có động phủ. Theo cửa vào tiến vào, chỗ này động phủ cho người cảm giác thì một cái ấm lãnh, mà lại bốn phía tràn đầy tà ma quỷ ảnh, thế nhưng là những thứ này tà ma lại là không có chút nào thương tổn an thánh tâm ý tứ. Thậm chí nhìn đến an thánh tâm đi tới, còn cung kính đối nó hành lễ. Không có ai biết, cái này trong động phủ tà ma đều là an thánh tâm tự dưỡng quỷ sủng. Lúc tuổi còn trẻ, an thánh tâm dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện một môn quỷ sủng thuật pháp. Từ đó về sau, an thánh tâm gặp phải không tệ đối tượng, đem sát hại về sau, liền sẽ lợi dụng cái này thuật pháp, cưỡng ép rút ra hồn phách, sau đó mang về nơi đây, tự dưỡng thành vì chính mình quỷ sủng. Thủ đoạn này cho đến nay, an thánh tâm đều chưa nói với bất luận kẻ nào, bao quát bên trong cực nhạc cùng cung chủ, lão tổ bọn hắn. Dù sao cái này quỷ sủng chi thuật, không ra gì, hoàn toàn không bị tiên giới các đại thế lực tiếp nhận, thậm chí còn mười phần xem thường. Chương 2320, tuyệt tình nói, thành chương 2320, tuyệt tình nói, thành ở trong tiên giới, chính thống ý nghĩ là âm dương có thứ tự, không thể cưỡng ép cải biến tiên địa pháp tắc, nếu không sớm muộn mầm tai họa ẩn mai. Cho nên, tiên giới trên cơ bản chưa từng xảy ra cái gì tà ma bạo loạn sự tình, bởi vì âm dương không có mất cân bằng. Cho dù là có như vậy một chút thiên phú không đủ người, khả năng muốn mở ra lối riêng, đi cái quỷ gì sủng á loại này lộ tuyến, sau cùng chẳng làm được trò trống gì. Bởi vì hoàn toàn không bị tiên giới chính thống tiếp nhận, một khi tu luyện, cái kia trên cơ bản liền bị cô lập. Thậm chí gặp phải cái cực đoan một điểm cường giả, nói không chừng cho ngươi làm thành cái gì tà tu trực tiếp giết chết cũng không có cái gì lòng tốt bên ngoài. Mà lại, giết cũng liền giết, không ai sẽ vì này phát ra tiếng. Cho nên, trong tiên giới, hiếm có tu luyện quỷ sủng chi thuật tu sĩ, mặc dù có, đó cũng là thật cùng đường mạt lộ mới có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Chớ nói chi là an thánh tâm vị này đương đại yêu nghiệt, hắn làm sao dám bại lộ chính mình tu luyện qua quỷ sủng chi thuật sự thật đây. Động phủ này nội ứng sủng số lượng, thô sơ giản lược xem xét chí ít trên trăm nhiều. Đây đều là an thánh tâm những năm này tuyển chọn tỉ mỉ xuống kết quả. Mà lại những thứ này quỷ sủng, thật đúng là giúp hắn làm không ít dơ bẩn sự tình. Lúc này, An Thánh Tâm đi vào một đầu màu hồng quỷ ánh trước mặt, mà không thay đổi nói ra: "Đi đăng tiên tiến hành." Thấp giọng bàn giao đầu này quỷ sủng một phen, nghe nói An Thánh Tâm mệnh lệnh, cái này quỷ sủng cung kính thi lễ một cái về sau, liền đi thẳng đập phủ. An Thánh Tâm không dám tự mình ra tay, sau cùng chỉ dám dùng quỷ sủng đi áp tâm một phen Diệp Trường Thanh ba người. "Diệp Trường Thanh, Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên, việc này chúng ta không xong, các ngươi trở lấy." Lạnh giọng nói một câu, lập tức An Thánh Tâm cũng rời đi đập phủ. Không biết An Thánh Tâm bên này động tác, Diệp Trường Thanh gần nhất bắt đầu công việc lưu đủ lên, theo đăng tiên tiên thành thực đường chậm rãi ổn định, các loại tình báo cũng đã hướng tới báo hỏa. Cũng là trên cơ bản không có cái gì quá sóng lớn động, Diệp Trường Thanh liền dự định bắt đầu mở rộng. Lần này mở rộng, Diệp Trường Thanh kế hoạch theo đăng tiên tiên thành cùng vô tế tiên thành đồng thời bắt đầu. Lấy hai đại tiên thành làm trung tâm, hướng bốn phía các đại thành trì lan tràn. Tuyển chỉ sự tình tự nhiên không cần Diệp Trường Thanh tự mình phụ trách, Hồng Nguyệt sắp xếp người đi là được. Dù sao không phải tiên thành, chỉ là bình thường thành trì, trên cơ bản trả thù lao đều có thể tìm tới thích hợp cửa hàng. Mà lại, Diệp Trường Thanh đối với cửa hàng yêu cầu, nói thật cũng không cao lắm. Địa lý vị trí không yêu cầu tốt nhất, thậm chí dù là có một chút cũng không sao. Yêu cầu thấp, cái kia có thể lựa chọn mục tiêu thì càng nhiều. Theo tông môn điều đến cái kia hơn trăm tên đệ tử, có một nửa bị Diệp Trường Thanh an bài đi hướng Đăng Thiên Tiên Thành cùng Vô Tế Tiên Thành xung quanh các đại thành trì. Có phù hợp cửa hàng, giao cho Diệp Trường Thanh xem qua, xác định không có vấn đề về sau, trực tiếp thì trả thù lao. Bước đầu tuyển chỉ ngược lại là cũng không khó khăn. Mà một ngày này, Diệp Trường Thanh bận rộn hết giờ cơm, đang ngồi ở hậu viện nhìn lấy các đệ tử trình lên cửa hàng tuyển chỉ. Lúc này thời điểm, Tạ Tuyệt mang theo Đào Khiêm hào hứng đi đến. "Sư minh, Đào Khiêm xuất quan." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cùng tại Tạ Tuyệt sau lưng Đào Khiêm. Chỉ là ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Đào Khiêm cho người cảm giác tựa như là biến thành người khác. Khuôn mặt không có gì thay đổi, bất quá thân hình lại là gầy hơn, mà lại trên mặt cũng là một điểm biểu lộ không có, nhất là đôi mắt kia, đạm mạc, vô tình, lạnh lùng. Rõ ràng nhất cũng là khí chất này thật khó có thể tưởng tượng, này lại là cùng một người. Mà lại, tu vi cũng đột phá đến tiên cảnh viên mãn, khoảng cách tiên vương cảnh chỉ thiếu chút nữa. Thành công. Còn là lần đầu tiên gặp loại chuyện này, Diệp Trường Thanh cũng không khỏi hiếu kỳ bất đắc dĩ nói. Một người tu luyện đạo khác nhau, thế mà có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, đừng quên, cái này Đào Khiêm trước tiên là cái liếm cậu a. Đối mặt Diệp Trường Thanh hỏi thăm, Tạ Tuyệt thì là nhếch miệng cười nói: "Hắc hắc, thành công à, vừa mới ta đã thử qua, thực lực tuyệt đối là thoát thai hoán cốt sư mình." Một bên nói, Tạ Tuyệt đi vào Diệp Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống, lập tức thần thần bí bí tiến đến bên hai, nhỏ giọng nói bổ sung: "Chủ yếu nhất là tính cách, hiện tại Đào Khiêm gọi là một cái sát phạt quyết đoán." A. Diệp Trường Thanh cũng là nhìn chằm chằm Đào Khiêm liếc một chút, ánh mắt ngược lại là giống có chuyện như vậy, không có một chút tình cảm, có chỉ là đạm mạc. Cái này tuyệt tình nói tiềm lực nhìn qua không tệ. Ừm, đích thật là rất cao, bất quá chỉ là tu luyện độ khó khăn có chút kỳ hoa, cho nên chọn người không nhiều, cho dù muốn tu luyện, cũng khó có người có thể phù hợp yêu cầu, Đào Khiêm cũng là cơ duyên xảo hợp. Tạ Tuyệt gật đầu đáp. Diệp Trường Thanh cũng đồng ý thuyết pháp này. Có lẽ đây chính là hắn cơ duyên. Đào Khiêm thành công nhập môn tuyệt tình nói, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không dám nói đây là tốt hay xấu, cá nhân đường chỉ có người đi xuống mới biết được. Bất quá cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, Diệp Trường Thanh cùng Tạ Tuyệt nói chuyện, Đào Khiêm thì đứng tại cửa sân, giống tên hộ vệ đồng dạng, một câu không nói, cũng không có động tác gì. Tuy nhiên Đào Khiêm hiện tại là chặt đứt tình ý, nhưng hắn đối Diệp Trường Thanh trung tâm lại là vẫn còn, tựa như là một loại bản năng thói quen một dạng. Cùng Đào Khiêm đơn giản hàn huyên vài câu, bất quá trên cơ bản đều là Diệp Trường Thanh hỏi, hắn trả lời. Mà lại cũng cực kỳ đơn giản, có thể gật đầu tuyệt đối không mở miệng, nhất định phải mở miệng, vậy cũng là ân một tiếng, liền không có. Dù sao rất là không thú vị. Hiểu rõ một phen, Diệp Trường Thanh liền để Tạ Tuyệt dẫn hắn dưới đi nghỉ ngơi. Chính mình thì tiếp tục nghiên cứu lên thực đường mở rộng sự tình, đông đảo đệ tử liên liên tiếp tiếp đều đã tìm được thích hợp cửa hàng, hiện tại liền chờ Diệp Trường Thanh quyết định. Vào lúc ban đêm, Diệp Trường Thanh cùng Bạch Hoa tiên tử chúng nữ trở về thiên gia, Tạ Tuyệt không biết lại đi chỗ nào tiêu sái. Đến mức Đào Khiêm thì là một người ở tại thực đường hậu viện. Gia hỏa này hiện tại tu vi không yếu, thủ nhất giữ cửa không có bao nhiêu vấn đề. Mà theo màn đêm buông xuống, trong phòng, Đào Khiêm nhắm mắt quanh chân, an tĩnh tu luyện. Thể nội linh lực theo kinh mạch một chu thiên du đậu, này quanh thân còn phiêu đãng từng nói hơi lạnh. Đây là tuyệt tình nói tuyệt tình ý chí, cùng loại với kiếm ý, đao ý loại hình lực lượng. Đào Khiêm bởi vì là mới vào, tuyệt tình ý chí cũng là vừa bắt nhập môn, ngày sau còn có thể lại đột phá thuế biến. Chỉ là nguyên bản an tĩnh tu luyện Đào Khiêm, theo thời gian đi vào sau nửa đêm, không chút biểu tình trên mặt, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt không có có thần thái, chỉ có đạm mạc. Mà ở Đào Khiêm nhìn soi mói, chỉ thấy kỳ thân trước, một đạo màu hồng phấn mã hồng hư ảnh chậm rãi hiện ra. Đây là một luồng hồn thể, mà dung mạo cùng mã hồng giống như lúc, chợt nhìn đi lên, thật giống như thật là mã hồng thân sau khi chết, còn sót lại trên đời này tàn hồn. Mà cái này sợi tàn hồn, tự nhiên không thể nào là mã hồng, mà chính là An Thánh Tâm phái tới đầu kia quỷ sủng. An Thánh Tâm ý nghĩ, cũng là lấy quỷ sủng giả mạo mã hồng tàn hồn, trước theo Đào Khiêm ra tay. Dù sao gia hỏa này là cái liếm cẩu, so sánh với Diệp Trường Thanh bên người những người khác, là dễ dàng nhất hạ thủ. Không đối phó được Diệp Trường Thanh, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Đào Khiêm sao? Chương 2321, nhìn ta một chiêu cầm xuống chương 2321, nhìn ta một chiêu cầm xuống đầu này tà ma vừa hiện thân, trực tiếp thì biến thành mã hồng bộ dáng, mà lại một bộ dáng vẻ đáng yêu. Cái này tà ma nhiều năm như vậy, bị An Thánh Tâm lấy các loại âm hàn bảo vật bồi dưỡng, linh trí đã không thấp. Lúc này nhìn lấy Đào Khiêm cái kia ngốc trệ ánh mắt, tâm lý nhịn không được cười thầm. Quả nhiên cùng chủ nhân nói một dạng, con hàng này là cái si tình chủng tử. Si tình với Mã Hồng cả đời, sao có thể nói không còn si tình là hết được. An Thánh Tâm căn bản chẳng tin điều đó. Dù sao theo Mã Hồng trong miệng, hắn nhưng là biết rất nhiều liên quan tới Đào Khiêm sự tình, biết rõ cái này Đào Khiêm đối Mã Hồng tình nghĩa. Cho nên, phái ra thủ hạ đầu này quỷ sủng đến đây, cũng là tính nhắm vào cực mạnh. Đào Lang, ngươi thật là ác độc tâm a. Chuyện như vậy, đầu này tà ma cũng không phải lần đầu tiên làm, trước đó thì lợi dụng qua người trong lòng tưởng niệm, tình nghĩa, trợ giúp An Thánh Tâm làm qua rất nhiều không thể gặp người hoạt động. Lần này, đầu này tà ma vốn cho rằng cũng là hạ bút thành văn, không có một chút độ khó khăn. Nói, thì chậm rãi trôi hướng Đào Khiêm, trong miệng càng là thâm tình nói ra. Đào Lang, ta không trách ngươi, những năm này ta biết ta đã thương ngươi, liền để ta dùng cái mạng này để đền bù trước đó đối ngươi thua thiệt đi. Ta không nỡ bỏ ngươi, trước khi đi còn muốn lại tới nhìn ngươi một chút. Đào Lang, làm cho ta ôm ngươi một cái sao? Cái này tà ma vốn cho là mình lời nói này, chí ít có thể cho Đào Khiêm mê đến thần hồn điên đảo, tìm không ra bắp. Nhưng ai biết, tiếng nói này còn không rơi xuống, một giây sau, chỉ thấy một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới. Đào Khiêm trường kiếm trong tay, chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, trực tiếp chém về phía đầu này tà ma. Mà đối mặt cái này sắc bén một kiếm, đầu này tà ma sững sờ, trong tim kinh hãi. Chẳng lẽ mình biến hóa ra sai lầm? Không khả năng à, nó hoàn toàn là dựa theo chủ nhân cho bức họa biến hóa, thì liền chi tiết phương diện vậy cũng là lặp đi lặp lại cân nhắc qua được, không cần phải xuất hiện sai lầm. Trong lòng tràn đầy hoài nghi, đến cùng là cái gì nhi xảy ra vấn đề? Thế nhưng là không đợi nó suy nghĩ nhiều, kia kiếm quang đã tập đến trước mặt, cái này tà ma muốn ngăn cản. Chỉ là Đào Khiêm một kiếm này vô cùng sắc bén, cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi, nghiêm chỉnh không giống xuất từ một nhân thủ. Đáng chết, vì sao a? Muốn ngăn cản, lại căn vốn không có năng lực như thế, sau cùng, đầu này tà ma đang sợ hai phía dưới, bị một kiếm diện sát tại chỗ. Mà Đào Khiêm thu kiếm về sau, chỉ là mặt không thay đổi nhỉ non một tiếng. Ồ nào. Hoàn toàn không có bởi vì nhìn đến Mã Hồng bị ảnh kích động, tâm tình bình tĩnh như là giếng cổ, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tuyệt tình nói có thể thấy được luống đốn. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai, Đào Khiêm kết thúc một đêm tu luyện, thật sớm liền đến ngoài phòng ăn đứng ngưỡng, như cái hộ vệ trung thành. Chờ Diệp Trường Thanh cùng Bách Hoa tiên tử chúng nữ đến thời điểm, Đào Khiêm vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Không cần thiết dạng này, ta sợ bọn họ náo sự. Đào Khiêm cung kính trả lời, nghe vậy, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, cưỡng ép để hắn đi về nghỉ. Thực đường không cần gì hộ vệ, ngoài tiệm nhiều như vậy chấp pháp đội, còn cần hộ vệ. Những thứ này chấp pháp đội, hiện tại là so một đám thực khách tới còn sớm. Mà lại, nhìn đông đảo thực khách ánh mắt, vậy liền giống như là sói đói đánh giá con mồi đồng dạng, trong mắt đều bốc lên chỉ riêng đây. Vậy liền giống là nói, thì chờ các ngươi xuất thủ. Tại nhiều như vậy đôi chấp pháp đội ánh mắt nhìn soi mói, đông đảo thực khách, cho dù là trong lòng có cái gì bất mãn, đó cũng là cố nén, chờ ăn cơm, đi ngoài thành lại nói. Dù sao người nào cũng không muốn đi chấp pháp đội trong đại lao ngồi xổm thêm mấy ngày, tuy nhiên thời gian không dài, chỗ này phạt cũng có thể nói là rất nhẹ rất nhẹ. Chỉ khi nào bị giam tiến chấp pháp đội đại lao, vậy liền mang ý nghĩa trong vòng vài ngày không có cách nào ăn được cơm, đây mới là nhất làm cho người không chịu được. Theo giờ cơm đến, thực đường bên trong bên ngoài tự nhiên là lại náo nhiệt. Không mạnh náo về náo nhiệt, trật tự lại là mười phần tốt, mỗi người đều lộ ra là như vậy nho nhã lễ độ. Nay chủ yếu là quy công chấp pháp đội, không có chấp pháp đội, đám người còn không đến mức như thế. Ai? Lúc này, dẫn đầu chấp pháp đội đội trưởng, bất đắc dĩ thở dài, muốn ăn phần cơm, vậy thì thật là càng ngày càng khó. Hiện tại những thứ này thực khách, cái kia cả đám đều học tình, có thể chịu một tớt, hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào. Tựa như con nhím một dạng, ngươi cũng không biết nên đi chỗ nào ngậm ăn. Diệp Trường Thanh bên này hết thảy thuận lợi, mà bên trong cực nhạc cung, lúc này An Thánh Tâm lại là lòng tràn đầy phiền muộn. Ngày hôm qua đầu quỷ sủng chết rồi, An Thánh Tâm có chút không nghĩ tới, làm sao lại chết đây? Chẳng lẽ lại là bị Diệp Trường Thanh đụng phải? Trong lòng âm thầm phỏng đoán, không nghĩ tới cái này mới vừa vận hiện thân liền chết, đoán chừng là đả thảo kinh xà. Phế bật. Thầm mắng một tiếng, có thể An Thánh Tâm không cam tâm thì từ bỏ như vậy, lại đi tới cái kia động phủ một chuyến, một lần nữa chọn lựa một đầu quỷ sủng, tiếp tục phái đi đăng tiên tiến hành. Tổn thất một đầu quỷ sủng, đối An Thánh Tâm tới nói không tính là gì, thậm chí ngay cả đau lòng đều không thể nói. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là thầm mắng một tiếng, An Thánh Tâm thì lại lần nữa phái ra một đầu quỷ sủng, tiếp tục bắt đầu hành động. Mấy ngày sau buổi tối, trong tu luyện Đào Khiêm, lại lần nữa nhìn đến Mã Hồng quỷ ảnh xuất hiện trong phòng. Đào Lang, ta không trách ngươi, ta chính là nghĩ lại nhìn ngươi liếc một chút, ta. Đầu này quỷ sủng cũng giống như nhau xáo lộ, bất quá lần này, Đào Khiêm tốc độ càng nhanh, một câu nói còn chưa dứt lời, trực tiếp thì một kiếm chém xuống. Mà đầu này quỷ sủng cũng cùng trước đó đầu kia quỷ sủng một dạng, ở Đào Khiêm một kiếm này phía dưới, trực tiếp bị sinh sinh diệt sát. Theo đầu này quỷ sủng tan biến, bên trong cực nhạc cung An Thánh Tâm, đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt cơ máu tràn ngập, ánh mắt băng lãnh phẫn nộ. Trong miệng run rẩy phẫn nộ quát: "Người nào, lần này là ai? Người nào làm hỏng đại sự của ta?" An Thánh Tâm là thật nổi giận, liên tục tổn thất hai đầu quỷ sủng, mà lại mỗi một lần đều là vừa tới đăng tiên tiến hành, trực tiếp liền bị chém giết. Chẳng lẽ lại thật là Diệp Trường Thanh một mực thủ ở bên người Đào Khiêm? Chỉ là vì sao? Đào Khiêm cùng ngươi Diệp Trường Thanh có quan hệ gì, lại nói, một cái phế vật, đáng giá như thế. An Thánh Tâm cảm thấy không thể nói lý, bất quá liên tiếp tổn thất hai đầu quỷ sủng, cũng để cho hắn có chút không kèm được. Trong lòng hận ý càng sâu, lửa giận cũng là cháy đường hực, còn có cái kia không chịu thua thắng bại muốn. Tốt, ngươi Diệp Trường Thanh muốn bảo vệ cái kia liếm cầu thật sao? Ta còn thì phải giết chết hắn. Nghĩ tới đây, An Thánh Tâm lúc này lại phái ra hai đầu quỷ sủng đi đến Đăng Thiên Tiên Thành. Mục đích không phải Diệp Trường Thanh, cũng là Đào Khiêm. Ngươi Diệp Trường Thanh không phải muốn bảo vệ hắn sao? Vậy ta thì không thể không giết hắn. Không giết được ngươi Diệp Trường Thanh, còn giết không được nho nhỏ một cái Đào Khiêm. Chỉ là An Thánh Tâm không biết, Diệp Trường Thanh đối với chuyện này cái kia hoàn toàn không biết gì cả. Đào Khiêm từ đầu đến cuối cũng không có xét việc này, có lẽ hắn thấy chỉ là tà ma, căn bản thì không đáng nói. Những thứ này vụn vặt việc vặt vãnh, Diệp Trường Thanh chỗ nào có công phu đi để ý tới, trực tiếp chém giết chính là. Ồn ào. Một kiếm chém giết con thứ hai tà ma, Đào Khiêm đồng dạng mặt không thay đổi lạnh giọng nhỉ nó nói. Cái gì Đào Lang không Đào Lang, hắn hiện tại nghe không hiểu những thứ này.